1, 2, 3. Tô Gia Văn đếm 3 cái mấy, lúc hắn mấy cái cuối cùng đếm được thời điểm, Diêu Mộng Giai trong mắt ngậm lấy nước mắt, chán cực kỳ rất nhỏ điểm động một chút. Vì mẹ của nàng, nàng chỉ có thể khuất phục. Ha ha, Tô Gia Văn ý đắc chí đầy, trong mắt mang theo một cỗ dâm tà hào quang, nói, cái này đúng rồi đi, tới, hiện tại trước hết để cho ta kiểm tra ngươi khuôn mặt nhỏ bé, buổi tối thời điểm, ta sẽ hảo hảo chơi lượt toàn thân của ngươi. Tô Gia Văn nói qua, đưa tay liền hướng lấy Diêu Mộng Giai mặt sờ tới. Bành! Nên tiếp hắn chính là một chân. Trên mặt của Tô Gia Văn bị ấn một cái đỏ tươi dấu chân, cả người hắn bị đá trực tiếp đập lấy một thân cây, lại chật vật ngã sấp xuống, đầu chóng mặt, nửa ngày dậy không nổi. Là ai? Tô Gia Văn bị như thế đá một cước, phẫn nộ vô cùng, giận dữ nói. Đồng thời, hắn cũng là 10 phần chấn kinh, vừa rồi hắn hết tất cả cũng không có thấy rõ người kia thân ảnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị đá bay. Người này là người nào? Thân pháp cùng cước pháp dĩ nhiên là nhanh như vậy nhanh chóng. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên là hoàn toàn chưa kịp trốn tránh cùng ứng đối. Chẳng lẽ, đối phương là chân khí cảnh võ giả? Làm thấy rõ ràng trước mặt Diêu Ngộng Giai đứng mặt thần, Tô Gia Văn khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên bóp méo lên. Người này dĩ nhiên là Mặc Thần. Tô Gia Văn hiện tại đối với Mặc Thần là hận thấu xương, hắn khoe khoang là Tô Gia dòng chính đệ tử, lại là rất có thiên phú, tại Nhạc Lộc trong học viện cũng rất có thanh danh, cho nên một mực hết sức tự phụ. Hắn vẫn đối với Diêu Ngộng Giai sinh lòng ái mộ, truy cầu hồi lâu, kết quả, Diêu Ngộng Giai lại là lời nói dịu dàng cự tuyệt hắn. Vốn, Tô Gia Văn cũng không có quá để ý, chỉ là cho rằng Diêu Ngộng Giai không có bôi khai mở mặt mũi mà thôi, sớm muộn gì là người của hắn. Thế nhưng, gần nhất hắn vậy mà nghe nói Diêu Ngộng Giai cùng Mặc Thần đi rất gần, rất có ái muội, này lập tức để cho hắn ghen ghét dữ dội, gần như điên cuồng, vẫn lấy làm vô cùng nhục nhã. Hắn tự nhận là hắn phương nào mặt đều muốn so với Mặc Thần cái này cái gì cũng sai ăn chơi thiếu gia mạnh mẽ gấp trăm lần, Diêu Ngộng Giai dĩ nhiên là cự tuyệt hắn, mà cùng Mặc Thần truyền ra ái muội, đây không phải đánh mặt hắn sao. Cho nên, hắn trực tiếp kéo xuống chính mình rối trá mặt nạ, trực tiếp dùng hèn hạ phương pháp uy hiếp Diêu Ngộng Giai làm hắn tình nô. Thế nhưng không nghĩ tới, hoan ra ngõ hẹp, Mặc Thần vậy mà vừa vặn là xuất hiện ở nơi này. Là ngươi, ngươi lại vẫn dám ở trước mặt ta xuất hiện, thực cho là mình là Mặc gia tộc trưởng liền không người nào dám động tới ngươi sao. Lao tử hôm nay giết chết ngươi, Mặc Thiên Đức không biết phải làm sao cảm tạ ta đâu, cho ta giết chết hắn. Tô Gia Văn nhìn Mặc Thần. Trong mắt sát cơ không thèm che giấu, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù có Hoắc Vũ Hiên vết xe đổ, thế nhưng, Tô Gia Văn cũng không sợ đắc tội Mặc Thần, hắn cũng là Tô Gia dòng chính đệ tử, coi như là sau đó Mặc Gia tới chỉ trích Tô Gia cũng sẽ không thật sự trọng phạt hắn. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng, nếu như Mặc Thần chết rồi, kia Mặc Thiên Đức thượng vị, còn có thể sâu sắc cảm tạ hắn. Mặc Thần dĩ nhiên là dám đoạt nữ nhân của hắn, còn dám một cước đem hắn đá bay, lấy hắn có thù tất báo tính cách. Là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, chỉ có giết tới cho thông khoái. Tô Gia Văn các tiểu đệ nghe lệnh, từng cái một hộ chủ sốt ruột, lập tức phát ra một tiếng hô, đối với Mặc Thần lao đến. Bành bành bành. Liên tiếp đế giày cùng khuôn mặt tiếp xúc thanh âm, những cái này tiểu đệ thấy hoa mắt, liền toàn bộ cũng bị đá bay ra ngoài, đồng loạt té trên mặt đất, vậy mà tựa hồ không có thứ tự trước sau. Mặc Thần chân, thật sự là quá nhanh, thậm chí nhìn không đến bóng dáng. Đây là cái gọi là, vô ảnh cước. Mặc Thần, vô ảnh cước, là có được kiếp trước, phong ma thối, tâm pháp, uy lực căn bản không phải vũ kỹ chỗ có thể so sánh, mà từ Mặc Thần như vậy một cái có được võ đạo đại sư ý thức người xử đi ra, uy lực càng lớn, đồng cấp võ giả, căn bản không có khả năng có nửa điểm ngăn cản chi lực. Vô ảnh cước, lần đầu tiên đối địch, hiệu quả cũng không tệ lắm, Mặc Thần vẫn tương đối thỏa mãn. Tô Gia Văn những cái này chó săn té trên mặt đất, qua thật lâu mới dầm gì, trong mắt đều là một cô mê mang cùng kinh hãi. Bọn họ vừa rồi căn bản đều không biết mình là như thế nào bị đá bay, Mặc Thần chân, thật sự là quá nhanh. Bọn họ đều là khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả a, nhìn Mặc Thần bộ dáng bây giờ, hẳn là vừa mới đạt tới khí huyết cảnh sơ kỳ, như thế nào lại có thể trong nháy mắt liền đem bọn họ nhiều như vậy đồng cấp võ giả nghiền ép thức đánh bại. Mặc Thần, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, một bên tử trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp Diêu Ngộng Giai nhìn Mặc Thần, mang trên mặt một cỗ cảm kích, còn có một cỗ xấu hổ. Cảm kích chính là Mặc Thần vậy mà tại loại này thời khắc mấu chốt không chút do dự thay nàng xuất đầu, hoàn toàn không ý kỵ Tô Gia Văn trong nhà thế lực, xấu hổ thì là vừa rồi nàng đáp ứng cho Tô Gia Văn làm tình nô một màn dĩ nhiên là bị Mặc Thần cho thấy được. Đồng thời, trong nội tâm nàng càng nhiều là chấn kinh, không phải là đều truyền thuyết Mặc Thần chỉ là một cái gì cũng sai phá ra chi từ sao. Làm sao có thể có được thực lực như vậy? loại này cước pháp, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Diêu Mộng Giai tự cho, nếu như là nàng, cũng căn bản không có khả năng trốn được Mặc Thần một cước. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi, Diêu sư tỷ, loại này xuất sinh, ngươi ý định xử trí như thế nào? Mặc Thần quay đầu đối với Diêu Mộng Giai lộ ra một cái cười ôn hòa cho, căn bản cũng không có đem Tô Gia Văn bọn họ những người này nhìn ở trong mắt. Hiện tại, hắn đã tu luyện thành, vô ảnh cước, chân khí cảnh phía dưới, gần như không có địch thủ. Mặc Thần hiện tại trên thế giới này, ngoại trừ Diêu Mộng Giai người bằng hữu này, có vẻ như thật sự là liền không có cái gì nó bằng hữu của hắn. Mỗi người nhìn hắn, đều là mang theo thành kiến, chỉ có Diêu Mộng Giai cho là hắn tâm địa thiện lương, cùng hắn làm bằng hữu. Tuy Vông Khải đám người đối với hắn thuần phục, thế nhưng, không coi là bằng hữu của Mặc Thần, chi tâm người. Cho nên, có người khi dễ Diêu Mộng Giai, là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Quả nhiên vẫn là như vậy cuồng vọng, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Xem ra ngươi những năm nay quả nhiên là học được một ít đồ vật, bất quá, cho rằng dựa vào một môn hảo vũ kỹ liền có thể hoành hành thiên hạ. Thật sự là ngây thơ, ta cũng không phải là Hoắc Văn Nghĩa đó. Dám đoạt nữ nhân của ta, dám rơi mặt mũi của ta, dám đá ta, hừ hừ, hôm nay nếu để cho ngươi còn sống rời đi, ta liền không phải Tô Gia Văn. Không đợi Diêu Mộng Giai nói chuyện, Tô Gia Văn lại là đã hai mắt hiện ra tinh mang, lạnh lùng nói. Tuy hắn đối với Mặc Thần cước pháp 10 phần chấn kinh, thế nhưng hắn cũng bất quá cho rằng Mặc Thần chỉ là tu luyện một môn hảo vũ kỹ mà thôi, cũng sẽ không cảm thấy Mặc Thần không thể chiến thắng. Bởi vì Mặc Thần hiện tại bất quá là khí huyết cảnh sơ kỳ mà thôi, mà Tô Gia Văn đã là khí huyết cảnh hậu kỳ, hơn nữa hắn còn là Nhạc Lộc trong học viện tinh anh học sinh, xếp hạng khí huyết cảnh tinh anh học sinh bảng trước 100 danh. Bá. Tô Gia Văn mắt lạnh nhìn Mặc Thần, chợt từ túi không gian bên trong lấy ra một con dao găm, trong tay nhẹ nhàng đùa bỡn một chút. Cây chủy thủ này màu sắc ngăm đen, phía trên lóe ra từng đạo phù văn sáng bóng. Có cái thanh này ác ma chi kích, Tô Gia Văn tự nhận là giết chết Mặc Thần dễ như trở bàn tay. Giết chết Mặc Thần, hắn trực tiếp đem người của Mặc Thần đầu đưa đến Mặc Thiên Đức nơi nào đây, Mặc Thiên Đức không biết hội như thế nào cảm tạ hắn. Ác ma chi kích. Mặc Thần lông mi khẽ nhướng mày, không có nghĩ đến Tô Gia Văn này thậm chí có loại vũ khí này. Không hổ là ăn chơi thiếu gia, trên người thứ tốt chính là nhiều a. Mặc Thần khỏe miệng lộ ra một vòng mãn nguyện nụ cười, có người vội tới đưa vũ khí, thật sự là không sai nha. Bây giờ Mặc Thần đã là đạt đến khí huyết cảnh sơ kỳ, lại đã luyện thành vô ảnh cước, coi như là Tô Gia Văn có ác ma chi kích, hắn cũng là không sợ. Thế nhưng, Diêu Mộng Giai không biết những cái này, Mặc Thần bất quá là khí huyết cảnh sơ kỳ, Tô Gia Văn thì là khí huyết cảnh hậu kỳ, trong tay còn có ác ma chi kích, Mặc Thần tại sao có thể là đối thủ của Tô Gia Văn? Cho nên, Diêu Mộng Giai khẩn trương, lôi kéo Mặc Thần nói, Mặc Thần, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn cùng hắn đánh. Chuyện này đều là ta đưa tới, để ta giải quyết. Mặc Thần nghe vậy, lại là thoải mái nhàn nhã mà nói, Diêu sư tỷ, có người cho ta đưa ác ma chi kích, ta tại sao có thể không cười nhận đâu này. Ngươi tại một bên hãy chờ xem. Nói xong, Mặc Thần khoan thai hướng về Tô Gia Văn đi đến. Hừ, trong chốc lát bị ta chọc ra mấy trăm lỗ thủng thời điểm, ngươi cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Tô Gia Văn nói qua, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, thân thể lóe lên, trong tay ác ma chi kích liền đối với Mặc Thần đâm qua. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nhanh như chớp, hiển nhiên là hắn tu luyện có một môn hết sức lợi hại chủy thủ vũ kỹ. Mặc Thần thấy thế, lại là liên tục chớp động vài cái thân hình, sau đó, vô ảnh cước, đột nhiên bộc phát ra đi, từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Gia Văn đã tới. Nếu như Tô Gia Văn là tay không tấc sắt, Mặc Thần một trận, vô ảnh cước, hạ xuống, cho dù là Tô Gia Văn cao hơn Mặc Thần hai cái cảnh giới, cũng là như cũ vô pháp ngăn cản ít nhiều xuống. Thế nhưng, trong tay Tô Gia Văn có ác ma chi kích, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Mặc Thần rõ ràng nhất ác ma chi kích uy lực, cho nên xuất chân tất nhiên được có chỗ tránh né. Huống hồ, Tô Gia Văn này chủy thủ vũ kỹ vận dụng cũng không tệ lắm. Nếu Mặc Thần vô ý bị ác ma chi kích phủ văn hiệu quả cho quét một chút, như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Bất quá, coi như là cố kỵ đối phương ác ma chi kích, Mặc Thần, vô ảnh cước, hay là không người bình thường có thể ngăn cản, Mặc Thần cùng Tô Gia Văn tới lui lui trong chớp mắt đánh mười mấy cái hiệp. Mặc Thần lại là chiếm hết thượng phong. Một màn này, để cho bên cạnh xem cuộc chiến Diêu Mộng Giai cùng Tô Gia Văn những cái kia chó săn đều là kinh sợ ngây người. Đây là như thế nào cái tình huống? Có được ác ma chi kích Tô Gia Văn, dĩ nhiên là hoàn toàn bị Mặc Thần đè chế. Tô Gia Văn lúc này cũng là đã mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều Mặc Thần chân, nếu như hắn hơi hơi một cái sơ sẩy, liền sẽ bị Mặc Thần đá lên mấy cước. Hắn đây là cái gì vũ kỹ? Như thế nào cường đại như thế? Tô Gia Văn hiện tại bị Mạc Thần, Vô Ảnh Cước, cấp bao vây, rốt cục cảm nhận được cái này vũ khí cường đại. Thế nhưng, trong tay hắn có ác ma chi kích như vậy một bả siêu cường truy thủ, để cho hắn còn là nắm chắc khí, có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần hắn ác ma chi kích phù văn hiệu quả ở trên người Mạc Thần bạo phát một chút, Mạc Thần liền trực tiếp đã xong. Tô Gia Văn đang nghĩ như vậy, đống nhiên trong đó, đầy trời chân ảnh đống nhiên trong đó biến mất, Mạc Thần thoáng cái bất động ở trước mặt của hắn, mang trên mặt mãn nguyện mỉm cười nhìn hắn. Tô Gia Văn thấy thế, nhịn không được sững sờ, ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, Mạc Thần, Vô Ảnh Cước, đã lần nữa đầy trời khắp địa đã qua. Lần này, Tô Gia Văn căn bản không kịp ứng đối rồi. Chương 57, hay là dẫm? Bành bành bành. Trên người Tô Gia Văn không biết liên tục bị đá không biết bao nhiêu xuống. Đây chỉ là Mạc Thần đùa nghịch một cái thủ đoạn nhỏ, thế nhưng, Tô Gia Văn liền xuất hiện to lớn lỗ thủng, như thế nào còn có thể ngăn cản Mạc Thần. Tô Gia Văn thân thể một hồi lảo đảo, nếu như không phải là mặc trên người nội giáp, khẳng định đã là bị nội thương không nhẹ. Cùng tiến lên, giết chết hắn ta có phần thưởng. Tô Gia Văn bị Mạc Thần này mấy cước đá ngực một hồi đau nhức, biết tình huống không ổn, cho nên đối với lấy hắn mấy cái chó săn lớn tiếng nói. Này mấy cái chó săn tuy trên mặt dấu chân còn không có rút đi, thế nhưng, chủ tử có lệnh, cũng không dám không nghe theo, cho nên một tia ý thức dâng lên. Bành bành bành. Mạc Thần, Vô Ảnh Cước, hóa thành một mảnh chân ảnh đá ra đi, này mấy cái chó săn trên mặt dấu chân càng thêm đỏ tươi. Mạc Thần này mấy cước, vừa vặn bị đá cùng lúc trước hoàn toàn trùng hợp, không có nửa điểm sai khai mở, cho nên chỉ là trên mặt dấu chân càng thêm đỏ tươi, rồi biến mất có nhiều một cái. Này mấy cái chó săn chỉ là khí huyết cảnh sơ kỳ thực lực, đối với Mạc Thần, Vô Ảnh Cước, căn bản nửa điểm đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng, này mấy cái chó săn cũng cho Tô Gia Văn tranh thủ một chút thời gian. Tô Gia Văn thừa dịp Mạc Thần công kích cái kia mấy cái chó săn công phu, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, giơ chủy thủ lên hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mạc Thần đâm qua. Hắn lần này, chính là gây ra ác ma chi kích phủ văn hiệu quả, ác ma chi kích phía trên mang theo một đạo hắc sắc hào quang, tựa hồ là muốn đem Mạc Thần cho trực tiếp chọc ra một cái lỗ thủng. Trên mặt của Tô Gia Văn đã nổi lên một tia đắc ý tiêu ý, chỉ cần hắn lần này đánh trúng vào Mạc Thần, cho dù là lau một cái bên cạnh, Mạc Thần cũng là đã xong. Bởi vì đây chính là ác ma chi kích. Thế nhưng, lúc này, Mạc Thần chân nhưng lại như là cùng dài quá con mắt đồng dạng, chợt lấy một cái bất khả tư nghị góc độ phản đá qua, lần này, công bằng, vừa vặn đá vào tay của Tô Gia Văn trên cổ tay. Bay một tiếng, Tô Gia Văn ác ma chi kích bị đá bay ra ngoài, cao cao bay lên trời. Tô Gia Văn cực kỳ hoảng sợ, hắn như thế nào cũng vô pháp lý giải, Mạc Thần một cước kia làm thế nào đá ra, vì sao có thể đem dao găm của hắn cho đá bay. Hắn không biết là Mạc Thần đã sớm liệu đến hắn hội ở thời điểm này đánh lén công kích, cho nên cố bán một sơ hở, để cho hắn làm ra như vậy một kích. Hắn như vậy toàn lực ứng phó một kích chí mạng, chính là chúng Mạc Thần dưới hoài. Tô Gia Văn biết nếu mất đi cái thanh này ác ma chi kích, hắn liền mất đi lớn nhất dựa vào, cho nên hắn nhanh cướp đoạt. Thế nhưng, đã không còn ác ma chi kích Tô Gia Văn, liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Thần. Mạc Thần, Vô Ảnh Cước, giờ khắc này thỏa thích bạo phát đi ra. Đầy trời chân ảnh đối với Tô Gia Văn đã tới. Bành bành bành. Tô Gia Văn dốc toàn lực, trên dưới ngăn cản, thế nhưng, hay là căn bản vô pháp ngăn cản Mạc Thần này dung hợp với phong ma thối, tâm pháp, Vô Ảnh Cước, trên người không biết bị đá ít nhiều, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mạc Thần linh hoạt đem ác ma chi kích tiếp trong tay, trên dưới vướt vướt một chút, gật gật đầu, nói, đúng vậy, đang cần vũ khí đâu. Giá trị 5.000 vạn ác ma chi kích, Mạc Thần đang lo không có tiền đi mua nhà. Người Tô Gia Văn bị Mạc Thần cho bị đá té trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun bắn ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn Mạc Thần. Hắn vô pháp lý giải, Mạc Thần rốt cuộc là tu luyện như thế nào một loại vũ khí, tại sao có thể cường đại như thế. Hơn nữa, Mạc Thần cuối cùng một cước kia làm thế nào đá. Vì cái gì có thể lấy suýt xảy ra tai nạn đá bay dao găm của hắn. Một kích kia, thế nhưng là hắn vô cùng kinh điển một kích, coi như là chân khí cảnh võ giả. Cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh hoặc là dùng cái khắc binh khí ngăn cản, không có khả năng dám đi đá cổ tay của hắn a. Mạc Thần vì cái gì có thể làm được? Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai? Mạc Thần. Diêu Mộng Giai nhìn Mạc Thần dĩ nhiên là đánh bại cầm lấy ác ma chi kích Tô Gia Văn, con mắt trừng sâu sắc, hoàn toàn vô pháp lý giải. Đây quả thật là trong truyền thuyết kia cái thiên phú cực kém, cái gì cũng sai ăn chơi thiếu gia Mạc Thần sao? Nàng rõ ràng biết. Mạc Thần mấy ngày nay mới vừa vặn tăng lên tới khí huyết cảnh đó a. Hơn nữa, Tô Gia Văn thực lực Diêu Ngộng Giai cũng là vô cùng rõ ràng, chính nàng đã từng cùng Tô Gia Văn luận bàn qua, nàng còn lâu mới là đối thủ của Tô Gia Văn, tinh anh học sinh danh hảo, thực xứng danh. Mặc Thần lại tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, đánh bại cầm lấy ác ma chi kích Tô Gia Văn, Mặc Thần vũ khí thiên phú rốt cuộc là rất cường đại. Diêu sư tỷ, loại này bại hoại ngươi cảm thấy xử lý như thế nào hảo? Mặc Thần trong tay bãi lộng ác ma chi kích, ngữ khí mười phần tùy ý hỏi, đối với Tô Gia Văn, dường như chính là một cái dê đợi làm thịt, có thể tùy ý xử trí. Mặc Thần, ngươi là tên con kiếp, ngươi dám đối với ta thế nào sao? Ta là người của Tô Gia, ngươi cho rằng Tô Gia hội sợ ngươi. Ngươi cho rằng đó của ngươi bộ đồ thủ đoạn hội một mực có tác dụng. Mặc Gia trưởng lão hội một mực hướng về ngươi. Sớm muộn gì ngươi sẽ biến thành một cái bị ném bỏ nát chó, đến lúc sau. Tô Gia Văn khuôn mặt vặn mèo, đối với Mặc Thần mắng to. Bành bành bành. Trong chớp mắt, vô số dấu chân lần nữa xuất hiện tại trên mặt của Tô Gia Văn, Tô Gia Văn mặt lập tức cao cao sưng phồng lên. Hiện tại Tô Gia Văn thân chịu trọng thương, lại càng là hoàn toàn vô pháp ngăn cản Mặc Thần, vô ảnh cước. Ngươi bây giờ không cần biết đến lúc sau sẽ như thế nào, ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ sẽ như thế nào là được rồi. Mặc Thần thản nhiên nói. Ngươi dám đối với ta như vậy. Mặc Thần, ngươi nhất định phải chết. Tô Gia Văn mặt đã là xương trở thành một cái đầu heo đồng dạng, nhưng như cũng là hung dữ uy hiếp. Bành bành bành. Mặc Thần đáp lại vẫn là chân, Tô Gia Văn lần này là thật sự nói liên tục lời khí lực cũng không còn. Mặc Thần chân hung hăng giẫm nát trên mặt của Tô Gia Văn, dùng sức bố néo cổ, đem đế giày lau sạch sẽ, sau đó đối với Diêu Ngộng Giai nói, Diêu sư tỷ, ngươi muốn không muốn cũng tới lau lau giày. Không, không cần, Mặc Thần, chúng ta đi thôi. Diêu Ngộng Giai biết Mặc Thần lần này lại sâu sắc đắc tội Tô Gia, nếu như lại tại nơi này đợi hạ xuống, chấp pháp đội tới chỉ sợ là sẽ rất phiền thoái, cho nên vẫn là rời đi trước tốt. Được rồi. Mặc Thần lại nặng nặng giẫm Tô Gia Văn một cước, đem hắn đầu đều đã giẫm vào trong đất, sau đó thản nhiên nói, về sau nhớ kỹ, làm người cặn bã chính là loại kết cục này, cặn bã, chính là dùng để bị giẫm. Mặc Thần, ta sẽ không bỏ qua. Tô Gia Văn trong mắt phun ra lên hỏa diễm, đồng thời còn mang theo vô tận ngạc nhiên, muốn nói cái gì đó, lại là thanh âm đều phát không ra. Đến bây giờ, hắn vẫn là vô pháp lý giải, Mặc Thần không phải là một cái gì cũng sai ăn chơi thiếu ra sao. Làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hắn vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì cước pháp? Nhất là Mặc Thần cuối cùng đá bay hắn ác ma chi kích một cước kia, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, trở thành hắn vĩnh viễn ác mộng. Một cái khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả, làm sao có thể đá ra như vậy một cước? Mặc Thần vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, đồng nhiên trong đó một đoàn người lần nữa rất nhanh đi đến, chính là học viện chấp pháp đội. Đây là có chuyện gì? Là ai tại tư đấu? Người của chấp pháp đội đến phụ cận, lớn tiếng nói. Học trưởng, là hắn chính là Mặc Thần đó. Hắn khỏi bày giải ngay ở chỗ này đánh chúng ta. Tô Gia Văn một tiểu đệ thấy thế, lập tức gác nhân cáo trạng trước. Người của chấp pháp đội nghe nói là Mặc Thần, lập tức cả kinh, không nghĩ tới lần này lại gặp hôn thế ma vương này. Ngươi chính là Mặc Thần. Vậy mà lần nữa tư đấu, quả thực là xem kỷ luật như không, cùng chúng ta đến chấp pháp vị trí tiếp nhận xử phạt. Chấp pháp đội này thủ lĩnh cũng không có như lần trước Hoắc Vũ Hiên như vậy đi lên liền động thủ với Mặc Thần, mà là theo lẽ công bằng tiến hành. Tư đấu. Mặc Thần khinh thường nở nụ cười một tiếng, nói, ta chỉ là giẫm một đống cặn bã mà thôi. Thật cuồng vọng, thật sự là không đem học viện pháp quy để vào mắt. Chấp pháp đội này thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vị niên trưởng này, sự tình không phải như thế, là Tô Gia Văn đó uy hiếp ta, cho nên Mặc Thần mới ra tay giúp đỡ. Chuyện này hoàn toàn không trách hắn, muốn trách thì trách ta. Diêu Mộng Giai nhìn thấy Mặc Thần chịu liên quan đến, lập tức tiến lên đem trách nhiệm ôm đến trên người của mình. Chấp pháp đội thủ lĩnh nhìn thấy Diêu Mộng Giai, nhịn không được trong mắt hơi hơi lộ ra một vòng yêu say đắm hào quang, ôn nhu nói, Diêu Mộng Giai, ngươi như thế nào dính vào sao? Chuyện này là cái này Mặc Thần cùng chuyện Tô Gia Văn, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi hay là đi thôi. Diêu Mộng Giai là nhạc lộc học viện bốn đại mỹ nữ một trong, người hái mộ thế nhưng là không ít. Chấp pháp đội này thủ lĩnh, hiển nhiên cũng là Diêu Mộng Giai người hái mộ. Không, học trưởng, Mặc Thần thật sự là vì ta mới cùng Tô Gia Văn đánh nhau. Hết thể đều là bởi vì ta lên. Diêu Mộng Giai nhanh chóng tiếp tục giải thích. Mặc Thần lúc này lại là cảm thấy phiền thoái, một bà kéo Diêu Mộng Giai nói, Diêu sư tỷ, chúng ta đi thôi, cùng hắn giải dòng cái gì. Mặc Thần là thượng cổ thời đại trí tôn cương giả, làm sự tình hoàn toàn là tùy tâm sở dụng, một cái nho nhỏ học viện chấp pháp đội nó có thể trói buộc hắn. Cùng lắm thì hắn không tại nhạc lộc này học viện, hắn tới nơi này cũng không phải thật vì tới học tập tri thức. Mặc Thần, ngươi còn không có cùng chúng ta trở về điều tra. Chấp pháp đội thủ lĩnh thấy Mặc Thần vậy mà kéo cánh tay của Diêu Mộng Giai, nhịn không được ghen tuông đại thịnh, cả giận nói. Mặc Thần hừ một tiếng, nói, các ngươi mang mấy người bọn hắn đi về hỏi a, ta không có rảnh. Nói xong, Mặc Thần Lôi kéo Diêu Ngộng Giai liền rời đi. Ngươi, hảo lớn lối. Chấp pháp đội này thủ lĩnh hồn hện, thế nhưng, có sự tình lần trước, hắn cũng không dám đối với Mặc Thần dùng sức mạnh. Liền ngay cả Hoắc Vũ Hiên cũng bị Mặc Thần cho liên quan đến mất đi chấp pháp đội chức vị, còn bị đánh một trận, nếu như hắn đi lên ngăn Mặc Thần, đây tuyệt đối là đuôi ngủ. Bất quá, đi qua như vậy vừa ra, Mặc Thần tiếng xấu tại trong học viện lại càng quá mức. Chấp pháp đội này thủ lĩnh, tất sẽ bởi vì ghen tuông mà trắng trợn phủ lên Mặc Thần ngang ngược càn rỡ. Bất quá, Mặc Thần căn bản không quan tâm những cái này thanh danh. Mặc Thần mang theo Diêu Ngộng Giai rời đi học viện, ra đại môn, hắn nói, Diêu sư tỷ, nếu như ngươi thiếu tiền có thể nói với ta nha, hà tất tìm kia cái cặn bã đâu này. Diêu Ngộng Giai vành mắt hồng hồng, nói, ta từ trước đến nay không nghĩ tới hắn là cái loại người này, hắn một mực thoạt nhìn đều là một cái rất bằng phẳng quân tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một cái mặt người dạ thú. Mặc Thần thản nhiên nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, gặp người tín ba phần, thế giới này không có ngươi nghĩ giống như tốt như vậy. Ừ, Mặc Thần, lần này, thật sự cảm ơn ngươi. Diêu Mộng Giai nhìn Mặc Thần, nhớ tới lúc trước đem Mặc Thần đẩy ra môn một màn, trong nội tâm áy náy càng lớn. Mặc Thần mỉm cười, nói, chúng ta là bằng hữu nha, giúp đỡ cho nhau là điều nên làm. Ta ở cái thế giới này không có cái gì bằng hữu, ngươi xem như ta duy nhất một bằng hữu. Diêu Mộng Giai nghe được Mặc Thần lời này, trong nội tâm không hiểu một hồi cảm động, nàng có thể cảm nhận được Mặc Thần trong lời nói kia một phần cô tịch. Nàng biết, tất cả mọi người hiểu lầm Mặc Thần tuyệt đối không phải là những người khác trong miệng như vậy ăn chơi thiếu gia, như vậy cái gì cũng sai, hắn chỉ là một cái cô tịch hài tử mà thôi. Lần trước ta đem ngươi đẩy ra cửa, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diêu Mộng Giai cẩn thận từng ly từng tí vì sự tình lần trước xin lỗi, sợ Mặc Thần còn đang giận nàng. Mặc Thần mỉm cười nói, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Diêu Mộng Giai nhìn Mặc Thần cái dạng này, biết Mặc Thần là thật không có tức giận, nàng cười nói, như vậy là tốt rồi, ta một mực sợ ngươi tức giận nha. Mặc Thần nghiêm túc nói, con người của ta tuy tính tình không tốt lắm, thế nhưng thị phi hay là được chia quả niệm. Diêu sư tỷ ngươi đối với ta không có ác ý, hơn nữa hội quan tâm ta. Diêu Mộng Giai gật gật đầu, vui vẻ mà nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ một mực quan tâm ngươi. Lần nữa cảm ơn ngươi, Mặc Thần. Chương 58, bốc thuốc. Mặc Thần cười dường như là dương quang đồng dạng sáng lạ, nói, nếu là bằng hữu, thì không muốn nói cảm ơn, về sau ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ chẳng quản tới tìm ta, đồng dạng sự tình, ta còn cũng có thể giúp đỡ nổi. Nếu như ta đều không giúp được, e rằng cũng không ai có thể giúp ngươi. Diêu Mộng Giai nghe được Mặc Thần lời này, nhịn không được bật cười, nói, khẩu khí của ngươi thật đúng là thật lớn, khó trách rất nhiều người không thích ngươi nha. Ngươi có thể khiêm tốn điểm sao? Mặc Thần bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta đã rất khiêm tốn. Hôm nay ta lại hại ngươi đắc tội Tô gia, như vậy, ngươi tại Nhạc Lộc học viện lại càng thêm cô lập. Hiện tại, đã có thật nhiều người cảm thấy ngươi là một cái học sinh xấu. Diêu Mộng Giai ấy nấy mà nói. Mặc Thần nhún vai, nói, cô lập liền cô lập, theo ta cái gì quan hệ, dù sao ta cũng sẽ không tại Nhạc Lộc học viện ngốc thời gian quá dài, ta cũng cần tối đa kỳ thật là Nhạc Lộc học viện tàng thư các mà thôi. Ngươi, không có ý định tiếp tục tại Nhạc Lộc học viện tu tập sao? Ở chỗ này ngươi mới có thể ở mọi phương diện đề thăng nhanh hơn a. Đúng rồi, Hoắc lão sư còn để ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi đi tìm nàng nha. Diêu Mộng Giai nháy mắt con ngươi nói, nàng một lòng vì muốn tốt cho Mặc Thần, đương nhiên không hy vọng Mặc Thần rời đi Nhạc Lộc học viện. Mặc Thần khinh thường mỉm cười một cái, nói, nàng rốt cục hiểu rõ những cái kia phủ văn sao? Vậy mà dùng thời gian lâu như vậy, xem ra ta đánh giá cao nàng. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ lần trước ngươi nói kia hai cái phủ văn kết cấu là thực có thể dung hợp sao? Thế nhưng là, vô luận kia trên quyển sách, đều là nói vậy hai loại phủ văn kết cấu không thể dung hợp à? Diêu Mộng Giai có chút khó tin mà nói. Mặc Thần mỉm cười, nói, vậy hai loại phủ văn kết cấu có vấn đề, hơi hơi cải biến một lần liền có thể dung hợp với. Chính là ngươi làm ra những cái kia cải biến. Diêu Mộng Giai trừng trong mắt nói. Ừ, thế nhưng ta cũng chưa hoàn toàn sửa đổi, mà là lưu lại một ít cho Hoắc Tử Vi nghiên cứu. Không nghĩ tới nàng qua thời gian dài như vậy mới nghiên cứu ra, thật là làm cho người thất vọng. Mặc Thần một bộ phù đạo đại sư ngữ khí. Diêu Mộng Giai nhịn không được hơi hơi hít một hơi, nói, này hai loại phù văn kết cấu quả nhiên là thật có thể giúp nhau kết hợp, thật bất khả tư nghị, những cái này đều là ngươi từ kia cái phù đạo đại sư trên người học được sao. Mặc Thần cười nói, coi như là A. Cái gì gọi là coi như là A? Diêu Mộng Giai đối với Mặc Thần cái này trả lời rất là bất mãn. Mặc Thần cười nói, bởi vì kia cái phù đạo đại sư không thể nào quản ta, thế nhưng, chỗ của hắn có rất nhiều sách, cho nên, 3 năm này ta xem rất nhiều sách. Đọc sách. Đọc sách liền có thể trở thành đại sư. Diêu Ngộng Giai lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Mặc Thần cười nói. Hừ, vậy ngươi nhất định là tại trong sách thấy được rất nhiều mỹ nữ a. Diêu Ngộng Giai chu cái miệng nhỏ nhắn, đùa cợt mà nói. Khá tốt, thế nhưng cũng không có Diêu sư tỷ ngươi xinh đẹp. Mặc Thần nho nhỏ đùa giỡn một bả Diêu Ngộng Giai. Ba hoa. Diêu Ngộng Giai lập tức hai gò má ửng hồng. Một lát sau, nàng nói, tuy ngươi tại bên kia nhìn rất nhiều sách, thế nhưng, có đôi khi trong sách đồ vật vẫn là cùng sự thật bất đồng, Hoắc lão sư nói như thế nào cũng là tứ phẩm phù đạo đại sư, nếu như ngươi đa hướng nàng thỉnh giáo, như vậy luôn là có lợi, cho nên ngươi hay là không muốn đơn giản rời đi Nhạc Lộc học viện. Ngươi loại thiên phú này, nếu như mới hảo hảo tu luyện, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Mặc Thần cười nói, chỉ là một cái Nhạc Lộc học viện, thật sự là không trong mắt ta, có thể đợi liền đợi, nếu như không thể đợi, vậy rời đi. Dù sao ta nhất định là sớm muộn được rời đi Nhạc Lộc Thành. Ngươi muốn rời đi Nhạc Lộc Thành sao? Thế nhưng là ngươi là Mặc gia tộc trưởng a. Diêu Mộng Giai trong chớp mắt ngạc nhiên, đồng thời trong nội tâm bỗng nhiên có một loại thất lạc. Bọn họ lại không phải thật tâm để ta làm tộc trưởng, sớm muộn gì sẽ đem ta chạy xuống. Bất quá không quan hệ, ta chí không tại này, đợi ta có đủ thực lực, ta liền có thể rời đi. Mặc Thần hồn nhiên vô tư nói. Được rồi, ta phát hiện ta thật sự nhìn không thấu ngươi. Diêu Mộng Giai mục quang lấp lánh, cảm thấy Mặc Thần người này thật không phải là một người bình thường. Một người bình thường, có thể lấy khí huyết cảnh sơ kỳ cảnh giới, tay không tấc sắt đánh bại có được ác ma chi kích Tô Gia Văn sao. Cái này đúng rồi, bởi vì ta không phải là thuộc về thế giới này. Mặc Thần sâu kín nói. Càng nói càng thái quá, đúng rồi, nếu như ngươi thật sự có tiền, liền cho ta mượn, ta hiện tại muốn nhanh chóng đi mua dược liệu. Bằng không mà nói. Một khi Tô Gia Văn đó không cho gia tộc bọn họ dưới cờ tiệm bán thuốc đưa cho ta, ta đây mẫu thân bệnh liền thật sự không có biện pháp. Diêu Mộng Giai nếu là cùng Mặc Thần nói mở, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp liền mở miệng vay tiền. Mặc Thần phong thả mà nói, ngươi yên tâm, Tô Gia Văn đó làm không được, nếu hắn thật sự không cho người bán thuốc cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể nắm những người khác đi giúp ngươi mua thuốc sao? Hắn lại không thể không cho tất cả mọi người mua thuốc. Nghe được Mặc Thần lời này, Diêu Mộng Giai nhịn không được khẽ giật mình, lập tức thầm hận chính mình ngu xuẩn, nói, ngươi nói là, ta vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới, vậy mà suýt nữa nhương thành sai lầm lớn. Mặc Thần cười nói, ngươi là bởi vì đối với mâu thân của ngươi quá mức quan tâm, cho nên mất một tấc vông, điều này nói rõ ngươi là một cái hiếu thuận nữ nhi. Diêu Mộng Giai gật gật đầu, nàng bởi vì mâu thân bệnh, đích thực là nhanh chóng có chút mất đi một tấc vông, cho nên bị Tô Gia Văn đó thừa dịp hư mà vào. Ta cho mượn tiền của ngươi, khả năng tạm thời vô pháp còn. Diêu Mộng Giai lại ấy nấy mà nói. Mặc Thần cười nói, không nóng nảy, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, coi như là lúc ngươi trở thành lao bà thời điểm còn cũng không quan hệ. Diêu Mộng Giai lần nữa bị Mặc Thần trêu chọc cười, đánh hắn một chút, nói, ngươi mới là lao đầu tử nha. Hắc hắc, vậy chúng ta lưỡng chính là một đôi lão bà tử hòa lao đầu lĩnh, giúp nhau dắt dịu lấy, mỗi ngày ngồi ở trên mặt ghế nhìn trời chiều. Mặc Thần trêu đùa. Lại ba hoa. Diêu Mộng Giai lần nữa sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đập Mặc Thần một chút, lần này lại là 10 phần nhẹ nhàng, nàng một đôi ngập nước trong mắt to, lại là hàm nổi lên một vòng nhu tình mật ý. Mặc Thần như thế giúp nàng, cũng không cầu hồi báo, nàng như vậy một nữ hài tử, rất dễ dàng hội thất thủ. HTTP. Đương nhiên, đó cũng không phải mục đích của Mặc Thần là thực bởi vì tịch mịch, trên thế giới này không có một cái bằng hữu, cho nên mới cùng Diêu Mộng Giai thân cận. Hắn chỉ là coi Diêu Mộng Giai là một người bằng hữu của hắn mà thôi. Được rồi, chúng ta đi mua thuốc ga bất quá, Lô Thượng Trạch kia cái phương thuốc thật sự có vấn đề, nếu như bá mẫu một mực như vậy ăn hết, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc Thần chuẩn bị cùng Diêu Mộng Giai cùng đi mua thuốc, hắn còn là khuyên một câu. Cái này, Mặc Thần ta rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi, thế nhưng, Lô Thượng Trạch đại sư tự mình kê đơn thuốc phương, hẳn là không đến mức xuất hiện sai lầm như vậy, hơn nữa mẫu thân của ta ăn mấy lần thuốc. Thân thể đã rõ ràng tốt hơn nhiều. Diêu Mộng Giai hay là cự tuyệt Mặc Thần. Mặc Thần cũng không có miễn cưỡng, Diêu Mộng Giai không biết bản lãnh của hắn, hay là không tín nhiệm hắn. Được rồi, vậy chúng ta đi mua thuốc gà, ta chỗ này chế tạo mấy viên dược hoàn, nếu bá mâu thật sự xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy ngươi liền đem những thuốc này hoàn dùng nước tan ra cho bá mâu phục dụng, mỗi ngày một hoàn là được. Mặc Thần đem mình chế tác những cái kia cứu mạng dược hoàn giao cho Diêu Mộng Giai. Hắn không thích cưỡng ép đi giải thích cái gì. Yên lặng làm tốt hết thể là được rồi. Ừ, Mặc Thần, thật sự rất cảm ơn ngươi. Diêu Mộng Giai trân trọng thu hồi Mặc Thần cho dược hoàn, trong nội tâm đối với Mặc Thần thật sự là cảm kích vô cùng. Cho dù Mặc Thần làm chính là dư thừa, thế nhưng Mặc Thần dù sao cũng là đối với nàng cùng nàng mẫu thân xuất phát từ một mảnh quan tâm. Không khách khí. Mặc Thần cười nói. Hai người bọn họ một chỗ hướng về tiệm bán thuốc mà đi, Liêu Thanh cùng Đổng Phương Trác xa xa theo ở phía sau. Hai người bọn họ thấy được Mặc Thần đi theo một mỹ nữ đi cùng một chỗ, bộ dáng còn như vậy thân mật, đương nhiên biết không nên làm bóng đèn, cho nên xa xa đi theo. Giúp đỡ Diêu Ngọc Giai mua xong thuốc, đưa nàng sau khi trở về, Mặc Thần hay về nhà. Trên đường, Liêu Thanh cười hắc hắc nói, thiếu gia, ngài ánh mắt quả nhiên không tệ, nữ nhân như vậy mới xứng đôi ngài, Bạch Tình Văn đó, cùng nàng so sánh, thật sự là Hạo Nguyệt cùng Tinh Huy khác nhau. Mặc Thần nhẹ nhàng bắn đầu hắn một chút, cười nói, ít vuốt mông ngựa. Chương 59, tìm người thông báo. Đúng rồi thiếu gia, lão gia khi còn tại thế, còn cấp cho ngài đã chọn một người chưa lập gia đình vợ đâu, là Lâm gia tiểu thư, Lâm Hiểu Du, bộ dáng cũng là lớn lên bế nguyệt tu hoa, hiện tại cũng là Nhạc Lộc học viện bốn đại mỹ nữ một trong nhà. Như vậy, ngài liền ôm hai đại mỹ nữ trở lại. Đồng Phương chắc chợt mà nói. Mặc Thần nghe vậy, khẽ cho mày, nói, dường như là có một món đồ như vậy sự tình. Ách! Thiếu gia, cảm tình ngài đều quên hết ta. Kia Lâm Hiểu Du thế nhưng là một đại mỹ nữ à, ngày trước kia thế nhưng là nhớ mãi không quên, lúc nào cũng nghĩ đến muốn đem nàng cưới vào cửa. Đồng Phương chắc ngạc nhiên mà nói. Mặc Thần bật cười lớn, nói, lúc ngươi trong mắt tràn đầy chính là khắp thiên không, vậy ngươi liền sẽ không để ý một hai con thiên Nga. Thiếu gia ba khí. Liêu Thanh lập tức lần nữa nịnh nọt nói. Đúng vậy, thiếu gia nên đem Nhạc Lộc học viện bốn đại mỹ nữ toàn bộ ôm đồm hạ xuống. Đồng Phương chắc cũng là phụ hòa nói. Mặc Thần tại bọn họ mỗi người trên đầu bắn một chút, nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, hắn lại là nghĩ đến, cái này cái gọi là cái gì việc hôn nhân, cũng là vướng hữu, nghĩ biện pháp giải trừ tốt nhất. Trở lại trong nhà, Mặc Thần đem Vương Khải gọi tới, hỏi một chút hắn về cái này việc hôn nhân vấn đề. Thiếu gia, ngài bây giờ là muốn kết hôn thân sao? Như vậy không thể tốt hơn, hiện tại chúng ta đang thiếu minh hữu lực lượng, lao ra năm đó cùng Lâm gia kết thân, cũng là vì cho ngài về sau bồi dưỡng một chi lực lượng. Những năm nay, lão gia ở trên người Lâm gia đầu nhập rất nhiều, bọn họ Lâm gia hơn phân nửa sản nghiệp đều là lão gia tương trợ cho làm lên tới, vì chính là về sau có thể cho ngài cung cấp tương trợ. Ngài sau khi trở về sự tình một mực rất nhiều, ta một mực ở cùng Tam đại trưởng lão tranh đoạt sản nghiệp, cho nên cũng không có thời gian đi giúp ngài nói chuyện này. Hiện tại, nếu như ngài nhắc tới, vậy chúng ta lúc nào liền đi Lâm gia đi một chuyến, đem cái này việc hôn nhân cho làm a như vậy, ta dòng chính vốn có lực lượng, còn có lực lượng Lâm gia. Chúng ta ly. N chân chính có thể cùng Tam đại trưởng lão chống lại. Vương Khải đối với cái này cửa việc hôn nhân thập phần hưng phấn, bởi vì nhiều như vậy gia tăng lên bọn họ dòng chính một phần lực lượng. Mặc Thần nghe vậy, lại là bẹp bẹp miệng, nói, Vương Khải, ta gọi ngươi tới kỳ thật là nghĩ báo cho ngươi, ta là nghĩ giải trừ cái này hôn sự. Cái gì? Thiếu gia ngươi. Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Giải trừ hôn sự. Vì cái gì a? Lão gia năm đó bỏ ra không biết bao nhiêu tài lực giúp đỡ Lâm gia phát triển sản nghiệp, vì chính là về sau để cho ngài cùng Lâm tiểu thư kết hôn, trở thành ngài trợ lực a. Vương Khải đối với Mặc Thần quyết định cực độ chấn kinh cùng khó hiểu. Mặc Thần hơi hơi trầm mặc một chút, nói: "Vương Khải, ta biết các ngươi những người này đều chung với ông nội của ta, cũng chung với ta, thế nhưng ta về sau thật sự là sẽ không tại Nhạc Lộc thành, cho nên ta không muốn có quá nhiều ràng buộc. Mặc gia sản nghiệp, ta thật không có để ở trong mắt." Ta về sau muốn đi rộng lớn hơn thiên không. Đối với các ngươi, lòng ta hoài ấy nấy, ta sẽ tại trước khi rời đi đem các ngươi thu xếp hảo, để cho các ngươi về sau có thể tại Nhạc Lộc thành bình yên không lo. Vương Khải nghe vậy, sững sờ ở địa phương thời gian thật dài, hắn không nghĩ tới, Mặc Thần cuối cùng vẫn còn muốn rời đi. Một mực qua hồi lâu, Vương Khải mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại, hắn ung dung thở dài một tiếng, nói, thiếu gia, nếu như ngài thật sự trí ở bốn phương, vậy chúng ta cũng không nên ngăn đón ngươi. Kỳ thật, lão gia trước khi chết đã từng nói với ta, không nên cưỡng cầu ngươi nhất định cần phải trấn hương gia tộc, chỉ cần ngươi tương lai có thể bình an hòa thuận vui vẻ vượt qua cả đời, hắn liền có thể nhắm mắt. Vẫn là ta, không bỏ xuống được Mặc gia sản nghiệp, không bỏ xuống được đã từng dòng chính dốc sức làm ra hết thảy, ai, là ta quá cố chấp. Mặc Thần vỗ nhẹ nhẹ Vương Khải phía sau lưng, nói, Vương quản gia, ngươi vì Mặc gia dòng chính trả giá nhiều như vậy, ta cùng gia gia đều thiếu nợ ngươi quá nhiều. Về sau ngươi liền đem những cái này sản nghiệp đều tập trung lại, sau đó ngươi cùng tất cả dòng chính những người này cộng hưởng a. Vương Khải lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười, nói, không, thiếu gia, chỉ cần ta Vương Khải vẫn còn ở một ngày, ta sẽ trông coi này một phần sản nghiệp, cho dù là về sau chúng ta từ Mặc gia bên trong thoát ly đi ra, ta cũng sẽ trông coi một phần sản nghiệp. Như vậy, đợi về sau ngài lúc nào trở lại nơi này, còn có cái nhà, nơi này, vĩnh viễn là ngài nhà, ta phải vì ngài trông coi. Mặc Thần nghe được Vương Khải lời này, trong nội tâm bỗng dưng một hồi cảm động, hắn trịnh trọng mà nói, hảo, đến lúc sau ta nhất định sẽ thường xuyên trở lại nhìn xem, vội tới gia gia cùng gia tộc các tiền bối tốt nhất hương. Ừ, chính là như vậy, thiếu gia. Sự tình từ nay về sau hết thảy liền đều bởi ngài tới làm chủ a, ta đều nghe ngài. Vương Khải lau khỏe mắt nước mắt, nói. Hảo, vậy ngươi đem Lâm gia hôn ước tìm ra, ta tìm một cơ hội đi đem hôn ước cho giải trừ. Như vậy, chúng ta cùng bình giải quyết, về sau Lâm gia còn có thể chiếu cố các ngươi. Mặc Thần cũng ý định hãy mau đem chuyện này giải quyết. Vâng, thiếu gia. Vương Khải nước mắt bên trong mỉm cười nói. Tuy Mặc Thần cách làm cũng không phải hắn nguyên lai kỳ vọng, thế nhưng, hắn có thể nhìn ra, Mặc Thần là thực trưởng thành, có chủ kiến của mình. Chỉ cần Mặc Thần có thể có bản thân truy cầu, cả đời có thể bình an hòa thuận vui vẻ, cũng dễ làm thôi. Mặc Thần cầm hôn ước này, lại là cũng không có lập tức liền đi, dù sao hắn nhất thời nửa khắc cũng đi không được, chuyện này cũng không vội trong chốc lát. Mặc Thần hiện tại tu luyện thành, vô ảnh cước, thực lực đại tiến, chính là muốn lấy đi linh huyễn giới giã ngoại đi xem một chút, nhìn sẽ hay không có thể tìm đến một ít thượng cổ thời đại di tích, manh mối. Đồng thời, Mặc Thần cũng muốn thuận tiện đánh tiếp mấy trận sân thi đấu, lan lộn điểm độ cống hiến, như vậy may mà Nhạc Lộc học viện tàng thư các đọc sách. Mặc Thần tiến nhập đến linh huyễn giới bên trong, như cũ trước tiên là chạy hết một vòng, nhìn xem có hay không tổ đội đi giã ngoại. Tại đi bộ thời điểm, Mặc Thần phát hiện trên quảng trường dán rất nhiều bố cáo, trên đó viết, tìm người thông báo, tìm kiếm ba cặp trong chiến đấu số 3 võ giả tinh thần. Tại hạ lần trước cùng khanh luận bàn một phen, cảm giác sâu sắc các hạ siêu cường thực lực, dục vọng kết giao. Tại hạ là Nhạc Lộc học viện Tô Minh Thần, hy vọng các hạ có thể liên hệ tại hạ, sẽ đi luận bàn lãnh giáo. Là lần trước ra hỏa kia, thật sự là nhàm chán, phát nhiều như vậy bố cáo làm gì. Mặc Thần đối với cái này một hồi không lời. Hắn căn bản cũng không có để ý tới, cũng căn bản không có hứng thú đi gặp này cái Tô Minh Thần gì. Hắn không có tìm được đi giã ngoại đội ngũ, chính là đi trước đánh mấy trận chiến đấu, góp nhặt một ít độ cống hiến. Mặc Thần lần này lựa chọn chính là năm đối với năm chiến trường, nhìn xem cái này bản đồ địa hình có thể hay không có phát hiện gì. Lúc Mặc Thần tiến nhập đến bên trong, lại là phát hiện, cái này bản đồ địa hình cũng không có cái gì quá mức đặc biệt, chính là một chỗ hạc ốc, cùng 10 vạn năm trước bọn họ thiết kế không có quá lớn khác nhau. Bởi vì hắn đánh buổi diễn ít, thực lực cũng kém, cho nên, hắn vẫn là với tư cách số 5 võ giả. Lần này ta đi phổ thông, các ngươi bảo vệ tốt tháp canh, toàn lực trợ giúp ta, chỉ cần ta trang bị đi lên, bọn họ đối diện chính là một cái thua. Đối phương số 1 này võ giả khẩu khí 10 phần bá đạo nói. Số 1 này võ giả, thực lực đạt đến khí huyết cảnh hậu kỳ, xem ra thực lực không tầm thường. Ồ, ngươi chẳng lẽ là khí huyết cảnh tinh anh bảng trước 100 danh lãnh quang đó? Có người nhìn số 1 này võ giả, không cần xem xét tư liệu liền nhận ra. Đúng vậy, ta chính là lãnh quang. Hôm nay các ngươi gặp được ta tính là vận khí của các ngươi. Lãnh quang này ngạo nghễ nói. Ha ha, đúng vậy à, xem ra chúng ta ván này nhẹ nhõm, chúng ta bảo vệ tốt tháp, toàn lực trang bị ngươi, đến lúc sau hãy nhìn ngươi đó. Đối phương số 3 võ giả một hồi lịnh nọt. Đúng vậy à, không nghĩ tới vậy mà gặp được lãnh quang, ai, đối diện lần này cần thẳng rồi. Đối phương số 4 võ giả cũng là nói. Vậy ta nhóm liền mỏi mắt mong chờ dầu, nhìn trong truyền thuyết lãnh quang rốt cuộc là như thế nào tung hoành chiến trường. Đối phương số 2 võ giả nheo nheo lông mi nói. Chỉ có Mặc Thần không nói gì. Này cái gì lạnh không lạnh, không có quan hệ gì với hắn. Chương 60, lãnh quang. Hảo, vậy chúng ta đi thôi, trong chốc lát đánh hảo trước rồi đều sớm một chút trở lại. Số 1 võ giả lãnh quang nói qua, mua một ít đi ra ngoài trang bị, sau đó liền từ phổ thông xuất phát. Năm đối với năm chiến trường, tổng cộng là chia làm 3 con đường, mỗi con đường mỗi một phương tổng cộng có 3 tòa tháp canh. Hai bên binh sĩ công kích lẫn nhau đối phương tháp canh. 3 con đường khu vực trung gian, liền đều là khu rừng rậm rạp, trong rừng rậm, các loại yêu thú, man nhân qua lại, gọi là giã ngoại khu vực. Hảo, ta đây đi giã ngoại liệp sát yêu thú tích lũy chứ rồi. Số 2 võ giả nói qua, mua đi ra ngoài trang bị, lóe lên thân cũng là không thấy. Ta cũng đi giã ngoại liệp sát yêu thú, hai người các ngươi thủ tháp A. Số 3 võ giả nói qua, mua trang bị cũng rời đi. Ai, thực lực thấp phải thủ tháp. Thật sự là nhàm chán. Bất quá, gặp được lãnh quang cao thủ như vậy, thắng định rồi, chúng ta thủ tháp cũng rơi vào một cái thanh nhàn, chỉ sợ những thế lực kia không được, càng đánh càng phiền muộn. Số 4 võ giả bất đắc dĩ nói qua, mua trang bị chạy lên đường đi. Cái này, Mạc Thần cũng chỉ có thể tại hạ đường. Mạc Thần đối với cái này năm đối với năm trò chơi rất quen, bởi vì đây chính là hắn trước kia cùng Công Tôn Hạo mấy tên kia một chỗ phát minh. Cái này bản đồ địa hình tuy chi tiết không đồng nhất, thế nhưng chủ yếu cơ cấu là giống nhau, kinh nghiệm trước kia cũng có thể thông dụng. Phổ thông không thể nghi ngờ là có lợi nhất vị trí, cự ly từng vị trí đều thêm gần, hơn nữa có thể tốt hơn liệp sát phụ cận yêu thú cùng binh sĩ, nhất định là nhanh nhất bắt đầu trổ mã. Tiếp theo là hai cái giã ngoại liệp sát, mà lên ven đường thủ tháp, bởi vì chiến tuyến rất dài, là khó khăn nhất có chỗ với tư cách là. Dưới bình thường tình huống, phổ thông cũng đã mua linh cấp trang bị. Trên dưới hai đường cũng đều chỉ là phàm cấp hạ phẩm trang bị mà thôi. Đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, mà đối với Mạc Thần mà nói, bất kỳ một đường, hắn cũng có thể rất dễ dàng phát triển. Mạc Thần tùy tiện mua một con dao găm, một trương phong duệ lá bửa, rời đi cứ địa. Mạc Thần cũng không có đi trước tiền tuyến tháp canh, mà là tại trong rừng rậm du đãng một chút, tìm kiếm một ít yêu thú đánh chết một chút, trước tích lũy ít tiền. Rất nhanh, Mạc Thần chính là phát hiện một cái yêu thú, đây là một cái lưng sắc gấu. Da dày thịt thô, hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Mạc Thần lao đến. Bành! Lưng sắt gấu đại móng nuốt một chút đập không, đánh vào trên cành cây, đem một thân cây trực tiếp cho vỗ gãy. Phúc! Mạc Thần chùy thủ vừa đúng thiết cắt tại lưng sắt gấu chân trước dưới nách, kéo ra một đường vết rách. Tuy cây chùy thủ này dán một trương phong duệ lá bừa, thế nhưng, dù sao cũng là phàm cấp hạ phẩm vũ khí, căn bản vô pháp cho lưng sắt gấu như vậy yêu thú tạo thành bao nhiêu tổn thương. Giai đoạn trước thời điểm, tại trong rừng rậm nếu như gặp được cường đại yêu thú, cũng là một kiện bất hạnh sự tình, cho nên, tìm kiếm trong rừng rậm cấp thấp yêu thú, tránh cao cấp yêu thú, cũng là một loại kỹ thuật. Mạc Thần kỳ thật rất am hiểu loại này kỹ thuật, chỉ là, hắn khinh thường tại đi làm loại sự tình này. Cấp bậc này thi đấu, hắn căn bản không cần đi cấm kỵ những cái này cường đại yêu thú. Đương nhiên, trong này nào đó hai cái đặc biệt cường đại yêu thú ngoại trừ, đó là đặc biệt chế ra siêu cường yêu thú, nhất định phải đoàn đội phối hợp mới có thể giết chết. Bành 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 bành. Mạc Thần chùy thủ xẹt qua, vô ảnh cước, giống như mảnh ảo ảnh đá ra, tại lưng sắt gấu trên bụng đá ít nhất mấy chục xuống. Lưng sắt gấu phía sau lưng cứng rắn như sắt, nhược điểm duy nhất là phần bụng cùng cổ họng. Mạc Thần, vô ảnh cước, uy lực vô cùng cao minh, này mấy chục dưới đá chúng, lưng sắt gấu cũng là bị đá được không nhẹ, gào khóc một hồi gọi bậy. Mạc Thần thân ảnh cực kỳ linh động, tại lưng sắt gấu trên người thoán lai thoán khứ, lưng sắt gấu giận dữ không thôi, đem bốn phía nham thạch cây cối cho đập nhau nhau vỡ vụn, nhưng lại vô pháp đánh tới Mạc Thần. Phốc phốc phốc. Mạc Thần chùy thủ tại lưng sắt gấu trên cổ đâm mấy cái, nhưng lại như trước không thể giết chết lưng sắt gấu. Mạc Thần biết lưng sắt gấu loại này yêu thú cường đại, cũng không nóng nảy, không ngừng dùng vô ảnh cước, đá rèn sắt lưng, vắt gấu chỗ hiểm, dùng chùy thủ tùy thời chọc lưng sắt gấu yết hầu. Một mực đọ sức hồi lâu, Mạc Thần rốt cục đem này lưng sắt gấu cho giết chết. Này lưng sắt gấu thuộc về bản đồ này bên trong cao cấp quái vật một trong, vừa mới mở màn đã bị giết tình huống, vẫn phi thường hiếm thấy. Nay chủ yếu là Mạc Thần có thể hoàn mỹ tranh né lưng sắt gấu tập kích, lại còn tìm đến cơ hội công kích lưng sắt gấu nhược điểm. Nay thoạt nhìn rất dễ dàng, trên thực tế phải cần rất mạnh phán đoán mới có thể làm được. Này, nói trắng ra là chính là kinh nghiệm chiến đấu. Mạc Thần vô số lần kinh nghiệm chiến đấu, còn có linh hồn lực cường đại, mới có thể làm được điểm này. Tiêu diệt lưng sắt gấu. Mạc Thần chậm gì gì đi tới đối phương cái thứ nhất tháp canh phía trước. Lúc này, đối phương số 5 võ giả cũng tới đến, đang tại nơi này đánh chết Bạch Phương binh sĩ. Mạc Thần bọn họ lần này hay là Bạch Phương? Mạc Thần thấy thế, trực tiếp vọt tới đối phương cái này số 5 võ giả trước mặt, bành 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 mấy cước đi qua, liền đem cái này võ giả trực tiếp cho đá bay. Đối phương số 5 võ giả, cũng là thực lực yếu nhất, vừa mới đạt tới khí huyết cảnh giới sơ kỳ, làm sao có thể đủ là đối thủ của Mạc Thần. Cái này số 5 võ giả hoàng hốt, rất nhanh lui về phía sau đến tháp canh phía dưới. Mạc Thần cũng không truy đuổi, lấy ra chùy thủ, đối với những cái kia phổ thông binh sĩ một hồi thiết cát. Tuy trong tay không phải là ác ma chi kích, thế nhưng đùa nghịch lên như cũng là quen thuộc cực mà chạy, mỗi nhất kích cũng có thể đánh trúng chỗ hiểm, đối với phản binh sĩ rất nhanh chính là bị giết một cái sạch sẽ. Cùng đối phương binh sĩ một chỗ túm tụm vọt tới tháp canh phía dưới, Mạc Thần trực tiếp đối với đối phương kia cái số 5 võ giả phóng đi. Nếu cái này số 5 võ giả lúc này lui lại rời đi số 1 tháp canh, Mạc Thần cũng chưa chắc phải nhất định có thể giết chết hắn, bởi vì Mạc Thần muốn bước lên một mình xâm nhập nguy hiểm, tuy thực lực của hắn siêu cường, thế nhưng Mạc Thần bình thường sẽ không làm loại này mất đi lý trí sự tình. Mà cái này số 5 võ giả cũng không có lui lại, mà là quyết định thông qua tháp canh hiểm hộ tới cùng Mạc Thần đọ sức. Tháp canh bên trong, là có một người thủ lĩnh, hắn và cái này thủ lĩnh liên hợp, hắn cảm thấy nhất định có thể chặn đánh ở Mạc Thần. Bắt đầu giai đoạn, hai bên trang bị trình độ cũng không cao, một người cưỡng ép xông tháp đánh chết đối phương võ giả, đích thực là rất khó. Thế nhưng, Mạc Thần không phải là người bình thường. Bành bành bành. Mạc Thần, vô ảnh cước, đá ra đi, trong chớp mắt ngay tại trên người của đối phương để lại không biết bao nhiêu cái dấu chân, cuối cùng một cước, lại càng là trực tiếp đem đối phương cho đá bay đến tháp canh trên kệ. Giống. Lúc này, một tiếng giống giận vang lên, đối phương tỏa thứ nhất tháp canh bên trong thủ lĩnh vọt xuống tới, giơ trong tay đại kiếm đối với Mạc Thần bổ bổ xuống. Mạc Thần linh hoạt né nhanh qua đi, thân thể một cái trôi đi, vừa vặn đến đó cái số 5 võ giả trước người, số 5 võ giả hoảng hốt, vừa mới muốn trốn tránh, thế nhưng đã bị Mạc Thần, vô ảnh cước, lần nữa cho đá đến trên kệ, vô pháp động đậy. Phúc! Một tiếng trầm đục, Mạc Thần chủy thủ trực tiếp đem cái này võ giả cái cổ cho cắt. Đối phương cái này võ giả dùng vũ khí cũng là chủy thủ, lúc này mất hạ xuống, bị Mạc Thần cho nắm ở trong tay. Đối phương thủ lĩnh nhìn thấy đối phương người bị giết, phẫn nộ không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ đại kiếm lần nữa bổ chém tới. Mới bắt đầu thời điểm, hai bên tháp canh thủ lĩnh trang bị nhất định là nếu so với võ giả trang bị tốt hơn nhiều, dưới bình thường tình huống trừ phi là có hai người, bằng không mà nói, trên cơ bản không có khả năng giết chết đối phương thủ lĩnh. Mạc Thần cũng biết điểm này. Coi như là hắn cường sát đối phương thủ lĩnh, lúc này bọn họ một phương binh sĩ đã bị tháp canh bắn chết không sai biệt lắm, hắn tại đối phương tháp dưới còn muốn đối mặt tháp canh thượng cung nỏ thủ công kích, cuối cùng hắn khẳng định cũng là sẽ phải chịu trọng thương. Bá. Mạc Thần rất nhanh lui trở về, thoáng chờ đợi một chút đối phương tiếp sau binh sĩ. Đối phương tháp canh còn không có bị phá hủy, là vô pháp đem đối phương tháp canh bên trong thủ lĩnh triệu hoán đi ra tác chiến. Bằng không mà nói, Mạc Thần đem đối phương tháp canh bên trong thủ lĩnh triệu hoán đi ra, ngược lại là có thể thoái thác cái này tháp. Chỉ có đối phương tháp canh bị phá hủy, đối phương thủ lĩnh mới có thể rời đi tháp canh, đi trợ giúp võ giả một chỗ tác chiến. Bất quá, nếu như thủ lĩnh rời đi, tháp canh sẽ trở nên rất yếu, đối phương nếu như đánh lén, rất có thể sẽ đem tháp canh cho đầu. Mạc Thần có thể thẳng đuổi tới đối phương tháp dưới giết người, đã là rất cực kỳ khủng khiếp. Chương 61, vô sỉ đồng đội. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào nhanh như vậy tiểu chết rồi? Hát phương mặt khác bốn người đều là phát tới truyền âm phủ đối với cái này số 5 võ giả một hồi mang to. Cái này số 5 võ giả bất đắc dĩ phát một chương quần thể truyền âm phủ, nói, gia hỏa kia là cao thủ A, có một môn siêu cường vũ kỹ, hơn nữa, dao găm của hắn dùng cũng là rất mạnh, khó đối phó. Đánh giám, đã nói chính ngươi phế vật là được rồi. Đối phương số 3 võ giả mang một câu, nói, ta đi tiêu diệt hắn. Số 5 võ giả cũng không có phản bác, hắn sớm như vậy đã bị giết đi. Để cho đối phương hãm vào tình thế xấu là sự thật. Hơn nữa, Mạc Thần cũng đích thực là lợi hại, hắn mặc cảm, không có chuyện gì để nói. Hát phương số 3 võ giả tử vong. Chiến trường thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ta đi, làm cái gì? Ngươi như thế nào cũng đã chết. Hát phương số 1 võ giả mang to. Tên khốn kiếp này thật là âm hiểm, vậy mà đoán chắc ta sẽ đi trợ giúp, kết quả mai phục tại chúng ta số 1 tháp canh phụ cận trong bụi cây, đánh lên ta. Số 3 võ giả cực kỳ buồn bực nói. Trên thực tế, hắn thậm chí ngay cả Mạc Thần mặt đều không nhìn thấy, đã bị trực tiếp cắt vỡ yết hầu. Hai người các ngươi đều là phế vật, đều có rút lại phòng thủ, toàn lực bồi dưỡng ta. Đối phương số 1 võ giả nói. Hảo, hết thể nhìn ngươi cùng số 2 rồi, hai người các ngươi đều là tinh anh bảng trước 100 danh cao thủ, nếu như đánh không thắng đã có thể thật xấu hổ chết người ta rồi. Hát phương số 3 võ giả nói. Hừ, chỉ cần các ngươi đừng cản trở quá nghiêm trọng là được. Số 1 võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng, vừa lúc đó, bọn họ lần nữa nghe được thanh âm nhắc nhở, hắc phương ven đường số 1 tháp canh bị phá hư. Ta đi, người này hảo mãnh liệt ta, lại có thể trực tiếp giết chết thủ lĩnh. Số 1 võ giả chấn kinh mà nói. Có thể là những người khác thừa cơ giúp hắn, bằng không mà nói, bây giờ giai đoạn, đều vờ không thay đổi trang bị, một mình hắn làm sao có thể giết chết thủ lĩnh. Số 2 võ giả nói. Hắn không tin Mạc Thần có thể tự mình một người tại không có cái khác trang bị dưới tình huống liền giết chết số 1 tháp canh thủ lĩnh. Ừ, bất quá ven đường chỉ là một cái số 5 võ giả mà thôi, coi như là bắt đầu chiếm cư ưu thế cũng không có cái gì dùng. Hắc phương số 1 võ giả cũng không quá để ý. Bởi vì số 5 võ giả nhất định là thực lực kém nhất, coi như là lúc mới bắt đầu chiếm cứ một ít ưu thế cũng lên không là cái gì tính quyết định tác dụng. Chân chính quyết đấu. Khẳng định vẫn phải là số 1 số 2 võ giả cường giả như vậy quyết đấu tài năng quyết định cuối cùng thắng bại. Bạch Phương lúc này cũng đều nghị luận ra. Ven đường vậy mà chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, không tệ lắm, xem ra đối phương đều là phế vật a. Số 1 võ giả lanh quang khinh thường nói. Đúng vậy à, vậy mà nhanh như vậy đã bị giết đi hai cái, còn bị bưng tháp, bọn họ thật sự là phế vật. Xem ra trận này rất nhanh liền có thể kết thúc. Số 2 võ giả cũng nhẹ nhõm nói qua. Số 5 trong chốc lát đem tiền cho ta, để ta phát dục, ngươi phát dục lên không có tác dụng gì, ta phát dục đi lên mới có thể đánh bại bọn họ. Số 1 võ giả còn nói thêm. Mặc thần lại là hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Vừa rồi, hắn phục kích giết chết đối phương số 3 võ giả, đối phương binh sĩ vừa vặn xông lại, mặc thần trực tiếp giết đến tháp, cùng đối phương thủ lĩnh đại chiến một hồi. Tuy những cái này giả thuyết nhân vật đều là căn cứ sự thật võ giả hư nghĩ hình chiếu chế tác, thế nhưng ứng biến năng lực phương diện khẳng định hay là kém rất nhiều, chỉ là ỷ vào trang bị tốt hơn mà thôi. Mặc thần hai thanh chủy thủ tung bay, phối hợp vô ảnh cước, tại đối phương binh sĩ bị tháp canh giết sạch lúc trước, thành công giết chết cái này thủ lĩnh. Giết chết cái này thủ lĩnh, mặc thần trên người bây giờ đã có vượt qua 1 vạn tiền tài. Như thế ngắn ngủi thời gian hội tụ nhiều như vậy tiền tài, còn có hai thanh chủy thủ cộng thêm một kiện phàm cấp hạ phẩm tỏa tử giáp. Tại thi đấu bên trong, trên cơ bản đều là rất ít xuất hiện. Trừ phi là đối phương lúc mới bắt đầu xuất kỳ bất ý đổi vị, lấy số 1 võ giả đối với đối phương số 5 võ giả, như vậy có thể ra đến hiệu quả đặc biệt. Phàm cấp hạ phẩm tỏa tử giáp, là từ đối phương số 3 võ giả trên người lấy được. Mặc thân thực lực, căn bản không sợ bất kỳ đối phương số 1 võ giả, cho nên lấy được những cái này cũng là bình thường. Mặc thân dẫn theo đối phương binh sĩ tiếp tục đẩy mạnh, cũng không có triệu hoán số 1 tháp canh thủ lĩnh xuất ra hỗ trợ trợ chiến. Bởi vì hắn hiện tại ly khai tháp canh rất xa, nếu như sẽ đem đối phương số 1 tháp canh thủ lĩnh triệu hoán đi ra, này một tòa trạm canh gác tháp cơ bổn thượng chẳng khác nào là tặng cho đối phương. Đúng lúc này, đông nhiên thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phương số 1 võ giả tử vong. Bạch Phương số 2 võ giả tử vong. Chuyện gì xảy ra? Lãnh quang hai người các ngươi như thế nào đều chết mất? Bạch Phương số 3 võ giả chấn động, đối phương hai đại cao thủ trong chớp mắt toàn bộ bị giết, lần này tử chiến cuộc liền 10 phần bất lợi. Con bà nó, còn nói sao, đối phương số 4 võ giả cũng biết qua giác công, hai người các ngươi bất tài đâu này. Lãnh quang một hồi mắng to. Được rồi, ta vào xem lấy thu tiền, kia số 2 ngươi sao? Số 3 võ giả lại hỏi. Số 2 phiền muộn mà nói, đối phương là cao thủ, ta không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ liền co rút lại một chút, thành thành thật thật thu tiền, hiện tại đem tiền của các ngươi đều cho ta, bằng không mà nói, ta phát triển không nổi ván này liền xong rồi. Số 5. Nhanh chóng trở lại, ngươi giết đi hai người bọn họ, lại đẩy một tòa tháp canh, khẳng định không ít tiền, đều cho ta, ta liền có thể giết chết bọn họ số 1 đó. Số 1 võ giả 10 phần tức giận nói. Hảo, ta trở lại đem tiền cho ngươi. Số 3 cùng số 4 võ giả đều là lập tức dùng truyền tống phù trở về, đem mình đánh tới tiền đều cho số 1 võ giả. Số 5, ngươi lề mề cái gì đâu này? Lãnh quang vốn bởi vì chính mình bị giết mà tâm tình bực bội, lúc này quát tầm lên. Mặc thần lại là như trước không để ý tới hắn. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Gọi ngươi không nghe thấy sao? Lãnh quang giống lớn nói. Ngớ ngẩn. Mặc thần chỉ là nhàn nhạt trở về hắn hai chữ, sau đó liền che giấu bọn họ truyền âm. Tên hôn đàn này, ta ít cả nhà của hắn. Lãnh quang một trận mắng to, cuối cùng nói, nếu để cho ta trong chốc lát đụng phải hắn, ta nhất định chọc giết hắn. Được rồi, hắn chiếm một chút ưu thế, rõ ràng cho thấy cái đôi vểnh đến trên trời. Cho là mình liền có thể cứu vớt thế giới. Chớ cùng hắn loại người này so đo, không gặp hắn này là lần đầu tiên đánh 5 đối với 5 chiến trường sao. Số 2 võ giả an ủi. Đúng vậy à, người này vừa nhìn chính là cái không biết trời cao đất rộng tân thủ, cảm giác mình có chút tài năng liền có thể trưởng khống toàn cục, hừ hừ, cũng không nhìn một chút hắn cảnh giới của mình, trong chốc lát gặp được đối phương số 1 võ giả số 2 võ giả, nhìn hắn đánh như thế nào. Số 3 võ giả cũng là nói. Chúng ta toàn lực bồi dưỡng ngươi đi. Lãnh quang, chỉ cần ngươi, liền không có vấn đề. Số 4 võ giả cũng nói. Hảo, trong chốc lát luôn là phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này ngớ ngẩn, chúng ta đi. Lãnh quang lạnh giọng nói qua, dùng số 3 số 4 võ giả cho tiền mua một ít đồ vật, sau đó tiếp tục đi phổ thông số 1 tháp canh. Mặc thần che giấu bọn họ truyền âm, lại giết đối phương một sóng binh sĩ, sau đó cũng không có hướng đối phương hai tháp đẩy mạnh, mà là tiến nhập rậm rạp trong rừng. Rừng nhiệt đới rậm rạp, không thể nhận ra quang. Một mảnh tối như mực, trong rừng, nguy cơ từ phía, ma nhân, yêu thú, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, đều có khả năng gặp được. Tại chiến trường dã khu hành tẩu, cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí, có đôi khi vô ý bị một cái vượt qua thực lực ngươi yêu thú phát hiện, như vậy ngươi cũng rất khả năng cũng sẽ chết. Cho nên, trong này liệp sát yêu thú, kỳ thật rất rèn luyện võ giả sinh tồn năng lực. Mặc thần tìm kiếm được mấy cái yêu thú giết đi, chính là không hề sát lục yêu thú, mà là cẩn thận tiềm hành. cùng chờ đợi đối phương võ giả qua. Hắn biết, đối phương võ giả nhất định là sẽ ở trong rừng rậm liệp sát yêu thú hoặc là tìm kiếm hắn, hắn liền có thể thừa cơ giết lại đối phương. Chương 62, nội chiến. Loại này chiến trường thi đấu, kỳ thật vô cùng khảo thi so sánh hai bên đấu trí, chỉ là hữu lực lượng là không được, nhờ vào địa hình, hai bên binh sĩ, nhân tố, dựa vào trí tuệ tìm kiếm được cơ hội, đánh chết đối phương, đây mới là thi đấu. Cương giả, vĩnh viễn không phải là chỉ có thuần túy lực lượng, người như vậy là sống không được lâu đâu, chỉ có chi dũng song toàn người, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây cũng là Mặc Thần bọn họ lúc trước khai phát này một cái thi đấu địa đồ nguyên nhân. Mặc Thần ẩn núp trong chốc lát, quả nhiên phát hiện đối phương số 3 võ giả tới nơi này lần nữa liệp sát yêu thú, hắn mới vừa rồi bị Mặc Thần giết đi, tỏa tử giáp bị Mặc Thần lấy mất, trên người tuy còn thừa lại một ít tiền, thế nhưng cũng chỉ đủ lại mua một kiện tỏa tử giáp, cho nên nhất định phải tiếp tục liệp sát yêu thú tích lũy tiền, sau đó tài năng phát dục lên. Mặc Thần thấy được này số 3 võ giả liệp sát, lại là cũng không có lập tức xuất thủ. Mặc dù hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm liền giết chết đối phương. Bởi vì vậy số 3 võ giả liệp sát yêu thú động tĩnh thật sự là quá lớn, đây không phải là thường không bình thường. Trong rừng, khắp nơi nguy cơ, không nói là đối phương sát thủ tùy thời có thể tại ẩn nút, chính là bốn chu du lay động yêu thú, cũng không thể khinh thường. Thế nhưng, đối phương lại dựa vào lực lượng đem bốn phía đánh cây cối bay tán loạn, nham thạch vỡ vụn, rõ ràng cho thấy muốn cho người biết hắn ở chỗ này. Cho nên, Mặc Thần kết luận, đối phương nhất định là thiết lập mai phục chờ hắn. Nếu mai phục người là đối phương số 5 võ giả, Mặc Thần cũng không phải sợ, hắn có thể đem hai người bọn họ một chỗ đều giết đi, chỉ sợ đối phương mai phục chính là đối phương số 2 võ giả. Đối phương số 2 võ giả, nhất định là khí huyết cảnh hậu kỳ, hơn nữa vừa rồi cứng rắn giết đi đối phương số 2 võ giả, nói rõ thực lực rất mạnh. Hơn nữa đối với phương vừa rồi giết người, lại săn giết rất nhiều yêu thú, khẳng định góp nhặt không ít tiền, lúc này nhất định trang bị có lợi trang bị. Nếu như Mặc Thần liền như vậy đi ra ngoài, bị đối phương phục kích, rất có thể cũng sẽ bị thương. Chính diện đối kháng là một mã sự tình, nếu như bị phục kích, lại là một chuyện. Mặc Thần cũng không phải thần, nếu như bị đối phương xuất kỳ bất ý tập kích, cũng có thể vô pháp ngăn cản. Nếu là đã biết âm mưu của đối phương, còn đi đón đánh, đó chính là ngu ngốc. Mặc Thần cứ như vậy lẳng lặng cùng chờ đợi đối phương xuất hiện sơ hở, hắn tin tưởng, đối phương nhất định là sẽ không một mực giả bộ như vậy hạ xuống. Quả nhiên, tại liên tục giết đi mấy cái yêu thú, nhìn thấy Mặc Thần còn không có xuất hiện, cái này số 3 võ giả đã phát tài một mảnh truyền âm phù, hiển nhiên là để cho kia cái mai phục lấy số 2 võ giả rời đi. Thế nhưng, Mặc Thần cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tiếp tục cần nút, cũng không có động địa phương. Cái này số 3 võ giả rời đi tầm mắt của hắn sau một khoảng thời gian, một đạo thân ảnh hiện ra, chính là đối phương số 2 võ giả. Những người này không đơn giản, vì đối phó ta, cũng như này có kiên nhẫn. Mặc Thần đối với những người này ngược lại là có chút bội phục, những người này không riêng gì có võ lực, lại càng là có kiên nhẫn, có sách lược, không tha đảm nhiệm đối phương bất kỳ một cái nào mạnh hơn một chút. Nếu như muốn hôm nay không phải là đụng phải Mặc Thần, bạch ngày nay thiên là thua định rồi. Đang đợi trong chốc lát, số 2 này võ giả tùy ý săn giết hai cái yêu thú, cũng rời đi. Hắn cảm thấy Mặc Thần nhất định là quay về cứ địa đi bổ sung trang bị, cho nên không hề ngồi chồm hổm chờ xuống. Mà lúc này đây, Mặc Thần giống như linh miêu đồng dạng nguyện chuyển hướng về kia cái số 3 võ giả đuổi theo. Hắn tin tưởng, đối phương lúc mới bắt đầu phục kích một chút, thế nhưng sẽ không một mực phục kích hạ xuống. Rốt cuộc, hắn chỉ là số 5 võ giả, đối phương sẽ không tha lớn như vậy tinh lực ở trên người hắn. Cũng không lâu lắm, Mặc Thần liền thấy được đối phương số 3 võ giả đang cùng một người cao lớn man nhân đánh chết đi được. Cái này số 3 võ giả rõ ràng cho thấy một cái hệ sức mạnh võ giả, mặc trên người tỏa tử giáp, thi triển một bộ cương mãnh quyền pháp. Đã là đem cái này man nhân đánh cánh tay đều bẻ gãy, mắt thấy là có thể trực tiếp đánh chết. Vừa lúc đó, đột nhiên trong đó, một đạo thân ảnh từ phía sau giống như linh miêu tới gần, bá một tiếng, chủy thủ trực tiếp cắt vỡ cái này số 3 võ giả cái cổ. Lần này, số 3 võ giả có phản ứng, phát hiện đánh lén, chỉ là, hắn đang cùng man nhân đánh kịch liệt, coi như là phản ứng kịp, cũng là đã vô pháp trốn tránh cùng phản kháng. Hắn trước khi chết mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu người này tại sao lại ở chỗ này ngồi xổm thời gian lâu như vậy, vậy mà lại một lần giết hắn đi. Mặc Thần giết chết cái này số 3 võ giả, hai thanh chủy thủ thò ra, trực tiếp tại cái đó man nhân trên người chọc không biết bao nhiêu xuống. Phúc! Man nhân đầu lâu cũng bị cắt bỏ, Mặc Thần mặt không biểu tình thu hồi chủy thủ. Trên mặt đất, kia cái số 3 võ giả lần này tỏa tử giáp không có rớt xuống, thế nhưng vất vả khổ cực đánh tiền toàn bộ đều rớt xuống, bị Mặc Thần đặt được. Còn có kia cái man nhân tiền. Mặc Thần lại là phát một bút tiểu tài. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại đã chết? Hắc Phương số một võ giả cả giận nói. Con bà nó, gia hỏa kia vậy mà ngồi xổm ta nửa ngày. Số ba võ giả khí giận sôi lên. Xem ra, tiểu tử này không phải là phổ thông gia hỏa, chúng ta cẩn thận một chút. Số hai võ giả nói. Hừ, hắn xây dựng ưu thế lớn hơn nữa, hắn cũng chỉ là một cái khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả, đến cuối cùng cũng không có khả năng đối kháng hai chúng ta. Số một võ giả nói. Chỉ sợ hắn đem đánh tới tiền đều cho đối phương số một võ giả. Số hai võ giả nói. Bọn họ cái này số một võ giả là bại tướng dưới tay của ta, không đáng để lo. Số một võ giả nói. Ngươi biết hắn. Số hai võ giả nói. Lãnh Quang. Số một võ giả nói. Nguyên lai là hắn, Lãnh Quang người này, thực lực là có vài phần, thế nhưng tính tình không tốt, không có tính nhẫn nại, còn không có đầu óc, thua chỉ sợ oán trách người khác, đích thực là không đáng để lo. Số hai võ giả nói. Mặc Thần đánh chết đối phương số ba võ giả, theo ven đường lại đi trở về. Lúc này, Hắc Phương quân đội đã là đẩy mạnh đến Bạch Phương một tháp, mà đối phương kia cái số 5 võ giả, lúc này đang tại dẫn đội công kích một tháp. Mặc Thần từ phía sau, vừa vặn ngăn chặn đường đi của hắn. Đối phương số 5 võ giả cả kinh, lập tức liền muốn chạy trốn. Bọn họ số 3 võ giả cũng bị giết đi 2 lần, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng, Mặc Thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn rời đi, nhanh chóng tiến lên, tiện tay liền giải quyết xong cái này số 5 võ giả, lấy được một bút tiền tài. Mặc Thần đem Hắc Phương quân đội giết đi một trận, bước về đối phương hai tháp, sau đó liền khởi động truyền tống phủ trở về thành. Đến cứ địa, Mặc Thần phát hiện đối phương số 2 võ giả cùng số 4 võ giả đều vừa vặn bị đối phương giết chết truyền tống trở lại. Mặc Thần cũng lười nhìn bọn họ, đem thứ ở trên thân đều bán đi, sau đó chuẩn bị bắt đầu mua sắm đồ vật. Uy, ngươi phế vật, lần đầu tiên đánh sân thi đấu phải không? Không biết cái gì gọi là phối hợp sao? Không biết nên đem tiền cho chúng ta phát dục chúng ta sao? Ngươi số 5 võ giả phát dục lên có cái dám dùng. Nếu như ngươi vừa rồi trở lại liền đem tiền cho chúng ta, cũng không đến mức chúng ta lại bị giết một lần. Hiện tại vội vàng đem tiền của ngươi đều lấy ra, hết thẻ còn kịp, bằng không mà nói, ngươi chọc nhiều người tức giận, tự mình biết hậu quả. Số 2 võ giả thấy được Mặc Thần thắng lợi trở về, mà bản thân hắn vừa mới lại bị đối phương giết đi một lần, nhịn không được một cỗ oán khí đều vung đến trên người Mặc Thần. Mặc Thần nhìn cũng không nhìn số 2 này võ giả liếc một cái. Trực tiếp mua một kiện linh cấp hạ phẩm ngân lân ngực giáp, một đôi linh cấp hạ phẩm phong thần giày, một bả linh cấp hạ phẩm chùy thủ gai nhọn, sau đó cộng thêm một ít lá bùa, linh thạch, thuốc trị thương cùng phích lịch hỏa châu. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Số 2 võ giả nhìn thấy Mặc Thần dĩ nhiên là hoàn toàn không để ý tới hắn, càng thêm phát hỏa, trực tiếp hướng về Mặc Thần bắt qua. Bành! Số 2 này võ giả trên mặt hiện ra một cái to lớn dấu đỏ, trực tiếp bay ra ngoài. Chương 63, tự giết lẫn nhau. Trong căn cứ không cho phép ẩu đả, đoàn kết nhất trí mới có thể thủ thắng, nếu như tự giết lẫn nhau, không bằng sớm làm đầu hàng. Bạch Phương tướng quân lúc này lập tức qua, ngăn lại nội bộ tự giết lẫn nhau. Mặc Thần để lại một câu ngu ngốc, sau đó liền dẫm lên phong thần dậy nhanh chóng rời đi. Tên hôn đản này, đừng làm cho ta biết hắn là ai, nếu để cho ta biết hắn là ai, lão tử nhất định lột ra hắn. Số 2 võ giả bụ mặt trên má dấu chân, khí hoa hoa kêu to. Tiểu tử này thực lực dường như không sai. Nếu như chúng ta hảo hảo đánh, chưa hẳn không có cơ hội. Số 4 võ giả thoáng dường như biết được suy nghĩ nói. Đánh cho cái rắm, tiền đều tại một mình hắn chỗ đó, đánh như thế nào? Số 2 võ giả tức giận nói. Tiền của hắn, đều là chính bản thân hắn đánh, hắn không muốn giao ra đây, chúng ta cũng không cách nào cưỡng cầu. Số 4 võ giả nói. Vô pháp cưỡng cầu. Loại này chưa bao giờ biết cái gì gọi là phối hợp phế vật, từ trước đến nay chỉ sợ thêm phiền, có loại người này. Sẽ không có khả năng sẽ thắng. Đừng làm cho lão tử biết hắn là ai. Số 2 võ giả tức giận nói. Bá. Lúc này, số 3 võ giả cũng là bị giết trở lại. Ta đi, nay hoàn toàn không có cách nào khác đánh. Đối phương số 1 võ giả thật mạnh, ta căn bản chạy đều chạy không được. Kia cái số 5 cũng không biết tại nơi nào, con bà nó nếu tới trợ giúp một chút, cũng không bị chết thảm như vậy. Số 3 võ giả cũng là đối với Mặc Thần thống mạn. Cũng không vậy là sao? Người này chính là cái ngớ ngẩn, sau khi ra ngoài chúng ta trách cứ hắn, không phối hợp đội ngũ, để cho hắn ghi chép nhiễm lên vết nhơ. Số 2 võ giả lập tức cùng theo một lúc mang to. Hảo. Số 3 võ giả cũng là nói. Hiện tại, tất cả mọi người đối với Mặc Thần đều là đã 10 phần chán ghét. Mặc Thần có mới trang bị, liền có thể càng thêm buông tay buông chân. Hắn tin tưởng, đối phương coi như là số 1 võ giả, cũng không có hắn bây giờ trang bị. Mặc Thần đi tới trong rừng. đụng phải bất kỳ yêu thú gì đều là hoàn toàn không sợ hãi, chủy thủ đến mức, trong chớp mắt chính là một mảnh lỗ thủng. Gai nhọn cây chủy thủ này đặc điểm chính là lợi hại, phía trên phù văn hiệu quả lớn nhất hạn độ gia tăng lên chủy thủ sắc bén hiệu quả, ít nhất tại địa đồ bên trong yêu thú, không có cái nào là gai nhọn không thể phá phòng thủ. Chỉ là, gai nhọn cây chủy thủ này rất ngắn, thi triển ra không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa nếu đối phó quá cường đại yêu thú, khả năng cũng không thể đâm vào yêu thú nội tạng bên trong. Thế nhưng, đối với Mặc Thần mà nói, này một con dao găm lại là vậy rất tốt dùng. Nếu là có thể phá phòng thủ, như vậy, hắn liền có thể đánh chết đối thủ. Mặc Thần này một trận sát lục, dĩ nhiên là đem dưới nửa khu trong rừng yêu thú trên cơ bản cho giết sạch rồi, mà lúc này đây, hắn lần nữa gặp đối phương số 3 võ giả cùng số 5 võ giả, hai người bọn họ lúc này cũng không dám tự mình một người ra. Thế nhưng, Mặc Thần thấy được hai người bọn họ, hay là cũng không buông tha, dẫm lên phong thần dày, rất nhanh tiến lên. Đối phương số 3 võ giả cùng số 5 võ giả chấn động, lúc trước thời điểm, Mặc Thần không có cái gì trang bị liền giết đi bọn họ tất cả hai lần, hiện tại Mặc Thần một thân như thế cực phẩm trang bị, bọn họ lại càng thêm không phải là đối thủ của Mặc Thần. Cho nên, bọn họ quay người liền bỏ chạy. Chỉ là, bọn họ lại không thể đủ đào thoát, Mặc Thần tốc độ vốn rất nhanh, lúc này có linh cấp hạ phẩm phong thần dày, tốc độ của hắn tăng lên không chỉ một lần, trong chớp mắt liền truy đuổi lên hai người. Bành bành bành. Mặc Thần vô ảnh cước, trong chớp mắt đem hai người chân đều cho đá gãy, hai người đều là ngã trên mặt đất. Vút vút. Mặc Thần mới là huy vũ lấy chủy thủ, một hồi mãnh liệt đâm, Mặc Thần sử dụng chủy thủ vũ kỹ, cũng không phải cái gì cao minh vũ kỹ, hoàn toàn cũng chỉ là cơ sở vũ kỹ, còn có hắn bản thân đối với vũ khí lý giải. Thế nhưng, đây chính là Mặc Thần kiếp trước tích lũy đối với võ đạo chân ý lý giải tinh hoa, mỗi một đâm xuống, đều là đoán chắc đối phương trốn tránh, đều là nhắm ngay đối phương bạc nhược bộ vị. Phốc phốc phốc. Giống như là túi nước bị đánh ra vô số lỗ nhỏ đồng dạng, hai người bọn họ trên người máu tươi hóa thành vô số cột máu phun ra. Ta đi, người này chủy thủ dùng thật là lợi hại, ta cũng không có như thế nào phản ứng kịp, đã bị đâm trên trăm xuống. Tại Hắc Phương cứ địa, linh hồn trạng thái số 3 võ giả đối với mới vừa rồi bị Mặc Thần liên tục chọc trên trăm dưới hay là lòng còn sợ hãi. Đúng vậy à, gia hỏa kia thực lực thật sự thật mạnh, mặc dù chỉ là khí huyết cảnh sơ kỳ, thế nhưng vũ kỹ quá lợi hại. Số 5 võ giả cũng là nói, có thể tại khí huyết cảnh sơ kỳ liền đem vũ kỹ tu luyện tới loại tình trạng này, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, không biết hắn là không phải là Nhạc Lộc học viện. Số 3 võ giả nói, hai người các ngươi chú ý thủ tháp, sau đó tùy tiện liệp sắt một ít yêu thú là được rồi, quan trọng nhất là đừng tại bị giết đi. Người này không đơn giản. Số 1 võ giả nói, cùng lúc đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở truyền đến, Bạch Phương số 1 võ giả đã tử vong. Hảo, ha ha. Ngươi lại giết đối phương số 1 võ giả, cái này bọn họ là triệt để xong đời. Hắc Phương số 3 võ giả cười lớn nói. Tại Bạch Phương trong căn cứ, số 1 võ giả lãnh quang thông qua truyền âm phủ chửi ầm lên. Các ngươi tất cả đều là ngu ngốc sao? Liên biết chịu chết, một chút bận rộn cũng giúp không được, đối phương số 1 võ giả cùng số 2 võ giả một chỗ giáp công ta, đã cho ta là thần tiên sao? Có thể một người đánh 10 người. Mặc Thần che giấu truyền âm nghe không được những cái này. Cái khác ba người lại là đều một hồi nội tâm không thoải mái. Lãnh quang, điều này cũng trách không được chúng ta, thực lực đối phương vốn mạnh hơn chúng ta, lại có một cái hoàn toàn không phối hợp số 5 võ giả, chúng ta có thể như thế nào đây? Hiện tại bọn họ trang bị đã toàn diện vượt qua chúng ta có thể có biện pháp nào? Số 2 võ giả thản nhiên nói, nếu các ngươi hơi hơi tranh giành điểm khí, đem ta bồi dưỡng, vậy bây giờ tuyệt đối không phải là kết quả này, e rằng ta cũng sớm đã đem bọn họ cho giết hoa rơi nước chảy. Lãnh quang khí không đánh một chỗ tới mang to. Chúng ta vừa rồi thế nhưng là đều đem tiền cho ngươi, ngươi không phải là đã chết. Số 3 võ giả có chút bất mãn nói. Ý của ngươi là đều là lỗi của ta sao? Không có ta các ngươi tính là cái quái gì, các ngươi có thể giết một người sao? Từng cái một phế vật. Lãnh quang dư vẫn chưa tiêu, mang to. Hắc Phương số 4 võ giả đã tử vong. Thanh âm nhắc nhở lúc này trùng hợp vang lên. Hắc Phương ra đi một tháp đã bị phá hủy. Rất nhanh. Thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh lại. Bọn họ ở chỗ này đoán trời trách đất, Mặc Thần lại là tại nơi này đại sát tứ phương. Đều là cái này ngớ ngẩn, tiền toàn bộ đều chính mình lưu lại, cho là mình rất ngu bức. Ta xem phía sau hắn thế nào. Có bản lĩnh hắn đi cùng đối phương số 1 võ giả ngạnh kháng. Coi như là hắn đống một thân cực phẩm trang bị, có ích lợi gì. Lãnh quang lần nữa đem lửa giận phát tiết đến trên người Mặc Thần. Thế nhưng là hắn dùng tiền cũng không có lãng phí hết à. Nếu như chúng ta vừa rồi đánh tốt một chút, hiện tại khả năng đã chiếm giữ rất lớn ưu thế. Số 4 võ giả lúc này nói. Ngươi, con bà nó hướng về ai nói lời? Lãnh Quang giận dữ nói. Ta không hướng về ai nói, ta nói chỉ là lời nói thật, ngươi cho đến hiện tại ra mắng chửi người đã làm mấy thứ gì đó. Lúc mới bắt đầu khẩu khí khoa trương đại, nói cái gì có ngươi liền thắng định rồi, thế nhưng là chúng ta nuôi dưỡng ngươi nửa ngày ngươi giết một người sao. Số 4 võ giả lúc này thật sự là không quen nhìn Lãnh Quang loại này trốn tránh trách nhiệm cách làm, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 64, không chút khách khí. Ngươi, con bà nó, tự tìm chết, muốn không phải là các ngươi một đám phế vật lao tử có thể như vậy. Lãnh Quang giận dữ, muốn đi lên đánh số 4 võ giả. Số 4 võ giả khinh thường nhìn Lãnh Quang liếc một cái, nói, trước kia còn tưởng rằng ngươi nhiều ngưỡng bức, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ngoại trừ khi dễ nhỏ yếu bên ngoài, cũng chỉ sẽ đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác, gặp được ngươi tính ta không may. Nếu như không muốn đánh, chúng ta liền trực tiếp nhận thua. May lý nói cho ta biết ngươi trong hiện thực danh tự, lao tử không đùa chơi chết ngươi liền không gọi Lãnh Quang. Lãnh Quang trong mắt mang theo vô hạn sát cơ nói. Được rồi Lãnh Quang, lần này đối phương xác thực cũng là cao thủ, hơn nữa còn có một cái số 5 võ giả như vậy liên lụy, như thế nào cũng đánh không thắng, hết thể muốn trách thì trách kia cái số 5 võ giả, chúng ta ra ngoài trách cứ hắn là được rồi, để cho hắn ghi chép sản sinh vết nhơ. Số 2 võ giả thấy đối phương đã là nội chiến, chính là khuyên giải nói. Nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua được rồi, dù sao cũng không có khả năng thắng. Số 3 võ giả nói. Nhận thức cái dám thua, ta Lãnh Quang sẽ là loại kia nhận thua người sao. Đánh tiếp trong chốc lát, mấy người các ngươi cũng không muốn thủ tháp, liền giúp ta thu tiền, đợi ta trang bị, ta không tin hành hạ bất tử bọn họ. Lãnh Quang lại là cũng không chịu cứ như vậy bất ước nhận thua. Cũng tốt, vậy chúng ta cứ như vậy vật lộn đọ sức, cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội, lanh lợi một chút, đừng có lại bị bọn họ giết đi là được rồi. Số 2 võ giả cũng là nói. Hát phương số 2 võ giả đã tử vong. Đồng nhiên, nhắc nhở thanh âm lần nữa xuất hiện. Bốn người bọn họ lập tức đều là sửng sờ một chút. Đối phương số 2 võ giả, thế nhưng là một cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả. Hơn nữa, đối phương số 2 võ giả trang bị thế nhưng là không kém. Nhất định là trùng hợp, hắn nhất định là thừa dịp đối phương số 2 võ giả cùng cỡ lớn yêu thú thời điểm chiến đấu đột nhiên đánh lén. Hắn cũng liền chỉ sợ sử dụng loại này hèn hạ thủ pháp. Lãnh Quang âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác ba người nghe xong đều là một hồi không lời, có thể tại chiến trường trong che giấu bản thân, đánh lén đến người khác, không đồng nhất hướng đều là năng lực thể hiện sao. Như thế nào bây giờ lại biến thành hèn hạ? Tuy ngoài miệng không nói gì, thế nhưng, ba người bọn hắn đối với Lãnh Quang này cũng đã là lại rất khinh bỉ ba phần. Cái này người của Lãnh Quang phẩm, thật sự chẳng ra gì, chỉ là kiêng kỵ Lãnh Quang thực lực, bọn họ cũng không dám cùng Lãnh Quang trở mặt. Bọn họ từng người mua một ít trang bị, lần nữa rời đi. Địch Phi, ngươi chuyện gì xảy ra? Hát phương số 1 võ giả hỏi. Bị đánh lén, hắn che giấu thật sâu, biết ta nhất định sẽ đến bên này tìm kiếm hắn, một mực mai phục lấy. Hát phương số 2 võ giả ngữ khí 10 phần bình thản nói. Lấy thực lực của ngươi, coi như là bị đánh lén, cũng không nên dễ dàng như vậy đã bị giết đi à, hắn dù sao cũng là chỉ có khí huyết cảnh sơ kỳ, vũ khí của hắn thật sự mạnh như vậy. Số 1 võ giả hỏi. Ừ, rất mạnh. Chân của hắn phương pháp vô cùng lợi hại, hơn nữa, dao găm của hắn sử dụng mạnh phi thường, nhìn không ra là cái gì vũ kỹ, thế nhưng kích đâm cực ổn, cực chuẩn, vô cùng ác độc, ta chưa thấy qua so với hắn dùng chùy thủ càng mạnh, hắn tại chùy thủ phía trên, nhất định là chìm đắm hơn nhiều năm, mới có thể đạt tới cái này thành tựu. Hắn đối với phù văn, linh bảo đợi sử dụng cũng là rất có tâm đắc, ta vừa rồi chính là trước bị hàn băng phù của hắn văn đánh trúng, thấp xuống tốc độ sau đó hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Số 2 võ giả trong giọng nói đối với Mặc Thần cực độ tôn sùng. Được rồi, ta đây trong chốc lát hảo hảo chiếu cố hắn. Hắc phương số 1 võ giả đối với Mặc Thần ngược lại là hứng thú. Ngươi nên cẩn thận, hắn hiện tại trang bị đã so với ngươi đã khỏe, tuy hắn cảnh giới thấp, thế nhưng, cũng không thể khinh thường. Số 2 võ giả dặn dò. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Số 1 võ giả nói qua, từ trong căn cứ mua một ít đồ vật, sau đó liền xuất phát. Một đoạn thời gian rất dài bên trong. Hai bên đều là bình yên vô sự, Hắc Phương tháp canh lại bị Mặc Thần cho đẩy hai cái, phổ thông một tháp cùng ven đường hai tháp. Bởi vì Mặc Thần quan hệ, Hắc Phương 3-4 số 5 võ giả đã căn bản không dám quá làm cản xuất ra hành động, mà Bạch Phương 4 người khác cũng không có phát dục, cũng đều lùi bước phòng thủ, không dám liều lĩnh. Mặc Thần cùng đối phương một số 2 võ giả giúp nhau trốn miêu miêu, phục kích cùng phản phục kích, một mực không thể đủ chính diện chống lại, có hai lần Mặc Thần phát hiện đối phương số 2 võ giả. Kết quả đối phương dĩ nhiên là quyết đoán nhìn thấy hắn liền trực tiếp chạy, hoàn toàn bất hòa hắn đòn đánh. Người này quả nhiên là rất thông minh. Mặc Thần đối với cái này dạng võ giả 10 phần tán thưởng, hiểu được tiến thối, mới có thể sống được lâu dài, mới có thể đạt được cả cơ hội tốt giết chết địch nhân. Người này, rất lợi hại. Nếu là không có cùng đối phương hướng mặt, Mặc Thần liền điên cuồng liệp sát dã ngoại yêu thú, man nhân các loại, tới góp nhặt tiền tài. Người này liệp sát yêu thú tốc độ thật nhanh. Hắc Phương số 2 võ giả nói. Ừ, người này đích thực là không đơn giản, vũ kỹ quả thật có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, trong chốc lát đánh xong trận này, nhất định phải kết giao một chút hắn. Số 1 võ giả nói. Hảo, nếu hắn có thể cùng chúng ta một chỗ đánh, như vậy chúng ta khẳng định không hướng không thắng. Số 2 võ giả nói. Mặc Thần lần nữa trở lại cứ địa, lần này, hắn trực tiếp mua 2 thanh ác ma chi kích. Hiện tại, hắn tiền tài đã đầy đủ nhiều. Hắn cũng không có đi mua cái khác cao giai hộ giáp, hoặc là cái khác cao giai phù văn, linh bảo các loại, này 2 thanh ác ma chi kích, liền đầy đủ hắn tùy ý tung hành. Hiện tại, coi như là đồng thời gặp được đối phương số 1 cùng số 2 võ giả, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc hoàn toàn đánh chết. Ngươi vậy mà mua 2 thanh ác ma chi kích. Thật sự là khốn nạn. Lúc này, số 1 võ giả cùng số 2 võ giả vừa vặn liệp sát trở về. Mặc Thần nhàn nhạt lườm bọn họ liếc một cái, không nói gì, loại người này, không đáng hắn đi để ý tới, quay người liền chuẩn bị rồi đi. Đem ác ma chi kích đều giao ra đây, loại vũ khí này tại trong tay của ngươi chính là lãng phí. Số 1 võ giả cùng số 2 võ giả rất an ý ngăn chặn Mặc Thần đường đi, lạnh lùng uy hiếp. Bọn họ săn giết được hiện tại, cũng không đủ mua một bả gai nhọn tiền, Mặc Thần dĩ nhiên là một người liền lấy 2 thanh ác ma chi kích. Đây quả thực là phung phí của trời a. Ác ma chi kích loại vật này, tại hiện giai đoạn một bả cũng đã là xa xỉ, Mặc Thần dĩ nhiên là một người nên ngang cầm lấy 2 thanh, thật sự là quá kích thích bọn họ. Bọn họ bây giờ vũ khí, hay là phàm cấp thượng phẩm đây này? Mặc Thần nhìn hai người bọn họ loại này bộ dáng vô sỉ, chỉ là thản nhiên nói, cút. Ngươi nói cái gì? Lãnh Quang đem mặt gần như áp vào trên mặt của Mặc Thần, cắn răng nói, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Phốc phốc phốc. Bành bành bành. Liên tiếp châm đục, thân thể của Lãnh Quang trực tiếp bị ác ma chi kích phủ văn hiệu quả cho nổ thành thịt vụn, dĩ nhiên là thi cốt vô tổn. Trong căn cứ không cho phép ẩu đả, đoàn kết nhất trí mới có thể thủ thắng, nếu như tự giết lẫn nhau, không bằng sớm làm đầu hàng. Bạch Phương tướng quân lần nữa qua ngăn lại ẩu đả, đáng tiếc hắn tới có chút muộn, Lãnh Quang này đã là chết rồi. Mặc Thần nhàn nhạt nhìn số 2 võ giả, nói, ngươi cũng muốn chết. Số 2 võ giả hoàn toàn là ngu ngốc, sững sờ lắc đầu. Vừa rồi Mặc Thần 2 thanh ác ma chi kích từng mảnh ác ma phù văn hiệu quả bộc phát ra đi, loại kia thị giác hiệu quả, thật sự là quá rung động. Vừa rồi Mặc Thần trong nháy mắt đâm ra ít nhiều dưới. Vậy mà kích phát nhiều như vậy ác ma phù văn hiệu quả, vậy mà trong nháy mắt liền đem thân thể của Lãnh Quang cho nổ thành thịt vụn. Hắn là biết, Lãnh Quang thế nhưng là mặc một bộ linh cấp hạ phẩm hộ giáp, hơn nữa bản thân tu luyện có hộ thể công pháp, coi như là ác ma chi kích, cũng chưa chắc có thể thoang cái tạo thành chí mạng tổn thương. Thế nhưng nếu như gây ra ác ma chi kích phủ văn hiệu quả, vậy hai tiểu nói. Mặc Thần nhìn cũng không nhìn nữa số 2 võ giả liếc một cái, trực tiếp từ bên cạnh của hắn đi qua, tiếp tục hướng về bên ngoài đi. Số 2 võ giả sững sờ ở địa phương, nửa ngày đều không có chút nào phản ứng. Chương 65, đầu hàng. Lần này, Mặc Thần mục tiêu là đối phương ven đường bà tháp. Có ác ma chi kích, để cho hắn không sợ hãi. Mặc Thần một đường đánh chết lấy đối phương binh sĩ. Sau đó đem đối phương ven đường 2 cái tháp canh thủ lĩnh đều cho kêu ra, một chỗ xuất phát. Rất nhanh, đội ngũ liền hội tụ thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, đến đối phương 3 tháp phía dưới. Đối phương 3-4 số 5 võ giả thấy thế, lập tức một chỗ qua tiến hành thủ vệ. Lúc này, vũ khí của bọn hắn đều đổi thành cung nỏ, đối với Mặc Thần xa xa xạ kích. Bọn họ biết bây giờ cùng Mặc Thần cận chiến liền hoàn toàn là tự tìm chết, cho nên lựa chọn dùng viễn chỉnh vũ khí tới thủ tháp. Tiền của bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều dùng để mua sắm phù văn mũi tên, lúc này liên tiếp bắn qua, một hồi bạo tạc, Mặc Thần cũng chỉ có thể là không ngừng trốn tránh. Nếu như không phải là hắn tích xúc đầy đủ binh sĩ, còn dẫn theo 2 cái thủ lĩnh, thật sự là vô pháp công kích đối phương tháp canh. Có chút vô lễ, nếu lại tích lũy ít tiền mua một cố linh cấp hạ phẩm pháo xa, lúc này đẩy tháp liền dễ dàng nhiều. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ đến, chỉ là một cố linh cấp hạ phẩm phù văn pháo xa. Giá cả thế nhưng là so với ác ma chi kích tiện nghi không có bao nhiêu, còn phải đợi không ít thời gian. Giết! Những binh lính này lại là không biết cái gì gọi là sợ hãi, ỷ vào số lượng nhiều, đã là một chỗ vọt tới đối phương tháp xuống. Đối phương 3 tháp trên người bắn nỏ không ngừng xạ kích, Bạch Phương binh sĩ cũng không ngừng tử vong. Mặc Thần thừa dịp binh sĩ công kích làm một chút tiềm hộ, dựa vào phong thần dày tốc độ, thoáng cái vọt tới tháp xuống. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn biết, đối phương số 1 võ giả cùng số 2 võ giả rất nhanh sẽ chạy đến. Bành bành bành. Mặc thân một mảnh, vô ảnh cước, ra ngoài, đem đối phương thủ tháp binh sĩ trước đá bay một mảnh. Hơn nữa, hắn đem những binh lính này toàn bộ đều hướng về hắc phương 3-4 số 5 võ giả đã tới, ngăn cản bọn họ mũi tên. Mặc thần hai thanh ác ma chi kích hóa thành một mảnh hắc sắc lưỡi hái tử thần, chọc tại đối phương 3 tháp thủ lĩnh trên người. Cái này 3 tháp thủ lĩnh mặc trên người chính là linh cấp hạ phẩm huyền cương áo giáp, nhưng lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản ác ma chi kích bạo tạc tính chất tổn thương, trực tiếp bị chọc trên người huyền cương áo giáp toàn bộ vỡ vụn, ngực bụng trong đó mở một cái độc lớn. Giết hết cái này 3 tháp thủ lĩnh, mặc thần ngựa không dừng vó, liền hướng lấy đối phương 3-4 số 5 võ giả phóng đi. Này 3 cái võ giả thấy thế, đều là kinh hãi, rất nhanh lui về phía sau. Thế nhưng, mặc thần phong thần dày nhanh hơn, ác ma chi đánh ra kích, huyền hóa ra từng đạo hắc sắc quang mang, phù văn chi lực bạo phát đi ra, này 3 cái võ giả trong khoảng khắc liền triệt để bị nổ thành vụ thịt. Mặc thần rất nhanh nổ rất 3 tháp. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, nếu như ngươi qua 2 người chúng ta cửa ải này, cái này nhất cục cho dù ngươi là thắng. Lúc này, hắc phương số 1 võ giả cùng số 2 võ giả đều xuất hiện ở trước mặt mặc thần, chuẩn bị muốn một bả định thắng thua. Hảo! Mặc thần cũng không nói nhảm, sớm một chút đánh xong ván này mới có thể có độ công hiến. Bá! Mặc thần vụt một lần liền đến đối phương số 1 võ giả cùng số 2 võ giả đối diện, vô ảnh cước, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đá ra đi, hướng về phía hai người kia các đốt ngón tay. Số 1 võ giả cùng số 2 võ giả đều là lấy làm kinh hãi, rất nhanh né tránh, nhưng vẫn là bị, vô ảnh cước, đá trúng một cái bên cạnh, cảm giác đầu gối một hồi đau nhức. Tiểu tử này quả thật thật mạnh. Hai người bọn họ linh giáo mặc thần, vô ảnh cước, đều là lấy làm kinh hãi, nếu như không phải là bọn họ ăn mặc phong thần dày, e rằng vừa rồi đều căn bản vô pháp tránh thoát. Một khi bị mặc thần đá trúng các đốt ngón tay, như vậy, hai người bọn họ khả năng liền khó có thể ngăn cản mặc thần. Mặc thần, vô ảnh cước, thân thể giống như linh miêu đồng dạng tháo chạy đi qua, hai thanh ác ma chi kích mang theo từng đạo hắc sắc hào quang, đối với hai người giao nhau kích đông. Số 1 võ giả lúc này trên người đã là mặc vào linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp, trong tay của hắn cầm lấy một bả linh cấp thượng phẩm luyện ngục đao, thi triển đao pháp, ngăn cản mặc thần công kích. Mà số 2 võ giả đồng dạng cũng mua một bả ác ma chi kích, dựa vào thân pháp tốc độ không ngừng tập kích quấy rối mặc thần sau lưng. Chỉ là, số 2 võ giả rất nhanh liền phát hiện, hắn muốn thông qua thân pháp tập kích quấy rối mặc thần 10 phần khó khăn, mỗi khi hắn tiến gần thời điểm, mặc thần, vô ảnh cước, sẽ giống như quỷ mị đồng dạng đá, để cho hắn căn bản vô pháp tới gần. Mặc thần chỉ là khí huyết cảnh sơ kỳ, thế nhưng lúc này đối mặt với hai cái khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả, lại là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đem hai người đều cho chế trụ. Hai thanh ác ma chi kích ở trong tay hắn dường như là sống lại đồng dạng, hóa thành hai cái độc xà, không ngừng cắn xé số 1 võ giả thân thể. Ác ma chi kích phủ văn hiệu quả bạo phát đi ra, so với luyện ngục đao hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Luyện ngục đao chủ yếu là tại huy vũ thời điểm chân khí rót vào trong đó có thể xuất phát luyện ngục hiệu quả, bốn phía dường như là có vô số quỷ quái công kích đồng dạng, trên thực tế, đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng, loại này ảo giác hiệu quả lợi dụng được rồi, lại là uy lực rất mạnh, đối phương một cái phân thần, đều có thể hội dẫn đến thất bại. Chỉ là, mặc thần đối với cái này luyện ngục đao là hết sức quen thuộc. Căn bản không sợ loại này tinh thần trùng kích hiệu quả, ác ma chi kích mỗi một lần đập nện tại luyện ngục đao phía trên, đều biết sản sinh cường đại phù văn hiệu quả, đem luyện ngục này hảo giác đánh tan, đồng thời đem số 1 võ giả kích liên tiếp lui về phía sau. Ác ma của hắn chi kích tại sao có thể lợi hại như vậy? Phù văn hiệu quả vậy mà gây ra như vậy nhiều lần, hơn nữa, mỗi một lần đều là vận dụng tại tối cường đốt, chẳng lẽ, hắn chính là trong truyền thuyết có thể khống chế ác ma chi kích phù văn sát xuất người? Số 1 võ giả cùng số 2 võ giả thấy được mặc thần thi triển ác ma chi kích khủng bố hiệu quả, nhịn không được rung động không hiểu. Một bả ác ma chi kích, đã là rất đáng sợ, mà hiện ở trong tay mặc thần là hai thanh ác ma chi kích, hoàn toàn là khủng bố, gần như mỗi thời mỗi khác, số 1 võ giả đều tại chịu đựng lấy ác ma chi kích cường đại phù văn công kích, hắn cảm giác luyện ngục của mình đao cũng đã gần bị ác ma chi kích cho đánh gãy. Bành bành! Mặc thần ngẫu nhiên quay người đối với số 2 võ giả kích đâm vài cái. Số 2 võ giả lập tức luống cuống tay chân. Hai người bọn họ cũng không phải thường nhân, cũng đều là tinh anh võ giả, thực lực vô cùng cao minh, vũ kỹ tinh xảo, thế nhưng, trước mặt mặc thần, lại cảm giác như là tiểu hài tử đồng dạng, hoàn toàn thi triển không ra. Một mặt là mặc thần vũ kỹ đích thực là quá mạnh mẽ, một phương diện khác, là mặc thần đem ác ma chi kích hiệu quả bạo phát quá mạnh mẽ, khiến cho hai người bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản. Số 1 võ giả cùng số 2 võ giả cũng biết, nếu như đánh tiếp trong chốc lát, hai người bọn họ khẳng định liền sẽ bị đánh bại, bị này hai thanh ác ma đồng dạng ác ma chi kích cho đánh thành tan cảnh. Thế nhưng, vừa lúc đó, mãnh liệt một cái thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Phương bỏ phiếu xác nhận nhận thua. Mặc Thần cùng Hắc Phương một số hai võ giả đều là khẽ giật mình, một chỗ dừng lại tay. Đội ngũ của ngươi đều là ngớ ngẩn a? Số một võ giả hỏi. Mặc Thần thản nhiên nói, hẳn là vậy. Rất nhanh, một đạo bạch quang hiện lên, bọn họ đều đến một cái phòng bên trong. Ngươi cái này ngớ ngẩn, tên gọi là gì? Có lá gan báo ra, lão tử cả không chết được ngươi. Vừa đến gian phòng này, Lãnh Quang lập tức đối với Mặc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngu ngốc. Mặc Thần khinh thường nhìn Lãnh Quang liếc một cái. May lì lời liền báo ra danh tự, chúng ta tại trong hiện thực cùng nhau giải quyết. Lãnh Quang hiển nhiên là không định cùng Mặc Thần từ bỏ ý đồ. Lãnh Quang, ngươi hay là như vậy đồ bỏ đi à, khó trách chiến tích một mực như vậy, cũng không người nào nguyện ý với ngươi tổ đội. Lúc này, đối phương số một võ giả hướng bên này đi vài bước, mang theo một cỗ chế ngạo nói. Chương 66, Thiết Nham cùng địch phi. Người con mẹ nó là ai? Lãnh Quang nhớ tới lúc trước bị đối phương số một võ giả giết đi hai lần, trong nội tâm liền có một cỗ lửa giận dâng lên. Ta là Thiết Nham. Số một này võ giả thản nhiên nói. Thiết Nham, nguyên lai hắn ngay tại lúc này khí huyết cảnh tinh anh bảng thứ 68 danh Thiết Nham. Bạch Phương bên này số 4 võ giả lập tức chấn động. Bao gồm Lãnh Quang ở trong những người khác cũng đều là lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là Thiết Nham cái tên này hết sức có phân lượng. Chỉ có Mặc Thần đối với cái này hoàn toàn không để ý, hắn căn bản không biết Thiết Nham là ai. Hắn cũng không quan tâm cái gì tinh anh bảng, bảng danh sách này dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Thì ra là ngươi, ta hôm nay chết trong tay ngươi hai lần cũng không tính oan uổng. Lãnh Quang nghe được Thiết Nham báo ra tên của mình, lập tức cảm giác tâm tình bình phục rất nhiều. Bại bởi Thiết Nham, không mất mặt. Thực lực của ngươi hay là như vậy, không có gì tiến bộ a. Thiết Nham cười nói. Ừ, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo? Hôm nay nếu như không phải là bị này một đám phế vật liên lụy, ai thua ai thắng không nhất định. Lãnh Quang ngạo nghễ nói. Phế vật. Lãnh Quang, ngươi nghĩ nói ai là phế vật? Chẳng lẽ không phải muốn nói hắn? Hắc Phương số 2 võ giả lúc này đi tới, chỉ vào Mặc Thần nói. Lãnh Quang nhắc đến Mặc Thần liền khí không đánh một chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải là hắn cái này phế vật, ta hôm nay thất bại. Ha ha. Lãnh Quang, hôm nay dường như là ngươi bị ta giết đi hai lần à, các ngươi trong đội ngũ cũng không có người nào khác có thể có chỗ thu hoạch, chỉ có cái này số 5 võ giả một đường hát vang tiến mạnh, vừa rồi đã giết đến nhà của chúng ta cổng môn, hai người chúng ta cũng đã lập tức muốn bị thua, kết quả các ngươi lại lựa chọn đầu hàng, các ngươi vậy mà nói hắn là ngớ ngẩn, kia các ngươi là cái gì? Số 2 võ giả không chút khách khí chào phúng lấy nói. Sắc mặt của Lãnh Quang lập tức lạnh xuống, nói, ngươi là ai? Ta là địch phi. Số 2 võ giả ngạo nghễ nói. Địch phi, là ngươi. Lãnh Quang sắc mặt lần nữa hơi đổi, địch phi, cũng là tinh anh bảng trước 100 danh ở trong nhân vật, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là có hai cái tinh anh bảng trước 100 danh nhân vật, khó trách bọn họ thất bại thảm như vậy. Đúng vậy, là ta, nói thật ra, ta thật sự là vô pháp lý giải. Các ngươi bốn cái trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Có cường đại như vậy một cái đồng đội, các ngươi coi như là chỉ xem lấy cũng có thể thắng, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại chúng ta sẽ phải thua trận thời điểm các ngươi ngược lại nhận thua. Địch Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ bằng hắn. Nếu như không phải là hắn, ta đã sớm đem các ngươi đánh thành chó. Lãnh Quang âm thanh lạnh lùng nói. Địch Phi khinh thường nói, phải không? Ta không biết ngươi từ đâu tới đây loại này tự tin, bất quá. Vị huynh đệ kia là ta đã thấy tối cường thi đấu võ giả. Địch Phi nói qua, đã là không để ý tới Lãnh Quang, mà là đến trước mặt Mặc Thần, nói, xin hỏi huynh đệ họ gì. Tại hạ Địch Phi, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bạch Phương những người khác nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra chấn kinh hào quang. Địch Phi dĩ nhiên là chủ động cùng Mặc Thần kết giao. Bọn họ không nhìn lầm a. Địch Phi cùng Tiết Nham này, đều là nổi danh ngạo kiều, để cho bọn họ có thể chủ động kết giao, thế nhưng là rất ít. Mặc Thần nghe vậy, khẽ cho mày, nói, thật xin lỗi, không có hứng thú. Địch Phi nghe vậy, hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn báo ra chính mình chân thật danh tự, đối phương dĩ nhiên là hoàn toàn đúng hắn nhìn như không thấy. Bất quá, nhớ tới vừa rồi Mặc Thần sử dụng ác ma chi kích cái loại kia cường đại, hắn bất kể như thế nào cũng phải kết giao người bằng hữu này. Ác ma chi kích, cũng là hắn thích nhất vũ khí, thế nhưng, hắn vận dụng cùng Mặc Thần so sánh, kia hoàn toàn liền không tại một cấp bậc. Cho nên, hắn nhất định phải kết giao đến Mặc Thần, cùng Mặc Thần học tập vận dụng ác ma chi kích phương pháp. Vị huynh đệ kia, kỳ thật ta là rất có thành ý, nếu như ba người chúng ta một chỗ tổ đội, vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, cũng có thể không hướng mà bất lợi, đến lúc sau, chúng ta chiến tích sẽ cấp tốc đề thăng. Địch Phi lại là kiên nhẫn khuyên nhủ. Đúng vậy à, vị huynh đệ kia, kỳ thật chúng ta thật là thành tâm muốn nhận thức ngươi, ngươi vừa rồi bày ra thực lực, chúng ta thật sự là khâm phục. Ta Tiết Nham cả đời không có phục qua mấy người, thế nhưng, đối với ngươi, ta là vui lòng phục tùng. Nếu như ba người chúng ta liên hợp, khẳng định như vậy có thể trở thành trước vài người chiến đội, lúc đó, chúng ta liền có thể đạt được vô số độ cống hiến, trở thành Nhạc Lộc Học viện tối cường thi đấu chiến đội. Tiết Nham lúc này cũng đi tới nói. Bạch Phương bốn người càng chấn kinh rồi. Mặc Thần dĩ nhiên là để cho Tiết Nham cũng nói xuất vui lòng phục tùng loại những lời này, Tiết Nham thế nhưng là tinh anh bảng thứ 68 danh nhân vật A. Lúc bình thường, Tiết Nham coi như là đối với đệ nhất danh võ giả, đều chưa từng có qua chịu phục. Độ cống hiến. Mặc Thần nghe nói như thế, ngược lại là nhịn không được lông mày nhướng lên, hắn tới nơi này đánh sân thi đấu, vì chính là độ cống hiến. Nếu là có thể rất nhanh góp nhặt độ cống hiến, như thế có thể cân nhắc. Nếu như luôn gặp phải hôm nay loại này ngớ ngẩn, góp nhặt độ cống hiến cũng sẽ rất chậm, nếu có cố định đồng đội, thủ thắng sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, Mặc Thần còn có một cái cân nhắc, hắn ở chỗ này, không có một cái bằng hữu, hắn muốn hỏi như thế nào đi dã ngoại cũng không thể, nếu kết giao được hai người kia, có lẽ có thể từ trong miệng của bọn hắn hỏi ra như thế nào đi dã ngoại. Hảo, ta có thể đáp ứng các ngươi một chỗ tổ đội. Cuối cùng, Mặc Thần gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, về sau ba người chúng ta liền cấu thành một cái tiểu nhân chiến đội, chúng ta trước tiên có thể đánh ba cặp ba chiến trường, đợi ta sẽ tìm hai người, đến lúc sau chúng ta liền có thể trở thành năm đối với năm chiến đội. Địch Phi lập tức thập phần hưng phấn. Nếu có Mặc Thần gia nhập, kia bọn họ thật sự là không hướng mà bất lợi. Các ngươi, vậy mà tìm loại người này tổ đội. Hừ hừ, thật sự là ngớ ngẩn. Lãnh Quang nhìn thấy Địch Phi cùng Tiết Nham để đó hắn Lãnh Quang không đi tìm, ngược lại là tìm Mặc Thần tổ đội, lập tức khí giận sôi lên. Lãnh Quang, ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Tiết Nham lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Quang hừ một tiếng, không có lên tiếng. Hắn biết hắn không thể trêu vào Tiết Nham. Đúng rồi, huynh đệ có thể báo cho biết tên của ngươi. Địch Phi lại hỏi Mặc Thần. Mặc Thần thản nhiên nói, các ngươi có thể gọi ta Tinh Thần. Tinh Thần. Ngươi chính là gần nhất Tô Minh Thần tìm Tinh Thần đó. Địch Phi chấn kinh mà nói. Vừa rồi bọn họ đã ở bên trong xem xét Mặc Thần tư liệu, nghị xem xét tên Mặc Thần. Thế nhưng Mặc Thần đem danh tự che giấu, bọn họ nhìn không đến. Cái này che đậy danh tự, là sân thi đấu cho phép. Bởi vì rất nhiều người không thích lộ ra thân phận của mình tin tức. Ta không biết ai là cái Tô Minh Thần gì. Mặc Thần thản nhiên nói. Ha ha. Khó trách Tô Minh Thần gia hỏa kia tìm ngươi, nếu lần này không thể kéo ngươi nhập đội, chúng ta khẳng định cũng phải dán bố cáo tìm ngươi khắp nơi. Địch Phi cười lớn nói. Không cần nhiều lời, chúng ta ra ngoài thương lượng một chút tổ đội sự tình, ta còn có một số việc muốn hỏi các ngươi, sau đó chúng ta liền mau chóng bắt đầu đánh. Mặc Thần không muốn lãng phí thời gian. Hảo. Địch Phi cùng Tiết Nham cũng không phải dạy vò khốn khổ người, Địch Phi nói, chúng ta tại quảng trường thấy. Hảo. Mặc Thần chính là rời đi. Còn dư lại mấy người còn trong phòng, Hắc Phương bên kia số 3 võ giả thở dài nói, thật sự là không hiểu các ngươi, rõ ràng có thể nằm thắng, cần phải đầu hàng. Chính là a, có mạnh như vậy một cái đồng đội mang các ngươi lại vẫn không biết phân biệt, còn nói hắn là ngớ ngẩn, một mình hắn giết đi chúng ta bao nhiêu lần. Hơn nữa lập tức liền có thể đơn thương độc mã đem Địch Phi cùng Tiết Nham giết chết lấy được cuối cùng thắng lợi, kết quả các ngươi lại đầu hàng, ta thật sự là chưa từng gặp qua so với các ngươi càng ngớ ngẩn. Hắc Phương số 5 võ giả nói. Chương 67, Giao Hiếu. Trước kia cảm thấy cái Lãnh Quang gì dường như rất mạnh, thế nhưng hôm nay vừa thấy, hắc hắc, thì ra là thế này, một cái chỉ sợ trốn tránh trách nhiệm, oán trách người khác phế vật, thật sự là thất vọng a. Hắc Phương số 4 võ giả cũng là nói. Các ngươi có là gan lưu lại sự thật tính danh. Lãnh Quang bị Hắc Phương 3 cái võ giả như thế châm chọc khiêu khích, phổi đều nhanh tức điên. Vừa rồi Địch Phi cùng Tiết Nham hành vi, không thể nghi ngờ là trắng trợn đánh mặt hắn. Hiện tại, ba người này vậy mà cũng dám như thế nhục mạ hắn, hắn hiện tại liền nghĩ giết người. Nếu như không phải là ở chỗ này động thủ sau quả rất nghiêm trọng, hắn hiện tại liền trực tiếp đi lên giết người. Ghét nhất chính là loại này chiến trường trong thua không nổi, cần phải muốn tới trong hiện thực đánh nhau người, loại người này mới thật sự là ngớ ngẩn. Đối phương số 5 võ giả khinh thường nói qua, sau đó kêu một tiếng đi thôi, người chính là không thấy. Đúng đấy, loại như ngươi ngớ ngẩn nếu như tại sự thật chiến đấu, e rằng mới ra tới liền đã chết. Hắc Phương số 4 võ giả cũng đồng dạng nói, sau khi nói xong liền rời đi. Thật sự là ngớ ngẩn. Hắc Phương số 3 võ giả cũng là lưu lại một câu như vậy, sau đó lách mình. các người đám hôn đản này có dũng khí chớ đi, tới solo. Lãnh Quang bệnh tâm thần mắng to. Ngớ ngẩn. Bạch Phương số 4 võ giả cũng là mắng một câu, sau đó rời đi. Lãnh Quang suýt nữa giận ngất đi qua. Số 2 võ giả cùng số 3 võ giả nhìn Lãnh Quang liếc một cái, mặc dù là không có mắng hắn ngớ ngẩn, thế nhưng trong mắt cũng là thật sâu khinh bỉ, rời đi. Hai người bọn họ sở dĩ không có mắng, là bởi vì hai người bọn họ biết, chính bọn họ cũng là ngớ ngẩn. Mặc Thần đi tới quảng trường, cũng không lâu lắm, Địch Phi cùng Tiết Nham cũng tới. Nếu để cho Tô Minh Thần ra hỏa kêu biết chúng ta trước tìm được ngươi, hắn nhất định là hội tức điên, ha ha. Địch Phi cười lớn nói. Mặc Thần thản nhiên nói, ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết thân thế của ta, ta ngại phiền toái. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Địch Phi lập tức nói. Đúng rồi, ngươi nói có cái gì muốn hỏi chúng ta, là cái gì? Tiết Nham hỏi. Hắn biết, Mặc Thần sở dĩ đáp ứng cùng bọn họ tổ đội, rất có thể cũng vì nguyên nhân này. Ta muốn hỏi các ngươi đi như thế nào dã ngoại? Mặc Thần nói thẳng. Ngươi nghĩ đi dã ngoại? Ngươi là muốn đi tìm kiếm những cái kia thượng cổ bí tịch sao? Địch Phi hỏi. Xem như thế đi. Mặc Thần nói, ta đối với dã ngoại rất nhiều di tích vô cùng cảm thấy hứng thú. Nghe nói chỗ đó có thật nhiều trước kia rơi mất phù văn, ta chuyên tu phù văn, cho nên muốn đi xem. Mặc Thần đương nhiên không thể nói ra chính mình chân thật mục đích, cho nên biên một cái lấy cớ. Nguyên lai ngươi là sở trường phù văn, khó trách ngươi có thể đem ác ma chi vỗ tay cầm tốt như vậy, ngươi có phải hay không có biện pháp khống chế ác ma chi kích phù văn hiệu quả xác suất? Địch Phi lập tức hưng phấn nói. Mặc Thần thản nhiên nói, ác ma chi kích phù văn hiệu quả gây ra, không phải là dựa vào biện pháp gì khống chế, mà là dựa vào thuần túy cảm giác. Cảm giác? Địch Phi hơi sững sờ. Mặc Thần nói, đúng vậy, nếu như ngươi dùng nhiều, từ từ sẽ cùng ác ma chi kích có một loại tâm linh cảm ứng, ngươi liền biết nó lúc nào sẽ gây ra. Dĩ nhiên là như vậy. Địch Phi tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với phù văn có hiểu rõ có thể lại càng dễ có được loại cảm giác này. Mặc Thần vừa tiếp tục nói. Ta hiểu được, ai, đáng tiếc ta đối với phù văn rốt đặc cán mai a. Địch Phi bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền mua một bả ác ma chi kích, mỗi ngày đi ngủ đều ôm hắn, tỉ mỉ cảm thụ phù văn luật động, từ từ, ngươi là có thể cùng hắn sản sinh tâm linh cảm ứng. Mặc Thần cấp ra một cái đề nghị. Ách! Ngươi biện pháp này ngược lại là rất hiếm thấy. Địch Phi có chút im lặng mà nói. Ta cho ngươi biết đều là chân thật có thể thực hiện, tin hay không ngay tại chính ngươi. Mặc Thần thản nhiên nói. Được rồi, có cơ hội ta nhất định làm như vậy, mấu chốt là ta phải mua trước được lên ác ma chi kích. Địch Phi thở dài nói. Một bả ác ma chi kích, là tất cả nhanh nhẹn hình võ giả mộng tưởng, thế nhưng, có mấy người có thể có được đâu này. Mặc Thần nhún vai, nói, vậy ta liền lực bất tòng tâm. Ai, ngươi này đương nhiên không giúp được, hay là chính ta chậm rãi góp nhặt ta. Ta nghe nói, nếu là có thể tại Thương Viêm Đế Quốc thi đấu trên đại hội lấy được đệ nhất danh, sẽ dành cho ác ma chi kích với tư cách là ban thưởng, chúng ta cố gắng lên A, tranh thủ đến lúc sau làm cho cái thứ nhất. Như vậy chúng ta mỗi người cũng có thể có một thanh ác ma chi kích với tư cách là vũ khí. Địch Phi chợt nhớ tới một cái có thể đạt được ác ma chi kích biện pháp. Không có hứng thú. Mặc Thần thản nhiên nói, hắn hiện tại chỉ muốn đi dã ngoại tìm kiếm cùng với, đối với cả nước thi đấu đại hội không có cái gì quá lớn hứng thú. Tuy không rõ lắm đó là cái gì, thế nhưng khẳng định rất phiền toái. Tuy ban thưởng sẽ có ác ma chi kích, thế nhưng, hắn hiện tại đã có một phen, tạm thời cũng chẳng phải khao khát. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ách! Địch Phi cùng Tiết Nham đều là ngạc nhiên, hai người bọn họ đối với Mặc Thần loại tính cách này, thật sự là không lời. Đúng rồi, ngươi nói muốn đi dã ngoại, kỳ thật chúng ta gần nhất liền nghị xây dựng một đội ngũ đi dã ngoại, ngươi nguyện ý, vừa vặn có thể cùng chúng ta cùng đi. Tiết Nham ngược lại nói. Hả? Như vậy rất tốt, vậy chúng ta liền một chỗ A. Mặc Thần ngược lại là không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Vậy ta nhóm hiện tại đi làm cái gì? Địch Phi nói, nếu là tổ đội, đó là đương nhiên là muốn đi đánh sân đấu. Mặc Thần hiện tại rất cần độ cống hiến. Hảo, xem ra ngươi rất bức thiết nha. Vậy chúng ta hiện tại liền cùng đi chứ. Thiết Nham hai người bọn họ cũng không có ý kiến. Vì vậy, Mặc Thần bọn họ tiến nhập một tòa sân thi đấu gian phòng, sau đó tiến hành 3 cặp 3 chiến đấu. Ba người bọn hắn là ba người một chỗ tiến nhập chiến trường, như vậy đối phương cũng giống như vậy tình huống, giúp nhau đều là lẫn nhau người quen, cho nên... Như vậy chiến đấu, hội càng thêm kịch liệt. Bởi vì lẫn nhau ba cái phối hợp với nhau thói quen người, đoàn thể tác chiến năng lực nhất định là càng mạnh. Chúng ta như thế nào phối hợp? Tiến nhập chiến trường, Địch Phi đầu tiên hỏi. Tuy tiện đánh, hai người các ngươi phối hợp, có vấn đề gì bảo ta? Mặc Thần thản nhiên nói. Cũng tốt, chúng ta không có cùng ngươi phối hợp qua, ngươi lời đầu tiên mình tự do đánh. Thiết Nham nói, Mặc Thần hay là như cũ mua một con dao găm về sau liền rời đi. Thực lực của đối phương không tính yếu, thế nhưng, Mặc Thần ba người bọn hắn thực lực đều quá mạnh mẽ, chỉ là dùng không được nửa canh giờ, đối phương tháp canh đã bị đẩy hai cái, Mặc Thần bọn họ đã đánh tới đối phương cửa nhà. Thật không có ý tứ, ta còn không có mua ác ma chi kích đâu, bọn họ muốn không được, chúng ta chơi nữa trong chốc lát, đi trước đem quốc vương giết đi, lời ít tiền mua sắm ác ma chi kích. Địch Phi duỗi cái lưng mệt mỏi, ý định tạm thời không đánh đối phương ba tháp. Đánh chết quốc vương, sẽ có lớn ban thưởng. Không cho phép giết quốc vương. Mặc Thần chợt dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói. Địch Phi cùng Tiết Nham đều là hơi sững sờ. Vì cái gì? Có cái gì thuyết pháp sao? Địch Phi cho rằng Mặc Thần là có cái gì chiến lược cân nhắc. Mặc Thần thản nhiên nói, đây là của ta nguyên tắc, kia cái quốc vương là một cái khả kính người, hắn vì huynh đệ, cam nguyện nguyền rủa linh hồn của mình, chọn đời chịu dày vò nỗi khổ, loại người này, là ta mời bội người, cho nên, đánh cái này ba cặp ba chiến trường, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào giết quốc vương. Bất luận là người của đối phương hay là chính chúng ta. Địch Phi cùng Tiết Nham đều là sững sờ, bọn họ nhìn Mặc Thần ánh mắt, biết Mặc Thần không phải là đùa cợt. Không nghĩ tới ngươi là như thế một cái trọng tình nghĩa người, hảo, ngươi nói có đạo lý, mặc dù có điểm ngu ngốc, thế nhưng trên thế giới này ai không biết làm điểm việc ngốc nha. Tiết Nham lại là 10 phần đột nhiên, Mặc Thần nếu là như thế trọng tình nghĩa một người, hắn cũng không nên quá mức cốn nắn thi đấu ý nghĩa. Có đôi khi, tình nghĩa hai chữ này, đích thực là vượt ra khỏi rất nhiều thứ. Từ loại trình độ nào đó trên giảng, Tiết Nham ngược lại là 10 phần bội phục Mặc Thần, như thế trọng tình nghĩa. Chương 68, Lâm Phi Uyên. Ta không thích lãng phí thời gian, bởi vì ta còn có chuyện khác muốn đi làm, chúng ta nhanh chóng đẩy A, nhiều tích lũy độ cống hiến mới là mục đích. Mặc Thần thản nhiên nói. Hảo, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đánh nhanh một chút, tranh thủ mỗi nhất cục tối đa nửa canh giờ chấm dứt. Thiết Nham nói. Bọn họ thoái thác đối phương ba tháp, đối phương trực tiếp liền đầu hàng nhận thua. Đi tới trong phòng, người của đối phương hoảng sợ nói, nguyên lai là Thiết Nham cùng Địch Phi, khó trách mạnh như vậy, chúng ta thua cũng không oan uổng. Ngày hôm nay Mặc Thần lại cùng bọn họ đánh 7-8, ván, cục, mỗi một lần trên cơ bản đều là nghiền ép thắng lợi, không có nửa điểm trở ngại. Đến đằng sau, ba người bọn hắn dứt khoát liền trực tiếp chẳng phân biệt được đường, trực tiếp một chỗ đi phía trước đẩy, chính là cường ngạnh nghiền ép, căn bản không cần cái gì sách lược. Địch Phi cùng Tiết Nham cũng càng ngày càng vì thủ đoạn của Mặc Thần mà chấn kinh, nguyên lai Mặc Thần không riêng gì thực lực cường đại, trưởng khống chiến trường năng lực cũng là rất mạnh, mỗi lần hắn mua đồ vật đều là cực kỳ có tính mũi nhọn. Vô luận là phù văn, hay là linh bảo, vũ khí áo giáp, cũng có thể đưa đến lớn nhất hạn độ tác dụng. Cái gì đều dùng tối cường, là ngu xuẩn, thích hợp nhất, mới là tốt nhất. Mặc Thần như thế đối với Tiết Nham cùng Địch Phi nói. Tiết Nham cùng Địch Phi lúc này mới phát hiện Mặc Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vì cảnh giới gì thấp như vậy đâu này. Cuối cùng bọn họ muốn lúc chia tay, Tiết Nham rốt cục nhịn không được hỏi. Thiên phú của ta không tốt lắm. Mặc Thần thản nhiên nói. Nghe được Mặc Thần lời này, Tiết Nham cùng Địch Phi đầu tiên là sửng sốt, lập tức đều là tự ti mặc cảm. Mặc Thần thiên phú không tốt, nhưng lại dựa vào ngày kia nỗ lực không ngừng để thăng vũ kỹ của mình, bù đắp cảnh giới chưa đủ, như thế trở thành so với bọn họ đều muốn mạnh võ giả, đây quả thực là dốc lòng điển hình A. Đã minh bạch, huynh đệ ngươi là chúng ta học tập tấm gương, ngươi trong hiện thực tên gọi là gì? Chúng ta gặp mặt A, tại trong hiện thực, hai chúng ta tuy ra cảnh cũng không phải tốt như vậy, thế nhưng hẳn là vẫn có thể cho ngươi một ít tương trợ. Thiết Nham chủ động nói, dưới cái nhìn của hắn, Mặc Thần cảnh giới như thế thấp, ngoại trừ thiên phú kém bên ngoài, khẳng định nhà cũng là không có tiền, cho nên mới phải chỉ có khí huyết cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn đây cũng là muốn trợ giúp một chút Mặc Thần. Mặc Thần lại là lắc đầu, nói, ta tạm thời không hy vọng ai biết thân phận của ta, hai người các ngươi trong này là bằng hữu của ta, thế nhưng ở bên ngoài, chúng ta cũng chỉ là người qua đường. Đối với Mặc Thần lời này, bằng hữu cùng Địch Phi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ở chung thời gian dài, bọn họ cũng hiểu được tính cách của Mặc Thần. Hảo, đúng rồi, chúng ta chuẩn bị 3 ngày sau đó đi một lần dã ngoại, đến lúc sau chúng ta buổi sáng tại quảng trường nơi này tập hợp, dùng truyền âm phủ liên hệ. Tiết Nham cùng Mặc Thần ước định 3 ngày về sau đi dã ngoại. Hảo. Mặc Thần gật gật đầu. Rời đi linh huyễn giới, đã là buổi tối. Hôm nay góp nhặt không ít độ cống hiến, hắn cũng có thể đi nhạc lộc học viện tàng thư các nhìn càng nhiều sách, hơn nữa. Qua mấy ngày hắn cũng có thể đi linh huyễn giới dã ngoại, đến lúc sau, có thể hay không đạt được một ít gì manh mối đâu này. Mặc Thần 10 phần chờ mong. Ngày hôm sau, Mạc Thần liền chuẩn bị đem Lâm Hiểu Du kia một phần hôn thư cho đưa trở về, giải trừ cái môn này hôn ước. Mạc Thần đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đến lúc sau đã nói chính mình không tài không đức, tự biết không xứng với Lâm gia tiểu thư, hơn nữa hiện tại dòng chính xuống dốc, hắn chỉ là một cái khôi lỗi tộc trưởng, sợ về sau liên lụy Lâm gia, vì vậy giải trừ hôn ước. Hắn tin tưởng, Lâm gia chắc chắn sẽ không cảm thấy hắn như vậy tới giải trừ hôn ước là đúng Lâm gia nhục nhã. Đến lúc sau, Lâm gia hẳn là còn có thể trong lòng còn có cảm kích, Mạc Thần liền có thể thừa cơ để cho Lâm gia về sau chiếu cố Vương Khải bọn họ. Mạc Thần mang lên Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, đồng thời còn có Vương Khải, một chỗ hướng về Lâm gia mà đi. Đi tới Lâm gia cổng môn, Vương Khải trên báo tính danh, cửa thị vệ tất cả giật mình, lập tức hướng về đi vào bên trong báo cáo. Cũng không lâu lắm, thị vệ chính là thỉnh Mạc Thần tiến vào. Thấy ở đây, Vương Khải lại là lập tức sắc mặt chính là trầm xuống, Lâm gia đây là nắm cái gì lại a? Mạc Thần hiện tại thế nhưng là Mạc gia tộc trưởng, Lâm gia gia chủ Lâm Phi Huyên dĩ nhiên là không có tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Mạc Thần đối với cái này ngược lại là không có quá để ý. Đến Lâm gia đại sảnh, lúc này Lâm Phi Huyên chính đoan ngồi ở đại sảnh bên trong, thấy được Mạc Thần bọn họ đi đến, Lâm Phi Huyên ha ha cười cười, đứng lên nói, nguyên lai là Mực Hiển Chất Hòa Vang quản gia tới, khách quý ít gặp, mời ngồi, lo pha trà. Lâm Phi Huyên chỉ là đứng người lên mà thôi, hai cái chân thậm chí cũng không có nhúc nhích một chút địa phương. Vương Khải nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đã là cực độ phẫn nộ, trước kia Mạc Thiên Viễn lúc chưa chết, cho dù hắn, Lâm Phi Huyên đều biết tự mình tới cửa tới đón tiếp, thế nhưng hiện tại, Mạc Thần tự mình đến, Lâm Phi Huyên dĩ nhiên là liền đại sảnh cửa cũng không xuất, hơn nữa chỉ là đứng người lên, một chút nên tiếp ý tứ cũng không có. Này thật sự là một trời một vực đãi ngộ. Cũng bởi vì hiện tại Mạc Thiên Viễn chết rồi, Mạc gia dòng chính đã xuống dốc, Lâm Phi Huyên liền biến thành hoàn toàn mặt khác một bộ sắc mặt, thật sự là nhân tình lương bạc. Mạc Thần đương nhiên cũng cảm thấy Lâm Phi Huyên thái độ lạnh lùng cùng tiêu căng, xem ra, hắn vốn là muốn cùng với Bình xử lý chuyện này mục đích, là không đạt được. Mạc Thần nên ngang tại trên một cái ghế ngồi xuống, khoan thai uống một ngụm trà, nói, Lâm gia chủ mặt mày hường hào, xem ra gần nhất sinh ý không sai. Lâm Phi Huyên nhìn thấy Mạc Thần như thế trầm ổn khí thế, trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra nửa điểm tâm tình ba động, nhịn không được hơi kinh ngạc, trước kia thời điểm, tiểu tử này mỗi lần tới, đều là cười hi hi. Thân mật mở miệng một tiếng Lâm thúc thúc đều, hơn nữa không ngừng nghe ngóng Lâm Hiểu Du ở nơi nào, một bộ sắc bộ dáng gấp gáp. Hiện tại, Mạc Thần vậy mà dường như là cùng trước kia thay đổi hoàn toàn một người, ngược lại là rất có năm đó Mạc Thiên Viễn uy thế. Rốt cuộc là tiểu tử này đang giả bộ, hay là hắn thật sự thay đổi? Lâm Phi Huyên vô pháp nắm chắc trong lòng Mạc Thần đang suy nghĩ gì, chợt cảm giác chính mình dường như là tại đối kháng bên trong hạ xuống hạ phong. Đa tạ Mực Hiền chất lo lắng, Lâm gia bây giờ cùng Tiết gia hợp tác. Phát triển không ngừng, trong nội tâm của ta cao hứng, không nghĩ tới liền biểu hiện ra ngoài, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Lâm Phi Huyên hàm vừa cười vừa nói, thế nhưng ánh mắt lại là mang theo một cố khiêu khích, ý tứ này rõ ràng cho thấy nói, chúng ta Lâm gia bây giờ là Tiết gia bảo hộ, cũng không sợ ngươi. Lâm Phi Huyên, ngươi là tên con kiếp. Vương Khải lập tức nổi giận, Lâm Phi Huyên này quả thật chính là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, Mạc Thiên Viễn lúc trước hao phí nhiều như vậy tài lực bồi dưỡng Lâm gia. Để nhìn qua về sau Lâm gia có thể tương trợ Mạc Thần. Thế nhưng cuối cùng lại đổi lấy như vậy một cái kết quả, Lâm Phi Huyên cầm đồ của Mạc gia, cuối cùng lại là trở mặt, hơn nữa lại đầu phục mới chủ tử, có thể nói là hèn hạ đến cực điểm, vô sỉ đến cực điểm. Mạc Thần lúc này lại là đối với Vương Khải khoát tay chặn lại, nói, Vương quản gia, nơi này có ta đâu, ngươi như vậy cùng Lâm gia chủ nói chuyện, thật sự là làm cản. Vương Khải vốn lửa giận ngút trời, thế nhưng bị Mạc Thần vừa nói như vậy, hơi sững sờ. Lập tức không người nói, vâng, thiếu gia, ta sai rồi. Chương 69, phản kích. Vương Khải tuy lúc này tức giận đã muốn làm trận giết đi Lâm Phi Huyên, thế nhưng, hắn chợt nhớ tới, hiện tại Mạc gia dòng chính sự tình, không phải là đều do hắn tới xử lý. Hiện tại Mạc gia dòng chính có Mạc Thần, mà bây giờ Mạc Thần, cùng trước kia đã là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Mạc Thần, là có thể trưởng khống loại cục diện này, không cần muốn hắn cái này quản gia ra mặt tới thay chủ tử xuất đầu. Cho nên, Vương Khải thấy được Mạc Thần loại thái độ này, biết Mạc Thần có biện pháp ứng đối, nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Hắn không khỏi mười phần bội phục Mạc Thần, đối mặt Lâm Phi Huyên loại này vô sỉ hành vi, Mạc Thần lại là có thể mặt không đổi sắc, khí độ thong dong, thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu cũng không có thay đổi huyễn một chút. Đây mới thực là có thể người làm đại sự. Loại thái độ này, hắn trước kia ở trên người Mạc Thiên Viễn đã từng gặp. Xem ra, Mạc Thần là chân chính kế thừa Mạc gia ưu tú gen. Lâm gia chủ, hạ nhân không hiểu chuyện, để cho ngài chê cười. Mạc Thần thản nhiên nói. Lâm Phi Huyên đối với Mặc Thần lại có thể như thế bảo trì bình thản cũng là 10 phần kinh ngạc, Mặc Thần như vậy một cái không kịp nhược quán tiểu tử, đối với sự tình vậy mà như thế bình tĩnh lãnh tĩnh, thật sự là làm cho người ta 10 phần kinh ngạc. Bọn họ nhất định là đang diễn trò, đây hết thể khẳng định đều là Vương Khải nghĩ ra được, muốn kinh sợ ta, hừ hừ, ta Lâm Phi Huyên cái gì chưa thấy qua. Lâm Phi Huyên lại là rất nhanh liền có như vậy một cái ý nghĩ. Hắn như thế nào cũng không tin, Mặc Thần rời đi 3 năm, liền phát sinh loại này thoát thai hoán cốt biến hóa. Lúc này Lâm Phi Huyên cười nói, không quan trọng, bất quá, trong nhà chó luôn là muốn buộc lao một ít, tránh cắn không thể cắn người. Lâm Phi Huyên lời này, chính là cố ý chọc giận Vương Khải cùng Mặc Thần, nhìn bọn họ là bằng không còn có thể bảo trì bình thản. Vương Khải nghe xong Lâm Phi Huyên lời này, lập tức trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Mà Mặc Thần nghe Lâm Phi Huyên lời này, lại lạ như trước sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, chó, là trung thành nhất động vật, bọn họ biết có ơn lo đáp, sẽ không bội bạc, sẽ không nuôi thật nhiều năm, cuối cùng lại bị cắn ngược lại một cái, càng sẽ không bởi vì chủ nhân trở nên nghèo khó liền cách hắn mà đi. Lâm gia chủ, nếu như có một người, làm người không biết có ơn lo đáp, bội bạc, bị người khác nuôi nhiều năm như vậy, cuối cùng bởi vì trước kia chủ nhân xuống dốc, liền biến thành một cái bạch nhãn lang, ngược lại đi quỷ thẻ lưỡi ra liếm nó chủ nhân của hắn, ngài nói, hắn là không phải là liền chó cũng không bằng. Sai rồi, ta như vậy cách khác, thật sự là vũ nhục chó loại này trung thành động vật. Con người của ta luôn luôn thích chó, sao xê? Có thể đem bạch nhãn lang loại này vô sỉ, vô tình, vô nghĩa, cái thứ không biết xấu hổ cùng chó so sánh đâu này. Loại người này, chỉ có mấy cái từ ngữ có thể hình dung, xuất sinh, cặn bã, độc xà. Bị Mặc Thần như vậy một phen thống mạng, Lâm Phi Huyên trong chớp mắt sắc mặt xanh mét, chén trà trong tay trực tiếp bị bóp nát. Mặc Thần mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, hơn nữa là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, không có bất kỳ chính diện mắng tiếng nói của hắn, nhưng lại chữ chữ chu tâm, toàn bộ đâm tại hắn yếu nhất vị trí. Hết lần này tới lần khác, đối mặt Mặc Thần những lời này, hắn không có nửa điểm biện pháp có thể đi phản bác. Bởi vì hắn làm chuyện như vậy, liền vĩnh viễn không có cách nào đào thoát bạch nhãn lang cái chữ này mắt. Lâm Phi Huyên cũng muốn trực tiếp trở mặt, đem Mặc Thần bọn họ cho đuổi ra, thế nhưng, nếu như nói như vậy, hắn lại càng thua. Vì vậy, Lâm Phi Huyên âm thanh lạnh lùng nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, nếu như là một cái anh minh thần võ chủ nhân, người này chắc chắn sẽ không lựa chọn quang hướng hắn phương, thế nhưng nếu như chủ nhân này đổi thành một cái nhu nhược, quần áo lùa là, phế vật, giống như con chuột người bình thường người hô đánh, nếu như còn tiếp tục ngu chung, liền thật sự là buồn cười quá. Mặc Thần thản nhiên nói, ta nghe nói Lâm gia chủ nhi tử dường như tựa như cùng Lâm gia chủ theo như lời đồng dạng, dựa theo Lâm gia chủ loại này thuyết pháp, ngài hẳn là trước đó đứng hảo di trúc, đợi về sau ngài có một ngày giá hạc Tây Du, để cho những Lâm gia đó hộ vệ, quảng gia, bọn nha hoàn đều cầm lấy đồ của Lâm gia đường ai nấy đi, đi đến cậy nhờ mới chủ tử. Bằng không mà nói, như thế ngu chung, liền thật sự quá ngu xuẩn. Lâm Phi Huyên có một đứa con trai, gọi là Lâm Hiểu Phong, là Lâm Hiểu Du đệ đệ, cùng trước kia Mặc Thần đồng dạng, là một 10 phần quần áo lụa là đệ tử, trước kia Mặc Thần thường xuyên cùng Lâm Hiểu Phong xen lẫn trong một chỗ. Người Lâm Phi Huyên bị Mặc Thần lời này khí trực tiếp đứng lên. Mặc Thần lại một lần nữa đâm trọn hắn chỗ đau. Lâm Phi Huyên nữ nhi Lâm Hiểu Du, từ tiểu thiên phú kinh người, nhu thuận hiểu chuyện, chăm chỉ hiếu học, là một người người ao ước tươi đẹp con gái tốt. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Hiểu Du là thân nữ nhi, rốt cuộc tương lai không thể kế thừa Lâm gia cơ nghiệp. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiểu Phong chính là như vậy không tranh khí, quần áo lụa là, vô năng, cái gì cũng sai, cùng Mặc Thần một cái đức hạnh. Hắn thường suy nghĩ, nếu như Lâm Hiểu Du hảo Lâm Hiểu Phong giới tính đổi một chút hẳn là hảo, thế nhưng là loại sự tình này là không thể nào. Mặc Thần thấy đã hiểu được tâm ý của Lâm Phi Huyên, biết về sau Lâm gia nhất định sẽ cùng Mặc gia trở thành tử địch, hắn cũng liền không cần lại nói thêm cái gì nhiều lời. Vốn, hắn hôm nay là nghĩ đến từ hôn, thế nhưng loại tình huống này, từ hôn ngược lại là làm thỏa mãn đối phương tâm nguyện, Mặc Thần đương nhiên không thể lại làm như vậy. Lúc này, Mặc Thần đứng người lên, chậm rãi nói, Lâm gia chủ, ta hôm nay tới đâu? Vốn là tự biết vô năng, không xứng với Lâm gia tiểu thư, cho nên muốn lui cái này hôn ước, thế nhưng bây giờ nhìn đến loại tình huống này, ngại như thế khách sáo, ta còn thật sự không có ý tứ lui nữa hôn. Nay một tờ hôn ước, ta sẽ một mực lưu lại, chỉ cần ta không chết, nhà các ngươi Lâm Hiểu Du chính là vị hôn thê của ta. Qua mấy ngày, ta sẽ cầm lấy hôn ước này đi mời người tại Nhạc Lộc Thành quảng trường tiến hành công chứng, để cho tất cả mọi người chứng kiến chuyện này. Chỉ cần tất cả mọi người biết nàng là vị hôn thê của ta, có được hay không thân không trọng yếu, chỉ cần bảo trì hai chúng ta ra thế thay hữu hảo quan hệ là được rồi. Mặc Thần nói xong, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Mạc Thần, ngươi dám? Lâm Phi Uyên lập tức giận điên lên. Nếu như Mạc Thần thật sự làm như vậy, kia Lâm Hiểu Du cả đời này nhất định là không gả ra được, bởi vì lấy Lâm Hiểu Du tài mạo, nhất định là không thể gả cho một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, chỉ có thể gả cho những quý tộc kia đệ tử, mà cái nào con dòng cháu giống phải không coi trọng thể diện. Lâm Hiểu Du cùng Mạc Thần có hôn ước, trên danh nghĩa là Mạc Thần vị hôn thê, ai hội nguyện ý danh chính ngôn thuận lấy Lâm Hiểu Du? Lâm Hiểu Du đích nhân sinh cuộc sống, coi như là bị hủy. Vậy ta hiện tại liền đi công chứng. Mạc Thần cũng không quay đầu lại mà nói. Lâm Phi Uyên suýt nữa té xỉu, Mạc Thần làm việc thật sự là đủ tuyệt. Đem hôn thư lưu lại. Lâm Phi Uyên biết, tuyệt đối không thể để cho Mạc Thần thật sự làm chuyện này, bằng không mà nói, Lâm Hiểu Du cả đời này thật sự liền xong rồi. Lâm Hiểu Du là hắn trên lòng bàn tay Minh Châu, hắn cũng trông cậy vào về sau Lâm Hiểu Du làm cho một môn hảo việc hôn nhân gần một bước gia tăng hắn Lâm gia uy thế nha. Nếu như Mạc Thần làm như vậy, kia hết thể liền cũng không muốn nghĩ. Cho nên, hắn trực tiếp lao ra đại sảnh, hướng về Mạc Thần lao đến. Bành! Lâm Phi Uyên một trưởng qua bị Vương Khải cho ngăn cản trở về. Vương Khải nhìn Lâm Phi Uyên, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phi Uyên, hôm nay nhà của chúng ta thiếu gia hảo ý qua trả lại hôn thư, giải trừ hôn ước. Sợ về sau gia tộc chi loạn liên lụy các ngươi Lâm gia, liên lụy Lâm Hiểu Du, thế nhưng là ngươi lại là một cái nuôi dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, lão gia khi còn sống một tay đem các ngươi Lâm gia cho nâng đỡ lên, hiện tại ngươi lại vong ân phụ nghĩa, bội bạc, đem Mặc gia đối với ân huệ của ngươi toàn bộ quên, còn tùy ý vũ nhục thiếu gia của chúng ta, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Phi Uyên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn lấy Vương Khải ánh mắt, biết Vương Khải nói hẳn là thật sự. Hắn và Vương Khải nhận thức hơn 20 năm. Đối với Vương Khải người này vô cùng hiểu rõ, Vương Khải người này không am hiểu nói dối, lúc này Vương Khải tránh nghĩa lâm nhiên, ánh mắt kiên định, khẳng định nói chính là lời nói thật. Chương 70, công chứng. Nếu như muốn thật sự là như vậy, vậy hắn hôm nay thật sự là đem đá nện chân của mình. Hắn muốn là muốn thông qua như thế nhục nhã để cho Mạc Thần nhận rõ chính mình hiện nay tình trạng, sau đó hảo bức bách Mạc Thần giải trừ hôn ước, không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là biến khéo thành vụng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bây giờ Mạc Thần cùng 3 năm trước đây, đã là hoàn toàn khác nhau. Hôm nay nếu như không lưu lại hôn thư, các ngươi cũng đừng nghĩ xuất cái cửa này. Lâm Phi Uyên lúc này cũng chỉ có thể là thông qua thủ đoạn cứng rắn đem hôn thư đoạt lấy tới. Ừ, Lâm Phi Uyên, ngươi cảm thấy ngươi có cái này năng lực sao? Hiện tại thiếu gia hay là tộc trưởng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều được dựa vào thiếu gia, hiện tại ta một đạo truyền âm phủ, bọn họ lập tức sẽ qua. Ngươi tin hay không hiện tại chúng ta dòng chính cũng có năng lực đem các ngươi Lâm gia san thành bình địa. Vương Khải đối với Lâm Phi Uyên uy hiếp hoàn toàn không để ý, âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Phi Uyên nghe được Vương Khải lời này, nhất thời ngây người, Vương Khải nói không sai, ít nhất hiện tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất định là được bảo vệ lấy Mặc Thần. Hơn nữa, dòng chính lưu lại lực lượng cũng không ít, bọn họ Lâm gia, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu gia tộc. Hắn mạnh như vậy đi uy hiếp Mặc Thần, căn bản lên không được tác dụng. Mạc Thần lúc này đã là hoàn toàn mặc kệ Lâm Phi Uyên, đi đến đại môn. Chỗ cửa lớn, Lâm gia hộ vệ nhìn thấy Lâm Phi Uyên không có thả, đều là ngăn ở Mạc Thần phía trước. Bành bành bành. Một mảnh hư ảnh hiện lên, Lâm gia hộ vệ toàn bộ bay ra ngoài, đồng loạt tại trên tường đinh một loạt, trên mặt của mỗi người in một cái đỏ tươi dấu chân, thoạt nhìn rất là tráng lệ. Này vô số dấu chân, giống như là toàn bộ đều khắc ở trên mặt của Lâm Phi Uyên đồng dạng, Lâm Phi Uyên cảm giác trên mặt nóng rát. Hắn hiện tại đã không kịp suy nghĩ Mạc Thần thực lực vì sao mạnh như thế? Hắn chỉ là đột nhiên cảm giác được, có lẽ, hắn phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Vương Khải cùng Liêu Thanh, Đồng Phương Trác đều từ phía sau đuổi kịp, bọn họ một đoàn người rời đi Lâm gia, để lại Lâm Phi Uyên ngây ngốc đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không thể động đậy. Ra Lâm gia, Liêu Thanh nộ khí chưa tiêu mà nói, Lâm Phi Uyên tên khốn kiếp này thật sự là một cái Bạch Nhãn Lang, lão tộc trưởng lấy chức như vậy bồi dưỡng bọn họ, cuối cùng bọn họ dĩ nhiên là trở mặt liền không nhận người. Đúng đấy, nếu như không phải là thiếu gia ngăn đón, ta vừa rồi liền hung hăng đánh cho hắn một trận. Đồng Phương chắc nói. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Liêu Thanh hỏi. Không phải mới vừa nói sao? Đi quảng trường làm công chứng A, con người của ta nói nhất định làm được. Mạc Thần thản nhiên nói. Hảo, hắc hắc, như vậy tối hả giận. Bọn họ không phải là xem thường thiếu gia sao? Vậy hãy để cho hắn khuê nữ cả đời không gả ra được. Liêu Thanh hưng phấn vô cùng. Loại sự tình này, căn bản không cần Mạc Thần xuất mã, Vương Khải rất dễ dàng đã tìm được tại Nhạc Lộc Thành đức cao vọng trọng người đến tiến hành tuyên bố. Cái này đức cao vọng trọng người, là một cái ngũ phẩm y sư, gọi là Phong Thái Nhất, Mạc Thiên Viễn khi còn sống thời điểm, đã từng cùng Phong Thái Nhất quan hệ vậy rất tốt. Phong Thái Nhất nghe nói chuyện Lâm Phi Huyên, cũng là giận tím mặt, Lâm Phi Huyên này làm cũng thật sự là hơi quá đáng, nếu như không có Mạc Thiên Viễn, Lâm gia e rằng cũng đã phá sản. Hiện tại, dựa vào lực lượng Mạc gia quật khởi, lập tức liền trở mặt, thật sự là tuyệt đối tiểu nhân. Đối với Mạc Thần cách làm như vậy, Phong Thái Nhất cũng vô cùng duy trì. Lúc trước người Lâm Phi Huyên vì cầu Mạc gia hỗ trợ, chủ động trên vội vàng đem mình khuê nữ cho đưa ra ngoài cùng Mạc Thần đính hôn, hiện tại Mạc gia dòng chính xuống dốc, Lâm gia quật khởi, liền nghị ăn xong lau sạch không nhận chướng. Vì vậy, Phong Thái Nhất đi thẳng tới trên quảng trường, thông qua khuyết đại âm thanh pháp trận đối với toàn bộ quảng trường người đối với Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du này một tờ hôn thư tiến hành công chứng. Lúc trước đính hôn thời điểm, Phong Thái Nhất vốn cũng là với tư cách là chúc mừng khách ở đây, cho nên công chứng lên càng có quyền uy tín. Lần này, toàn bộ Nhạc Lộc Thành Đô truyền ra tin tức này. Tuy Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du hôn sự là rất nhiều người cũng biết, thế nhưng như vậy một công chứng, liền đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn tới, lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người, Lâm Hiểu Du là Mạc Thần vị hôn thê, nếu ai cưới Lâm Hiểu Du, đó chính là thuộc về cưới người khác vị hôn thê. Như vậy, một ít đại gia tộc đệ tử, là tuyệt đối vô pháp danh chính ngôn thuận cưới vợ Lâm Hiểu Du. Lâm Hiểu Du hoặc là làm thiếp, hoặc là chính là gả cho một ít không có người có danh vọng, không quan tâm cái này danh phận. Như vậy phá hủy một cái thiếu nữ cả đời, có thể nói là rất tàn nhẫn, thế nhưng, đây hết thảy đều là Lâm gia tự làm tự chịu, hoàn toàn chẳng trách người khác. Công chứng sau khi xong, Liêu Thanh bọn họ đều là hưng phấn vô cùng, sâu sắc thở ra một ngụm hắc khí. Mạc Thần bọn họ cũng phải đối với Phong Thái Nhất tiến hành cảm tạ, muốn thỉnh Phong Thái Nhất ăn bữa tiểu. Phong Thái Nhất có việc từ chối nhã nhặn, thế nhưng hắn còn là đem Mạc Thần gọi vào Y sư công hội, muốn dặn dò Mạc Thần vài câu. Y sư công hội là chuyên môn quản lý y sư hành vi chuẩn tắc, đúng giờ tiến hành y đạo luận bàn, tuyên bố một ít mới phương thuốc, ước định y sư phẩm giai. Tác dụng. Phong Thái Nhất tuy không phải là y sư công hội chức danh tối cao, thế nhưng hắn ở chỗ này thời gian dài, tư cách xem như già nhất một trong, tất cả mọi người thấy hắn đều được cung kính. Phong Thái Nhất mang theo Mạc Thần đi tới hắn tại y sư công hội dành riêng gian phòng, sau đó đối với Mạc Thần nói, Mạc Thần à, chuyện này mặc dù nói là Lâm gia không phải, thế nhưng, với ngươi bản thân cũng có quan hệ à, nếu ngươi trước kia không phải là như vậy hồ đồ, hảo hảo nỗ lực, ít nhất là một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn đệ tử, người khác cũng sẽ không dễ dàng như vậy xem nhẹ ngươi. Hiện tại gia gia của ngươi đã chết, Mạc gia tam đại trưởng lão cũng đều là dã tâm bừng bừng, ngươi nhất định phải tự mình cố gắng. Như vậy mới có thể bảo trụ gia gia của ngươi đánh xuống này một phần sản nghiệp a. Đối với Phong Thái Nhất bữa tiệc này thuyết giáo, Mạc Thần không người lắng nghe, không ngừng đồng ý. Tuy Phong Thái Nhất những lời này là một ít lời lẽ tầm thường dài dòng, thế nhưng, dù sao cũng là vì Mạc Thần hảo. Tại cùng Phong Thái Nhất trò chuyện trong chốc lát, Mạc Thần bọn họ chính là cũng liền cáo tử. Phong Thái Nhất thân là y sư công hội phó hội trưởng một trong, vẫn rất bận rộn. Mạc Thần bọn họ vừa mới ra Phong Thái Nhất cửa, liền phát hiện một người đang tại y sư trong công hội chửi ầm lên. Lô Thượng Trạch, ngươi đi ra cho ta, ngươi khoe khoang cái gì danh ý đi hề, kết quả khai ra có chỗ thiếu hụt phương thuốc, hiện tại chị dâu ta nguy tại sớm tối, ngươi dám không đi. Ta Thiết Vân Phong không có cái khác, liền cái mạng này với ngươi liều cái đồng quy vu tận, cá chết lưới rách. Cái này chửi ầm lên người, chính là Mạc Thần lần kia tại Diêu Ngộng Giai trong nhà nhìn thấy Thiết Nhị Thúc Thiết Vân Phong. Nghe hắn lớn như vậy mắng, Mạc Thần liền biết. Nhất định là mẫu thân của Diêu Ngộng Giai cung Tuyết Mính ăn Lô Thượng Trạch thuốc bắt đầu xuất hiện biến cố. Mạc Thần là đã sớm ngờ tới, cho nên cũng không kỳ quái. Người là ai? Dám ở chỗ này giống to kêu to. Người tới, bắt hắn cho ta đuổi ra. Lúc này, Lô Thượng Trạch từ trong một cái phòng đi ra, lạnh giọng nói. Người có thể thử một chút, Lô Thượng Trạch, ta Thiết Vân Phong cái khác không có, ngay cả có ti tiện mệnh một mảnh, có bản lĩnh ngươi cũng đừng xuất ý sư công hội cửa, bằng không mà nói. Ta liền dùng ta điều này nát mệnh đổi với ngươi. Thiết Vân Phong nhìn thấy Lô Thượng Trạch vậy mà như thế vô tình, nhịn không được lại càng là phẫn nộ. Lô Thượng Trạch hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sợ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liền dám đến nơi này uy hiếp ta, vu oan thanh danh của ta. Ta Lô Thượng Trạch thân là lục phẩm y sư, cứu người vô số, há lại ngươi có thể vu oan? Thiết Vân Phong râu tóc đều dựng, nộ khí bừng bừng nói, lục phẩm y sư. Ta nhổ vào lục phẩm y sư. Lục phẩm y sư kê đơn thuốc phương ăn người chết cũng không cần bồi thường mệnh sao. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền trốn đi, lúc trước lấy tiền thời điểm như thế nào không gặp ngươi trốn. Lô Thượng Trạch âm thanh lạnh lùng nói, không muốn cái gì đều vu hãm đến trên người y sư, ai biết nàng có hay không ăn không nên ăn đồ vật, ta kê đơn thuốc phương, chưa bao giờ sẽ có vấn đề. Nguyên lai ngươi chính là một mực dựa vào loại thủ đoạn này tới từ chối trách nhiệm, coi như là những cái kia bị trị cho ngươi người chết vô pháp làm gì được ngươi. ngươi hỏi một chút tiền của mình cái túi, phía trên dính ít nhiều vô tội oan hồn. Lúc này, Mặc Thần tiến lên một bước, lạnh giọng chất hỏi. Chương 71, ân cứu mạng. Là ngươi? Ngươi là ai? Cũng muốn tới chất vấn ta. Lô Thượng Trạch thấy được Mặc Thần, sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhớ rõ lần trước hắn cho Cung Tuyết Mính kê đơn thuốc phương thời điểm Mặc Thần liền nhắc nhở hắn, kỳ hoàng thảo sẽ có vấn đề. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không có nghe lọt, hiện tại, Cung Tuyết Mính xảy ra vấn đề, hẳn phải là này một mặt thảo dược vấn đề. Bất quá, hắn đương nhiên là không thể nào thừa nhận sai lầm của mình, đem những chuyện này đẩy tới phương diện khác, là hắn luôn luôn sử dụng thủ đoạn. Không cần ta chất vấn ngươi, những cái kia oan hồn hội chất vấn ngươi, thiên địa tự có biết, nhân quả báo ứng. Ngươi sớm muộn gì sẽ vì ngươi tất cả hành động trả giá lớn. Mặc Thần hừ một tiếng, không nói gì thêm, đi đến bên người Thiết Vân Phong, nói, Thiết Nhị Thúc, được rồi, không đáng cùng loại người này so đo. Sớm muộn gì, hắn hội tự thực các quả. Mặc Thần, là ngươi, hiện tại mẫu thân của Mộng Giai sắp không được, ngươi mau đi xem một chút ta. Thiết Vân Phong thấy được Mặc Thần, mười phần kinh hỉ mà nói. Lần trước Mặc Thần nói thẳng ra Lô Thượng Trạch phương thuốc có vấn đề, nói rõ Mặc Thần y thuật cũng rất cao minh. Nhất định là có biện pháp cứu chữa Cung Tuyết Mính. Mặc Thần nói, Thiết Nhị Thúc ngươi yên tâm đi, ta cũng sớm đã cho Diêu sư tỷ giải cứu đan dược, chỉ cần nàng cho bá mẫu ăn, vậy bây giờ bá mẫu hẳn là đã không sao. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta hiện tại liền trở về nhìn xem, nếu là có sự tình, ngươi cũng có thể sẽ giúp bận rộn nhìn xem. Thiết Vân Phong đại hỉ, thế nhưng còn sợ Cung Tuyết Mính không có hoàn toàn hảo, cho nên nói. Hảo. Mặc Thần để cho ông Khải trước trở về. Hắn chỉ đem lấy Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đi Diêu Ngộng Giai nhà. Nguyên lai ngươi chính là Mặc gia Mặc Thần. Trên đường, Thiết Vân Phong mang theo một bộ bất khả tư nghị giọng điệu nói. Mặc Thần mỉm cười, nói, ta vì cái gì không thể là Mặc gia Mặc Thần đâu này. Thiết Vân Phong xấu hổ cười, nói, ta một mực nghe nói Mặc gia Mặc Thần là một cái gì cũng sai ăn chơi thiếu gia, mà ngươi. Hoàn toàn không phải là nha, xem ra, đồn đại cũng có lầm. Mặc Thần cũng cười nói, đúng vậy a, đồn đại loại vật này. 9 phần 10 là tin không được. Đúng vậy, đồn đại đích thực là không thể tin, ta nghe nói ngươi ra ngoài 3 năm học tập phù đạo, như thế nào ngươi vậy mà đối với ý đạo cũng như thế tinh thông. Thiết Vân Phong lại hỏi. Mặc Thần thản nhiên nói, ta đúng lúc gặp một vị ý đạo đại sư, cùng hắn hợp ý, cho nên liền thu ta làm đệ tử. Nguyên lai như thế, bất quá, ngươi chỉ là học được 3 năm, là có thể nhìn ra Lô Thượng Trạch phương thuốc bên trong sơ hở, hơn nữa có thể có bổ cứu phương pháp, thật sự là vô cùng không đơn giản. Thiết Vân Phong khen. Mặc Thần cười nói, vừa vặn cái bệnh này tình ta đã thấy mà thôi. Vậy ngươi cũng rất không đơn giản, ta từ trên người của ngươi, thấy được một cỗ hạo nhiên chính khí, cho nên ta biết, ngươi phẩm đức là vượt qua kiểm tra, ngươi tiểu tử này rất tốt, về sau hảo hảo đối đãi Mộng Giai. Thiết Vân Phong vô bờ vai Mặc Thần nói. Mặc Thần nhịn không được ngạc nhiên, Thiết Vân Phong đây là nghĩ đi đến nơi nào. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, loại chuyện này, càng giải thích ngược lại chỉ có thể là vượt phiền toái. Đi tới Diêu Mộng Giai trong nhà, Thiết Vân Phong hấp tấp liền xông tiến vào, nói, Mộng Giai, chị dâu thế nào? Diêu Mộng Giai nhìn thấy Thiết Vân Phong trở lại, lập tức nói, Thiết Nhị Thúc, mẫu thân của ta đã không sao, lúc trước thời điểm, Mặc Thần cho ta mấy viên dược hoàn, nói nếu như gặp được loại tình huống này liền cho mẫu thân phục dụng, ta cho mẫu thân cho ăn. Dược hoàn, mẫu thân quả nhiên là giỏi hơn nhiều. Thiết Vân Phong nghe vậy, lập tức yên tâm, nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lô Thượng Trạch tên vương bát đằng kia, ta khẳng định thả bất quá hắn, đúng rồi, ta vừa vặn đụng phải Mặc Thần, dẫn hắn cùng đi, lại cho mẫu thân của ngươi xem một chút đi. Cái gì? Mặc Thần tới. Diêu Mộng Giai cả kinh, lập tức ra đón. Mặc Thần Diêu Mộng Giai kêu một tiếng, lại là không biết nên nói cái gì, lúc trước thời điểm, nàng một mực không tín nhiệm Mặc Thần, kết quả suýt nữa để cho mẹ của mình chết, cuối cùng vẫn là dựa vào Mặc Thần dược liệu đem mẫu thân cứu trở lại, Mặc Thần đối với ân tình của nàng. Tuyệt đối không phải là một câu hai câu có thể nói quả niệm. Nàng hiện tại đối với Mặc Thần là cảm kích, lại là ấy nấy, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Nàng dạng như vậy đối đãi Mặc Thần, thế nhưng Mặc Thần lại là không có chút nào trách tội, còn vì nàng mẫu thân xứng hảo thuốc, cứu được mẫu thân của nàng tánh mạng, lúc Tô Gia Văn loại kia tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, hắn lại càng là động thân mà ra bảo vệ nàng, còn ra tiền cho nàng mẫu thân mua thuốc. Điều này làm cho nàng cảm thấy nàng cả đời cũng còn không rõ người của Mặc Thần tình. Như thế nào không mời người ta đi vào? Như vậy đứng nhiều không tốt. Thiết Vân Phong nhìn ra tâm tình của Diêu Mộng Giai, cho nên hòa giải nói. Vâng, Mặc Thần ngươi mau vào đi. Diêu Mộng Giai lúc này mới đem Mặc Thần cho để cho đi vào. Mặc Thần gật gật đầu, tiến nhập trong phòng, nói, bá mẫu bệnh khá hơn chút nào không? Ăn ngươi rồi thuốc, mẫu thân đã là 10 phần vững vàng, chỉ là vừa thiếp đi. Diêu Mộng Giai cảm kích mà nói. Mặc Thần gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, ta cho bá mẫu tay cầm mạch ra. Hảo. Diêu Mộng Giai hiện tại đối với Mặc Thần là tuyệt đối tín nhiệm. Mặc Thần đi đến trước giường, Cung Tuyết Minh đang tại chìm vào giấc ngủ, Mặc Thần để cho Diêu Mộng Giai đem Cung Tuyết Minh cánh tay lấy ra, hắn bắt đầu bắt mạch. Một lát sau, Mặc Thần chính là nói, bá mẫu tình huống không có cái gì đáng ngại, không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng nàng phục dụng lô thượng trạch thuốc thời gian dài như vậy, gan hay là bị hao tổn không ít. Diêu Mộng Giai nghe vậy, một hồi tự trách, khóc không ra tiếng, Mặc Thần, ta đây phải làm gì đâu này. Mặc Thần nói, Diêu sư tỷ ngươi không nên gấp gáp, ta trong chốc lát cho bá mẫu thi một lần châm là được rồi. Diêu Mộng Giai gật gật đầu, nói, hảo, thế nhưng là Mặc Thần, lô thượng trạch thuốc không thể ăn nữa, mẫu thân của ta đằng sau thế nào đâu này. Mặc Thần mỉm cười, nói, lô thượng trạch thuốc thực sự không phải là hoàn toàn không có thể ăn, chỉ cần đem kỳ hoàng thảo quăng ra, đổi thành cam linh cùng hoàng thạch phấn hồng là được rồi. Là thế phải không? Diêu Mộng Giai lập tức đại hỉ. Mặc Thần gật gật đầu, nói, lô thượng trạch cũng không phải là cái gì cũng sai, hắn có thể đến địa vị hôm nay, nhất định là có chút buồn sự, chỉ là hắn người này quá mức coi trọng lợi ích, tính cách lại bảo thủ, cho nên dễ dàng khai ra một ít nguy hiểm phương thuốc. Vậy thì tốt quá, ta lập tức đi mua cam linh cùng hoàng thạch phấn hồng. Diêu Mộng Giai nói. Mặc Thần nói, ngươi đã bị Tô Gia Văn cho xếp vào số đen, hay để cho Thiết Nhị Thúc đi thôi, này hai vị dược tài cũng không quý. Vậy phiền toái Thiết Nhị Thúc. Diêu Mộng Giai quay người đối với Thiết Vân Phong hành một cái lễ, nói. Thiết Vân Phong ha ha cười cười, nói, hảo, ta đi, các ngươi vợ chồng son ở chỗ này hảo hảo tâm sự. Thiết Nhị Thúc, ngươi nói cái gì đó? Diêu Mộng Giai lập tức xấu hổ mặt. Thiết Vân Phong lại là mặt mũi tràn đầy vui thích ra gian phòng, Cung Tuyết Mính vẫn còn ở ngủ yên, chỉ còn lại Mặc Thần cùng Diêu Mộng Giai hai người, bầu không khí hiển lộ có chút lạ kỳ quái. Diêu sư tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước à, để cho bá mẫu một lát thôi, đợi nàng tỉnh ta lại cho nàng châm cứu. Mặc Thần nói. Hảo. Diêu Mộng Giai nhẹ nhàng lên tiếng, hai gò má ửng đỏ, cùng Mặc Thần cùng đi ra gian phòng. Mặc Thần lúc này mời nàng cùng đi ra, chẳng lẽ là thật sự có ý gì? Nàng một lòng nhịn không được bành 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 nhảy lên, nếu Mặc Thần thật sự hướng nàng thổ lộ tình ý, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có muốn cự tuyệt hay không? Mặc Thần đối với nàng có nhiều như vậy ân tình, nếu như nàng cự tuyệt, có tính không là vong ân phụ nghĩa? Mặc Thần đối với ân tình của nàng, nàng chỉ sợ là cả đời cũng không cách nào báo đáp, nếu quả thật chính là lấy thân báo đáp vì báo, tựa hồ ngược lại là một cái không tệ phương thức. Mặc Thần người này, phẩm hạnh các phương diện coi như là cũng không tệ đây này. Hai người ngồi ở gian ngoài, Mặc Thần khoan thai uống trà, Diêu Mộng Giai lại là hiển lộ có chút mất tự nhiên bất an. Chương 72, Chiếm Vũ. Diêu sư tỷ, phụ thân ngươi rất sớm liền đã qua đời sao? Mặc Thần thuận miệng hỏi một câu, hắn biết đây là chuyện thương tâm, thế nhưng, nếu là bằng hữu, liền có thể hiểu rõ thêm một ít. Diêu Mộng Giai chắc hẳn bình thường cũng không có thổ lộ hết địa phương. Diêu Mộng Giai nghe vậy, nao nao, chính là gật gật đầu, chán nản nói, đúng vậy, ta 8 tuổi thời điểm. Cha ta tiểu chết rồi, sau đó, chúng ta liền bị đuổi ra khỏi Diêu gia. Hả? Các ngươi là kia cái Tây Thành Diêu gia người? Mặc Thần ngược lại là lông mi khẽ nhướng mày, không nghĩ tới Diêu Mộng Giai vậy mà cũng là thế gia đệ tử, chỉ là bị đuổi ra ngoài. Ừ, bất quá ta đối với gia tộc kia không có nửa điểm hảo cảm, ta cùng mẫu thân như vậy sinh hoạt, ngược lại là còn càng tự tại một ít. Diêu Mộng Giai nói. Mặc Thần gật gật đầu, nói, ngươi nói một chút không sai. Ta đối với gia tộc này cũng là nửa điểm hảo cảm không có. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn là tộc trưởng A. Diêu Mộng Giai nói. Không bao lâu nữa liền không phải, ta đối với cái này cái gì tộc trưởng cũng không có hứng thú. Mặc Thần một bộ không sao cả khẩu khí. Vậy, đến lúc sau ngươi sẽ đi đâu đâu này? Diêu Mộng Giai thử thăm dò hỏi. Mặc Thần mục quang lấp lánh, nói, đến lúc sau ta sẽ đi khắp toàn bộ đại lục, thăm dò các loại thượng cổ di tích, tăng thực lực lên, tìm kiếm thượng cổ thất lạc bí mật. Diêu Mộng Giai nghe vậy, nhịn không được khẽ giật mình, trên mặt đã hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nói, vậy ngươi, liền không có nghĩ qua lưu ở đâu sao? Mặc Thần lắc đầu, nói, không có, bất quá, Nhạc Lộc Thành dù sao cũng là ta sinh ra địa phương, ta về sau khẳng định còn có thể thường xuyên trở về. Diêu Mộng Giai một đôi thu thủy con ngươi sóng quang liễm diễm, nói, ngươi không phải là một người bình thường, tương lai của ngươi, nhất định là không thể lường được, ngươi hẳn là ra ngoài. Một cái Nhạc Lộc Thành. Chói không được ngươi. Mặc Thần mỉm cười, nói, Diêu sư tỷ ngươi ngược lại là hiểu rõ ta nhất người. Diêu Mộng Giai cười nói, đúng vậy a, bọn họ trên thực tế cũng không hiểu rõ ngươi. Hai người câu được câu không trò chuyện, một lát sau, Cung Tuyết Minh chính là tỉnh. Diêu Mộng Giai lập tức tiến vào, nói với Cung Tuyết Minh chuyện đã trải qua, Cung Tuyết Minh đối với Mạc Thần, cũng là thiên ân vạn tạ. Mạc Thần chính là chuẩn bị cho Cung Tuyết Minh thi châm. Thi châm, cũng phải là không thể mặc quá nhiều quần áo, Cung Tuyết Minh đối mặt Mạc Thần như vậy một cái không kịp nhược quán tiểu tử như thế giản làm ra vẻ đúng, thật sự là có chút thẹn thùng. Thế nhưng Diêu Mộng Giai cố hết sức khuyên bảo, bất kể như thế nào cũng phải để cho Cung Tuyết Minh thi một lần châm. Hiện tại, Diêu Mộng Giai đối với Mạc Thần là 10 phần tín nhiệm. Mạc Thần đi đến phía trước cửa sổ, Cung Tuyết Minh trắng xám sắc mặt dĩ nhiên là dâng lên một vòng đỏ ửng. Đáng kể, thời gian dài tật bệnh quân thân, đã là để cho thân thể của nàng 10 phần thon gầy, tuy không đến mức là xương bọc da, thế nhưng trên người cũng là không có bao nhiêu thịt, thoạt nhìn đều làm người cảm thấy đau lòng. Mạc Thần lại là không có có cảm giác gì, thân là y sứ hắn, đối với loại tình huống này không biết đối mặt qua bao nhiêu lần, hắn mặt không biểu tình, lấy ra kim châm, dùng hỏa thiêu đốt, chính là xen vào thân thể của Cung Tuyết Minh trong. Mạc Thần thi châm rất nhanh, hiện tại hắn đạt đến khí huyết cảnh, trong cơ thể đã có chân khí, thi châm hiệu quả thì tốt hơn. Không bao lâu, Cung Tuyết Minh chính là cảm giác toàn thân ấm áp, trong thân thể sinh cơ không ngừng bị tỉnh lại, lục phủ ngũ tạng đều lưu chảy một cỗ nhiệt lưu, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đợi đến Mạc Thần thi hết châm, sắc mặt của Cung Tuyết Minh rõ ràng cho thấy chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Được rồi, Diêu sư tỷ ngươi lại tiếp tục cho bá mẫu rửa theo ta đơn thuốc mấm thuốc, bá mẫu bệnh từ từ sẽ tốt rồi. Chờ thêm một hồi, bá mẫu thân thể có chút kháng lực, ta lại cho bá mẫu thi mấy lần châm, một lần nữa khai mở một cái đơn thuốc, bá mẫu bệnh liền có thể triệt để khỏi hẳn, không hề bị tật bệnh nỗi khổ. Mạc Thần thu hồi kim châm, nói với Diêu Mộc Giai. Hảo! Ngươi mới vừa nói cái gì? Mẫu thân của ta bệnh có thể khỏi hẳn. Diêu Mộng Giai không thể tin nói. Mạc Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên, tuy bá mẫu bị thương đã lâu, thế nhưng sinh cơ cũng không có hoàn toàn đứt hẳn, đương nhiên, có thể khỏi hẳn. Có thể. Thế nhưng là, Lỗ Thượng Trạch nói, mẫu thân bệnh không có khả năng hoàn toàn trị liệu. Diêu Mộng Giai có chút không dám tin tưởng đây là thật, không phải là nàng không tín nhiệm Mạc Thần, mà là này thực sự quá kinh hỉ, thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mạc Thần bĩu môi khinh thường. Nói, cái kia Lô Thượng Trạch xem như cái thứ gì, một kẻ lang băng mà thôi, hắn phán định không thể trị liệu liền nhất định không thể trị liệu sao. Mạc Thần, ngươi, nếu như ngươi thật có thể đủ để ta mẫu thân khỏi hẳn, ta đây, ta sẽ dùng ta hết thể báo đáp ngươi. Diêu Mộng Giai vui đến phát khóc. Mạc Thần hơi hơi vô vô bở vai Diêu Mộng Giai, nói, Diêu sư tỷ, ngươi đã quên sao? Chúng ta là bằng hữu, không cần nói vậy chút. Diêu Mộng Giai dưng dưng gật gật đầu. Nàng hiện tại cảm giác Mạc Thần quả thực là trời cao chuyên môn ban tặng cho nàng, muốn bù đắp nàng những năm nay đã chịu khổ sở. Mạc Thần sau khi rời khỏi, Diêu Mộng Giai nhìn Mạc Thần bóng lưng, trong nội tâm không biết là một loại như thế nào cảm giác. Đây rốt cuộc là một cái tuýp đàn ông như thế nào? Như thế thần bí, như thế nổi bật. Mạc Thần thấy hiện tại thời gian còn sớm, chính là muốn đi Nhạc Lộc Học Viện tàng thư các nhìn xem sách, nhiều hơn nữa hiểu rõ một ít đồ vật. Hắn vừa mới để cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đi trong tiểu quán chờ lệnh, chính là thấy được một thiếu niên kinh hỉ chạy qua, nói, Mạc Thần, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mạc Thần nao nao, lập tức rất nhanh ngay tại cổ thân thể này trong trí nhớ tìm được trước mắt thiếu niên này tin tức. Trước mắt thiếu niên này gọi là Chiêm Vũ, là Mạc Thần cổ thân thể này trước kia số lượng không nhiều lắm hảo hữu. Mạc Thần lúc đó quần áo lụa là vô cùng, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, chưa từng có đã làm chuyện gì, hắn người bên cạnh. Trên cơ bản đều là bởi vì hắn là Mạc gia dòng chính đệ tử cho nên có mục đích là tiếp cận. Chỉ có Chiêm Vũ này, là Mạc Thần chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, vô luận Mạc Thần thân ở loại nào hoàn cảnh, hắn đều là một mực giúp đỡ Mạc Thần. Thấy được Chiêm Vũ này, trong lòng Mạc Thần ngược lại là không khỏi ấm áp, coi như là trên đời này tối ác người, cũng sẽ có một hai cái chi giao hảo hữu, mà Chiêm Vũ này, chính là Mạc Thần chi giao hảo hữu, là bằng hữu chân chính, tuyệt đối không phải là loại kia bạn nhậu. Chiêm Vũ. Tiểu tử ngươi cao lớn. Mạc Thần cười nói. Tuy người bằng hữu này lúc trước cổ thân thể này bằng hữu, thế nhưng, Mạc Thần cũng có thể cảm giác được một loại nồng đậm bằng hữu tình nghĩa. Bởi vì vậy Chiêm Vũ cầm hắn coi như là bằng hữu. Chiêm Vũ cười hắc hắc, nói, đúng vậy à, ngươi cũng dài cao không ít, lúc đó ngươi rất gầy, hiện tại rất cường tráng. Mạc Thần gật gật đầu, nói, 3 năm, chúng ta biến hóa đều rất lớn, ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta hiện tại rất tốt. Ta hiện tại cũng đã là khí huyết cảnh trung kỳ, tại trong học viện thành tích cũng không tệ, về sau ít nhất hẳn là ăn uống không lo. Chiêm Vũ 10 phần đột nhiên mà nói. Chiêm Vũ không phải là thế gia đệ tử, hắn lão ba chính là một cái bình thường võ giả, gia cảnh cũng coi như giàu có, về sau hắn thừa kế nghiệp cha, làm một ít hộ vệ, tiêu sư một loại công tác, nuôi sống gia đình ít nhất không có vấn đề, hơn nữa có thể qua rất tốt. Mặc thần rất là vui mừng mà nói, như vậy là tốt rồi, kỳ thật làm một cái ăn uống không lo người bình thường rất tốt. Hắc hắc, đúng vậy à, đáng tiếc ngươi nhất định làm không đến người bình thường, ta đã sớm nghe nói ngươi gần nhất ở trường học ồn ào chuyện, chỉ là một mực tìm không được ngươi. Ngươi bây giờ là tộc trưởng, ta cũng không dám đi nhà của ngươi tìm ngươi. Chiêm Vũ nói, vô luận ta là tộc trưởng hay là thành chủ, ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất, về sau muốn tìm ta tiểu tùy lúc đi, Mặc ra không ai dám ngăn ngươi. Mặc thần vô bờ vai Chiêm Vũ nói, chương 73, hoan ra ngõ hẹp. Hảo, kỳ thật ta còn sợ 3 năm ngươi rồi sẽ đem ta quên mất đâu, rốt cuộc, ta chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chiêm Vũ nhìn thấy Mặc thần nói như vậy, máy hát cũng càng thêm mở ra. Mặc thần nghiêm mặt nói, trong mắt người khác, ngươi có lẽ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, thế nhưng trong mắt ta, ngươi là ta tốt nhất huynh đệ. Một thiên huynh đệ, một đời huynh đệ. Bên cạnh ta có rất nhiều hết sức quan trọng người, thế nhưng, bọn họ không ai lấy ta làm huynh đệ, chỉ có ngươi mới phải. Mặc thần người này, kỳ thật là vô cùng trọng tình nghĩa, kiếp trước thời điểm, hắn liền có rất nhiều sinh tử huynh đệ vì hắn, có thể ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, hắn vì huynh đệ cũng có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cảm ơn ngươi Mặc thần. Chiêm Vũ biết Mặc thần nói chính là phát ra từ đáy lòng, cũng là nhịn không được cảm động hết sức. Vô luận Mặc thần là một cái dạng gì người, có bao nhiêu người miệt thị Mặc thần, vu hãm Mặc thần, căm thù Mặc thần, thế nhưng, Mặc thần vĩnh viễn là huynh đệ của hắn. Được rồi, không nói những lời này, ta vốn là muốn đi tàng thư các, nếu như đụng phải ngươi, vậy chúng ta liền tìm một chỗ đi tự ôn chuyện. Mặc thần ôm bờ vai Chiêm Vũ nói. Chiêm Vũ gật gật đầu, hưng phấn nói, hảo, vậy chúng ta đi trường học tốt nhất nhà hàng Thiên Hương các ca. Lần này ta thì ngươi. Mặc thần mỉm cười, nói, hảo. Thiên Hương Các, là nhạc lộc học viện tốt nhất nhà hàng, trước kia thời điểm, Chiêm Vũ 10 phần nhát gan, trong nhà cũng không giàu quý, cho nên không dám đi Thiên Hương Các ăn cơm, lúc đó, hay là Mặc thần mang theo hắn đi mấy lần Thiên Hương Các từng trải. Bọn họ đi tới Thiên Hương Các, lúc này chính là cơm trưa thời điểm, Thiên Hương trong các có thật nhiều người. Bọn họ tìm trong khắp ngao ngách cái bàn ngồi xuống, Chiêm Vũ tính chất rất cao, chọn nhiều cái rau. Mặc thần đối với những thứ này đồ ăn cũng không phải quan tâm, chỉ là muốn cùng Chiêm Vũ trò chuyện một chút. Chiêm Vũ cũng thập phần hưng phấn, đem 3 năm này tới tao ngộ đối với Mặc thần ngược lại hạt đậu đồng dạng nói một trận. Mặc thần chỉ là yên lặng mỉm cười nghe, cũng không như thế nào trả lời. Mãi cho đến Chiêm Vũ nói xong, Chiêm Vũ hỏi Mặc thần nói, Mặc thần, người 3 năm này học tập phù đạo học như thế nào đây? Mặc thần tùy ý mà nói, hoàn hảo a, cũng học được vài thứ, về sau dựa vào phù đạo cũng có thể nuôi sống chính mình. Như vậy cũng tốt, các ngươi gia tộc tam đại trưởng lão mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, gia gia của ngươi đã chết, ngươi về sau phải nghĩ biện pháp cho mình ý định. Chiêm Vũ lại là bắt đầu vì Mặc thần lo âu lên. Mặc thần cười mà không nói. Đúng lúc này, đông nhiên trong đó, từ nhà hàng trong dạp lao tới một sóng người, đi đến Mặc thần bên cạnh của bọn hắn, một cái trong đó mày rậm mắt to nam sinh lớn tiếng nói, ngươi chính là kia cái vô sỉ Mặc thần. Mặc thần tùy ý lườm những người này liếc một cái, hồn không có tại ý. Thản nhiên nói, ta là Mặc thần, về phần vô sỉ, chưa hẳn so ra mà vượt ngươi. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi vậy mà làm ra như thế hành vi, quả thực là làm cho người tức luận ruột, tình cảm quần chúng xúc động, thiên hạ người vô sỉ vô số, thế nhưng giống như ngươi như vậy vô sỉ, hèn hạ, lại là từ chỗ không có. Nam sinh này tiếp tục mắng to. Ở phía sau hắn, còn theo sau rất nhiều người, từng cái một quần áo hoa lệ, hiển nhiên đều là con dòng cháu giống. Lúc này bọn họ từng cái một cũng đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Mặc thần trực tiếp cho hung hăng đánh một hồi chút giận. Mặc thần cũng lười suy nghĩ vì sao người này không có việc gì xuất ra mắng hắn một hồi, dù sao hắn gần nhất đắc tội không ít người, thanh danh trong trường học đã là xấu tới cực điểm, cho nên hắn cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Thấy được nam sinh này còn như thế nhục mạ, Mặc thần thản nhiên nói, ta bây giờ đang ở cùng huynh đệ của ta ăn cơm, đừng quấy rầy ta nha hứng. Ngươi bây giờ chính mình lăn con kịp. Ha! Quả nhiên là hảo lớn lối a, loại như ngươi vô sỉ, đồ hèn hạ mỗi người có thể mắng chi, mỗi người có thể chu chi, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Người nam nhân này tiếp tục ở trong đây phát biểu hắn lòng căm phẫn chi từ, chỉ là, hắn còn chưa nói hết, thân thể của hắn chính là bỗng nhiên trong đó bay lên, quay tròn ở giữa không trung vòng vo nhiều vòng, sau đó cốt bóng bảy cút ra ngoài vài chục bước xa, bị đó của hắn chút đồng bạn cho đỡ lấy. Một cước đá bay người này. Mặc thần lại là phảng phất giống như không có chuyện này đồng dạng, tiếp tục cùng Chiêm Vũ nói chuyện, nói, cái này tộc trưởng ta là không làm được thời gian quá dài, ta cũng không nghĩ lấy một mực làm, ta về sau có ta muốn đi việc làm, ngươi không cần lo lắng ta.
Ách!
Hảo! Chiêm Vũ nhìn thấy Mặc Thần trực tiếp một cước đá bay vừa rồi nam sinh kia, đối với nhiều như vậy vòng vây tới trường học tinh anh đệ tử đều là hoàn toàn làm như không thấy, nhịn không được 10 phần chấn kinh, kinh ngạc. Bây giờ Mặc Thần, cùng hắn trước kia nhận thức Mặc Thần đó, thật sự là tưởng như hai người. Chó ngoan gan, cũng dám trong trường học động thủ đả thương người. Nam sinh kia đồng bạn nhìn thấy Mặc Thần vậy mà trực tiếp đả thương người, lập tức một chỗ vây quanh qua, có ít người thậm chí lấy ra binh khí. Hứa các ngươi tùy ý nhục mạ người khác, liền không cho phép người khác động thủ, các ngươi thật bá đạo lý luận a. Mặc Thần nhìn những người này, bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Chúng ta chửi, mắng ngươi là bởi vì ngươi là siêu cấp đồ vô sỉ, ngươi dám động thủ đả thương người, nói rõ ngươi chuẩn dạ, biết mình vô sỉ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Mặc gia tộc trưởng, liền không ai có thể trị được ngươi rồi. Chúng ta cũng sẽ không quản ngươi là cái gì cho má tộc trưởng, loại như ngươi đồ vô sỉ, còn dám lớn lối như vậy, mỗi người được mà chu chi. Một cái trong đó nam sinh hô to một tiếng, và những người khác một chỗ lao đến. Bành 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 bành. Liên tiếp châm đục, Mặc Thần thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng bỗng nhiên trôi qua, lưu lại từng mảnh thối ảnh, những người này toàn bộ cũng bị đá bay ra ngoài, không ai có thể ngăn cản một chút. Trong nhà ăn lúc này có không ít người đều tại dùng cơm, thấy được những người này tới mắng to Mặc Thần, bọn họ đều là qua vây xem, bởi vì Mặc Thần bây giờ là trong trường học mọi người đều biết nhân vật, ai cũng muốn nhìn một chút, cái này ngang ngược càng rỡ, mạnh mẽ hung bá đạo ăn chơi thiếu gia, rốt cuộc là một bộ cái gì đức hạnh. Đi qua Hoắc gia, Mặc Thiên Đức nhất hệ người một phen vu hoan, phủ lên, Mặc Thần bây giờ đang ở trong học viện là có tiếng xấu, cho nên mỗi người đều muốn nhìn Mặc Thần chê cười. Thế nhưng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Mặc Thần thực lực dĩ nhiên là như thế mạnh mẽ, liên tiếp hoa mắt cướp pháp, những cái này công tới học sinh vậy mà toàn bộ cũng bị đá bay ra ngoài, trên mặt toàn bộ in một cái đỏ tươi dấu chân. Những cái này vây công Mặc Thần học sinh, bọn họ rất nhiều đều biết, trong đó không thiếu trong học viện tinh anh học sinh. Thậm chí trong đó có một cái là trường học tinh anh bảng trước 100 danh học sinh. Thế nhưng, trước mặt Mặc Thần, bọn họ dĩ nhiên là hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Này! Đây là Mặc Thần sao? Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Không phải nói hắn chỉ là dựa vào gia tộc thị vệ mạnh mẽ hung bá đạo, muốn làm gì thì làm sao? Vũ khí của hắn như thế nào lợi hại như vậy? Hắn dường như là chỉ có khí huyết cảnh sơ kỳ A, vây công người của hắn hai cái đều là đạt đến khí huyết cảnh hậu kỳ. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Hiện tại, bọn họ đối với Mặc Thần cái này mạnh mẽ hung bá đạo ăn chơi thiếu gia có một cái nhận thức mới. Mặc Thần nguyên lai không chỉ là một mặt quần áo lụa là, vẫn còn có loại thực lực này. Những cái này bị đá bay học sinh cũng đều là kinh sợ ngây người, bọn họ từng cái một nhìn Mặc Thần, vớt ve chính mình nóng rát gương mặt, có cảm giác không thể tin được. Bọn họ và những người khác đồng dạng, đều cho rằng Mặc Thần mạnh mẽ hung bá đạo chỉ là dựa vào gia tộc thị vệ. Không có ai biết Mặc Thần có thực lực này. Vốn, là có không ít người thấy được Mặc Thần giáo huấn Hoắc Văn Nghĩa, thế nhưng, lúc đó Mặc Thần hay là thối thể cảnh giới, dựa vào Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác mới đánh bại Hoắc Vũ Hiên, rất nhiều người cũng liền không để ý đến Mặc Thần thực lực của mình, cảm thấy Mặc Thần như vậy một cái ăn chơi thiếu gia chỉ là dựa vào gia tộc thị vệ khi dễ người. Đằng sau Mặc Thần giáo huấn Tô Gia Văn, cũng không có người thấy được, cho nên biết thực lực của hắn đích xác rất ít người. Còn có Hoắc gia cùng Mặc Nghĩa, Mặc Vũ đám người tận lực bôi đen, hạ thấp Mặc Thần, tất cả mọi người chỉ cho là Mặc Thần thật sự là cái gì cũng sai. Không cần để ý tới những cái này người nhàm chán, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Mặc Thần trở lại trên chỗ ngồi, nói với Chiêm Vũ. Chiêm Vũ lại càng là trực tiếp kinh sợ ngây người, miệng há to, đến bây giờ còn không có khép lại lên. Qua một hồi lâu, Chiêm Vũ mới lắp bắp mà nói, Mặc Thần, ngươi, vũ khí của ngươi lúc nào trở nên cường đại như vậy? Mặc Thần mỉm cười, nói. Ta 3 năm này không phải là chỉ đi chơi. Chương 74, Lâm Hiểu Du. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Chiêm Vũ hoàn toàn vô pháp lý giải, Mặc Thần vừa rồi kia mấy cước làm thế nào đá ra. Hoàn hảo a. Mặc Thần rất tùy ý mà nói. Mặc Thần, ngươi đã đủ rồi. Lúc này, một đạo hiểu điệu thân ảnh chợt xuất hiện ở Mặc Thần sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Là Lâm Hiểu Du à, khó trách những người này tức giận như vậy. Hôm nay Mặc Thần đem hắn cùng Lâm Hiểu Du hôn thư tại Nhạc Lộc Thành quảng trường công chứng, để cho tất cả mọi người chứng kiến, Mặc Thần cùng Lâm Hiểu Du là có hôn ước. Những người này nhất định là khí bất quá Mặc Thần loại này vô sỉ hành vi, cho nên mới tìm Mặc Thần mảnh vụn, gốc. Hiện trường các học sinh lập tức cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bọn họ hiện tại cũng đã minh bạch sự tình chân tướng, Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du hôn ước, trong trường học rất nhiều người cũng biết. Đối với Lâm Hiểu Du mà nói, phần này hôn ước là một phần sỉ nhục, là một phần vĩnh cửu gánh nặng. Mà tất cả mọi người đối với cái này một tờ hôn ước thái độ, đều là cảm thấy Lâm Hiểu Du thật là đáng tiếc. Lâm Hiểu Du là như thế ưu tú, tướng mạo khuynh thành, tài hoa cái thế, bị định giá trường học bốn đại mỹ nữ một trong, hơn nữa hiện tại đã là trường học tinh anh đệ tử bảng khí huyết cảnh thứ 18 danh, có thể nói tài mạo song toàn. Nay của nàng loại ưu tú điều kiện, lẽ ra đạt được vô số con dòng cháu giống ưu ái, vô số thiếu niên tuấn kiệt tái mộ, khuynh tình, thế nhưng, cũng bởi vì nàng cùng Mạc Thần này một tờ hôn ước, để cho nàng trong trường học ngược lại là đã trở thành một cái trò cười. Ngươi Lâm Hiểu Du lại ưu tú thì thế nào? Ngươi vị hôn phu thế nhưng là như vậy một cái gì cũng sai quần áo lùa là, phế vật. Những năm gần đây, Lâm Hiểu Du không có lúc nào không thừa nhận những người khác ánh mắt khác thường, trên vai khiêng so với những người khác nhiều hơn nhiều lắm áp lực. Nàng vì cái gì như lúc này khổ tu luyện, nàng chính là hy vọng có thể đạt được lực lượng đủ mức, trưởng khống vận mệnh của mình, về sau không cần gả cho như vậy một cái có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia. Thế nhưng cuối cùng, Mạc Thần vậy mà làm ra loại chuyện này, quả thật để cho nàng gần như muốn nổi giận. Tên bại hoại này, thật sự là quá mức vô sỉ. Lâm Hiểu Du ưu tú như thế, bên người nàng đương nhiên không có khả năng không có vây quanh ong bướm. Rất nhiều cùng Lâm Hiểu Du giao hảo học sinh nghe nói sau chuyện này, đều là nhao nhao vì nàng bên vực kẻ yếu, buổi trưa hôm nay liền tụ tập tại Thiên Hương Các trong rạp một bên mắng to Mạc Thần, một bên thương nghị đối sách tới tương trợ Lâm Hiểu Du giải quyết chuyện này. Thế nhưng, ngay tại bọn họ lòng đầy căm phẫn thời điểm, đống nhiên nghe nói Mạc Thần ngay tại bao xương bên ngoài, bọn họ lập tức đều là phát hỏa, một chỗ vỡ ra, đối với Mạc Thần mắng to, tiến tới muốn động thủ. Kết quả, những người này toàn bộ bị Mạc Thần cấp cho nhục nhã thức phương thức đánh bại. Lúc này, Lâm Hiểu Du không thể không tự mình xuất ra, đối mặt Mạc Thần, đối mặt nàng này từ vừa mới bắt đầu liền thống hận đến nội tâm vị hôn phu. Mạc Thần bờ mông cũng không có từ trên ghế, chỉ là cái ghế quay lại qua, trong tay còn bưng một chén rượu, dùng một loại lạnh lùng thái độ nhìn Lâm Hiểu Du. Ta đã đủ rồi. Xin hỏi ngươi những lời này là có ý gì? Mạc Thần thản nhiên nói. Mạc Thần hơi hơi đánh giá một chút Lâm Hiểu Du, phát hiện thật sự của nàng thật là xinh đẹp, so với cổ thân thể này trong trí nhớ xinh đẹp hơn nhiều, chắc là bởi vì qua 3 năm trưởng thành nguyên nhân, nàng một đầu tóc dài đen nhánh rối tung, ăn mặc một thân màu xanh biết váy dài, hai chân thẳng tắp, vòng eo hết sức nhỏ, thân cao so với Mạc Thần thấp không có bao nhiêu, nàng ngũ quan 10 phần tinh xảo, thuộc về loại kia dường như sứ điêu đồng dạng cảm giác, cao thẳng mũi, đen bảo thạch đồng. Dạng con mắt, màu son đôi môi hoánh nhuận bám mãn, hiển lộ 10 phần gợi cảm. Toàn bộ khuôn mặt tán phát một loại đặc biệt mị lực, khó trách bị định giá bốn đại mỹ nữ một trong. Lâm Hiểu Du nghe được Mạc Thần nói như vậy, lập tức khí toàn thân run rẩy, Mạc Thần thật sự là hơi quá đáng. Mạc Thần, ngươi thật sự là đủ vô sỉ, làm chuyện như vậy, còn ở nơi này mạnh mẽ hung bá đạo, đã thương nhiều bạn học như vậy, hiện tại ngươi lại vẫn hỏi có ý tứ gì. Ngươi ra mặt thật là dày không gì sánh kịp. Lúc này, Lâm Hiểu Du sau lưng một cái lánh diễm tóc ngắn nữ sinh đứng ra, thay Lâm Hiểu Du xuất đầu. Mạc Thần hừ lạnh một tiếng, nói, ta vô sỉ. Các ngươi luôn mồm mắng ta vô sỉ, ta đến cùng làm cái gì chuyện vô sỉ. Các ngươi vì sao không nói ra tới. Nói ta mạnh mẽ hung bá đạo đánh người, như vậy ý của ngươi là bọn họ có thể tùy ý nhục mạ ta, có thể đánh ta, thế nhưng ta không thể đánh trả, chỉ có thể nhịn nếu sao. Này liền là đạo lý của các ngươi sao. Rốt cuộc là ai vô sỉ. Này lãnh diễm nữ sinh hừ một tiếng, nói, cái gì chuyện vô sỉ. Ngươi hôm nay làm sự tình gì chính ngươi chẳng lẽ không biết? Còn ở nơi này lấp vô tội. Mạc Thần thản nhiên nói, ngươi nói là ta công chứng ta cùng Lâm Hiểu Du hôn thư sự tình. Chính ngươi còn biết sao? Này lãnh diệm nữ tử trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ hào quang, liền nghĩ giết người. Mạc Thần mục quang mảy may không cho nhìn này lãnh diệm nữ tử, thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ là chuyện này, ta nghĩ xin hỏi, chuyện này đâu vô sỉ? Ngươi! Bị Mạc Thần hỏi lên như vậy. Này lãnh diệm nữ tử dĩ nhiên là không biết như thế nào đáp lại. Bọn họ đều cảm thấy Lâm Hiểu Du lưng đeo như vậy một tờ hôn ước vô cùng đáng thương, sinh lòng đồng tình, bởi vì Mạc Thần là như thế có tiếng xấu một cái ăn chơi thiếu gia, Lâm Hiểu Du bị ép gả cho Mạc Thần một người như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn. Thế nhưng, Mạc Thần cùng Lâm Hiểu Du là có thêm danh chính ngôn thuận hôn ước, đây là lúc trước hai bên tự nguyện, Lâm Hiểu Du chính là Mạc Thần vị hôn thê, kia một tờ hôn ước cũng là chân thật, cũng không phải là giả tạo. Mạc Thần công nhiên bày tỏ xuất ra, có gì không thể. Những người khác lúc này cũng đều là ngây ngẩn cả người, lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng đều là cảm thấy, Mạc Thần cách làm như vậy thật sự là quá vô sỉ, quá hèn hạ, thế nhưng hiện tại bị Mạc Thần hỏi lên như vậy, bọn họ đương nhiên trong đó cảm thấy không có cái gì có thể chỉ trích Mặc Thần địa phương. Lâm Hiểu Du vốn chính là Mặc Thần vị hôn thê, đây là thật sự, vì cái Mặc Thần gì danh chính ngôn thuận nói hắn và Lâm Hiểu Du có hôn ước, liền vô sỉ đâu này. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi Lâm Hiểu Du sao? Ngươi cũng không chính mình theo soi gương nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Dùng công nhiên bày tỏ hôn thư loại này ti tiện thủ pháp tới bức hôn, ngươi cảm thấy ngươi không phải là hèn hạ là cái gì? Lãnh diễm nữ tử một lát sau mới âm thanh lạnh lùng nói. Bức hôn. Nàng là vị hôn thê của ta, nàng cùng ta kết hôn là thiên kinh địa nghĩa, tại sao bức hôn? Mặc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh diễm nữ tử cao ngạo khơi màu lông mi, khinh thường nói, ngươi bây giờ hỏi Hiểu Du, ngươi xem nàng nguyện ý cùng ngươi kết hôn sao? Trong nội tâm nàng một vạn cái không tình nguyện, ngươi lại càng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nửa ngày đều không xứng với Hiểu Du, làm loại sự tình này không phải là bức hôn là cái gì? Nếu như không nguyện ý cùng ta kết hôn, vì sao lúc trước Lâm Phi Huyên trên vội vàng đem hắn khuê nữ đưa đến nhà của ta tới đính hôn? Lúc đó vì cái gì không cự tuyệt? Mặc Thần chợt hét lớn một tiếng, âm thanh chấn mái nhà. Hiện trường trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều trong chớp mắt ngây dại. Lâm Hiểu Du mình cũng là ngây dại, nàng đông nhiên cảm giác được, chính mình dường như thật sự chiếm không được nửa phần đạo lý. Kia lãnh diệm nữ tử cũng là á khẩu không trả lời được, không có nửa điểm ứng đối chi tử. Không phản đối. Ta có thể thay ngươi nói, bởi vì lúc trước Lâm gia đến bước đường cùng, sẽ phải phá sản, Lâm Phi Huyên không thể không xin đem nữ nhi của hắn đưa cho Mặc gia đính hôn, lấy đạt được Mặc gia duy trì. Nếu như không có Mặc gia, bây giờ Lâm gia đã hoàn toàn tan vỡ, nàng Lâm Hiểu Du sẽ trực tiếp bị bán đi trở thành người khác thị nữ, hoặc là thấp hơn ti tiện ký nữ. Nàng còn sẽ có cơ hội bây giờ đang ở nơi này lấy một cái thiên chi kiểu nữ dáng dấp tới bao quát ta. Ta xin hỏi ngươi Lâm Hiểu Du, ngươi có tư cách gì bao quát ta? Có tư cách gì xem thường ta? Các ngươi trên vội vàng xin chúng ta lập thành hôn ước, ta vì cái gì không thể công nhiên bày tỏ? Mặc Thần lần nữa tật âm thanh tàn khốc lớn tiếng nói. Chương 75, ai vô sỉ? Hiện tại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người cũng biết, Mặc Thần nói chính là thật tình. Lúc trước nếu như Lâm Phi Huyên không phải là đạt được Mặc gia duy trì, Lâm gia cũng sớm đã không tồn tại. Hơn nữa Lâm gia tất cả mọi người kết cục đều biết mười phần thê thảm. Lâm Hiểu Du bị Mặc Thần như vậy lạnh lùng chất vấn, càng trở nên hai mắt vô thần, toàn thân run rẩy. Ngươi cho rằng các ngươi Mặc gia đối với Lâm gia có ân huệ liền có thể cả đời nô dịch người ta sao? Lãnh diệm nữ tử lúc này mặc dù không có đạo lý, thế nhưng không đành lòng nhìn Lâm Hiểu Du bị thương tổn, hay là cưỡng từ đoạt lý quát. Mặc Thần mắt lạnh nhìn này lãnh diệm nữ tử, nói, xin hỏi chúng ta Mặc gia khi nào nô dịch Lâm gia? Ta khi nào nô dịch Lâm Hiểu Du sao? Trước kia ông nội của ta tại thời điểm, đối với Lâm gia ân huệ tự không cần phải nói. Ông nội của ta sau khi chết, ta vừa mới trở lại, chưa bao giờ thấy qua Lâm Hiểu Du, ta như thế nào nô dịch nàng? Ta làm cái gì có lỗi với nàng? Ngươi! Lãnh diệm nữ tử lần nữa không phản bác được. Vậy ngươi công nhiên bày tỏ hôn thư chính là không đúng, loại như ngươi có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia, căn bản không xứng với Hiểu Du, để cho tất cả mọi người biết rõ ngươi cùng nàng có hôn ước, chính là có lỗi với nàng. Ngươi đây là thủ đoạn ti tiện, chính là vô sỉ. Cái này lãnh diệm nữ tử chỉ có thể là lần nữa cưỡng từ đoạt lý. Mặc Thần hư một tiếng, nói với ta vô sỉ. Ngươi hỏi một chút chính nàng, các nàng Lâm gia có tư cách nói với ta lấy hai chữ sao? Ta tự biết bây giờ trong gia tộc loạn, sợ liên quan đến Lâm gia, liên quan đến nàng Lâm Hiểu Du, cho nên đặc biệt đi Lâm gia muốn giải trừ cái này hôn ước, còn cấp cho nàng một cái tự do. Thế nhưng, Lâm gia đối đãi ta như thế nào? Ông nội của ta Mặc Thiên Viễn hao phí to lớn tài lực giúp đỡ Lâm gia phục hưng, hy vọng một ngày kia ta hãm vào gia tộc tranh đấu Lâm gia có thể giúp ta, có thể kết quả đâu này. Lâm gia thấy ông nội của ta mất, dòng chính suy sụp, vậy mà cầm lấy chúng ta đồ của Mặc gia, đầu phục tiết gia, còn đối với ta cửa dòng chính bỏ đá xuống giếng, đối với ta Mặc Thần các loại vũ nhục, còn muốn cưỡng ép cướp đoạt hôn thư, ít, é bỏ hôn ước. Các ngươi nói cho ta biết, Lâm gia có không có tư cách nói với ta vô sỉ. Mặc Thần một câu cuối cùng lấy hét to âm lượng bạo phát đi ra, cực độ kinh sợ nhân tâm, hiện trường các học sinh toàn bộ cũng bị chấn trụ. Lâm gia nương nhờ tiết gia, bọn họ rất nhiều người cũng là có chỗ hiểu rõ, coi như là bây giờ còn không rõ ràng, không bao lâu nữa cũng có thể biết. Nếu như Lâm gia thật sự làm ra loại sự tình này, vậy thì thật là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, có lỗi với Mặc Thần. Bất kể thế nào nói, lúc trước Lâm gia là bị Mặc Thần gia gia cấp cứu lên, hơn nữa, những năm nay Lâm gia như thế thịnh vượng phát triển. Toàn bộ đều là bởi vì Mặc Thiên Viễn đại lực bồi dưỡng. Kết quả hiện tại Mặc Thiên Viễn chết rồi, Lâm gia liền trở mặt, nương nhờ tiết gia, cùng Mặc Thần dòng chính phủi sạch quan hệ, này tuy thuộc về đối với Lâm gia có lợi nhất quyết định biện pháp, nhưng đích thực là thuộc về cực độ vô sỉ, cực độ không có tín nghĩa. Vốn, hiện trường người bắt đầu đều là thiên về một bên đối với Lâm Hiểu Du duy trì, cảm thấy Lâm Hiểu Du rất đáng thương, là người bị hại, thế nhưng hiện tại, bọn họ đều cảm thấy Lâm gia cách làm thật sự là hơi quá đáng. Bọn họ có thể không đem Lâm Hiểu Du gả cho Mạc Thần, rốt cuộc Mạc Thần có tiếng xấu, thế nhưng, trực tiếp nương nhờ Tiết gia, cùng Mạc gia dòng chính phủi sạch quan hệ, còn bỏ đá xuống giếng, liền thật sự là quá làm người chỗ khinh thường. Lâm gia tại trong chuyện này, đứng không vững nửa điểm đạo lý. Hừ, biên thực đặc sắc, vậy mà nói mình sẽ đi chủ động từ hôn, ngươi thực cho là mình cao thượng đến trình độ nào sao? Ngươi cũng không chính mình hỏi thăm một chút thanh danh của mình, nhìn có hay không tin tưởng theo như lời ngươi. Kia lãnh diệm nữ tử biết lúc này nhất định phải vãn hồi khí thế, bằng không mà nói, về sau Lâm Hiểu Du đoán chừng cũng không có cách nào tại Nhạc Lộc trong học viện ngây người. Con người của ta cũng không cao thượng, thế nhưng ta ít nhất tri ân đồ báo, có ơn tất báo, sẽ không bội bạc, sẽ không lúc trước chịu người ta ân huệ cuối cùng phản lại vênh váo tự đắc nhục nhã từng là ân nhân. Lúc trước người khác phú quý thời điểm, ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng, lúc người khác chán nản thời điểm, liền bỏ đá xuống giếng, một cước đá văng ra, ta không biết loại người này có tính không là một người. Mạc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Cái này lãnh diễm nữ tử nhíu mày suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết trước mắt cái này tình thế nguy hiểm, thế nhưng phát hiện bất kể như thế nào cũng khó khăn để giải quyết, bởi vì Lâm gia lần này đích thực là làm vô cùng không mà nói. Về phần này một tờ hôn ước. Mạc Thần nói qua, từ túi không gian bên trong lấy ra một chương đỏ tươi hôn thư, thản nhiên nói, ta còn thật không có nhìn ở trong mắt. Mạc Thần đi từ từ đến trước mặt Lâm Hiểu Du, đem này một chương hôn thư nhẹ nhàng nhét tại trong tay Lâm Hiểu Du, sau đó quay người rời đi. Hắn ngự khí mười phần lạnh nhạt mà nói, ngươi loại cô gái này, không xứng làm thê tử của ta. Mạc Thần ý bảo Chiêm Vũ một chỗ rời đi. Hiện trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há to miệng, mở to hai mắt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Thần vậy mà cứ như vậy đem hôn thư còn cấp cho Lâm Hiểu Du. Mạc Thần liền như vậy bình thản đem hôn thư đặt ở trong tay Lâm Hiểu Du, cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi, ví dụ như đem hôn thư xé nát nện ở trên mặt của Lâm Hiểu Du. Thế nhưng, Mạc Thần như vậy bình thản phương thức xử lý, ngược lại chứng minh, Mạc Thần thật không có đem trận này hôn ước để trong lòng. Chính là bởi vì không có để trong lòng, cho nên mới có thể như thế bình thản buông xuống. Nếu như Mạc Thần trực tiếp đem toàn thân xé nát nện ở trên người Lâm Hiểu Du, thì nói rõ Mạc Thần trên thực tế đối với cái môn này hôn ước vô cùng coi trọng, cho nên mới phải nổi giận. Từ đầu đến cuối, Mạc Thần phẫn nộ chỉ là Lâm gia vô tình vô nghĩa, đối với Lâm Hiểu Du chướng mắt hắn, Mạc Thần cũng không có nửa điểm phẫn nộ. Bởi vì Mạc Thần cũng căn bản không có đem Lâm Hiểu Du để trong lòng. Kia một chương khinh bạc hôn thư đặt ở trong tay Lâm Hiểu Du lại là cảm giác nặng ngàn cân, gần như không thể thừa nhận. Nếu như Mạc Thần mắng to nàng một hồi cùng nàng giải trừ hôn ước, trong nội tâm nàng có lẽ khá tốt chịu một chút, thế nhưng Mạc Thần hết lần này tới lần khác như thế hời hợt liền đem hôn thư còn cấp cho nàng, trên mặt thậm chí ngay cả một điểm ba động tâm tình cũng không có. Lâm Hiểu Du nội tâm có thể cảm giác được, Mạc Thần là thật không có một chút xíu đem nàng để trong lòng. Bằng không mà nói, Mạc Thần cũng không đến mức lạnh nhạt đến tận đây. Nàng nhịn không được tự giễu cười, nàng một mực coi như là gánh nặng, một mực coi như là nhục nhã, thế nhưng, đối phương căn bản cũng không có đem nàng nhìn ở trong mắt, nàng muốn giải trừ hôn ước, hắn liền đem hôn thư còn cấp cho nàng. Này ngược lại là đối với nàng càng lớn nhục nhã. Thế nhưng lúc này, nàng đã không cần thiết, dù sao, hôm nay mặt của nàng đã mất hết. Này không trách được Mạc Thần, hết thảy đều là bọn họ Lâm gia gieo gió gặt bão. Đều là chính nàng gieo gió gặt bão. Liên loại như ngươi con quốc nói ra những lời này ngươi cảm thấy có người tin sao? Giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng Lâm Hiểu Du, giả bộ không quan tâm này một tờ hôn ước bộ dáng, ngươi cảm thấy liên loại như ngươi có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia, sẽ có một nữ nhân đối với ngươi có hứng thú. Nếu là có một cái hơi có chút tư sắc nữ nhân đối với ngươi có hứng thú, lão nương liền chính mình phiến chính mình mà thay. Kia lãnh diễm nữ tử biết sự tình hôm nay đối với Lâm Hiểu Du đả kích lớn vô cùng. Cho nên tận lực giúp Lâm Hiểu Du vãn hồi một ít khí thế. Mạc Thần đối với này, lãnh diễm nữ tử lời lại là hoàn toàn coi như không có nghe thấy, thẳng cùng Chiêm Vũ hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở nhà hàng ngoài cửa, lúc này lại là vừa vặn đi tới một cái nữ tử, cùng Mạc Thần đánh vừa đối mặt. Cô gái này nhìn thấy Mạc Thần, lại là trong chớp mắt sửng sốt, Mạc Thần cũng là dừng bước, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Là ngươi? Ngươi cũng là Nhạc Lộc học viện học sinh? Nữ tử này hơi hơi sửng sốt một chút. Chính là hỏi. Mạc Thần nhún vai, nói, đúng vậy a, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ừ, lần trước. Nhiều hơn tạ ơn cứu mạng của ngươi. cô gái này lại là chợt sắc mặt đỏ lên, hiện ra một cô nhăn nhó vẻ, mười phần nhu hòa nói. Không cần khách khí, ta thế nhưng là thu tiền xem bệnh. Mạc Thần mỉm cười, nói. Cô gái này vậy mà chính là Mạc Thần lần trước tại thành đã cứu kia cái cùng Lệ Ngưng Tuyết lớn lên mười phần giống nhau thiếu nữ Tử Tình. Chương 76, Tiết Tử Tình. Mà một màn này nhìn tại hiện trường những người khác trong mắt, thật là tốt như là thả xuống một quả tạc đạn. Hắn vậy mà cùng Tiết Tử Tình rất quen. Tiết Tử Tình vừa rồi dường như là đỏ mặt, Tiết Tử Tình thế nhưng là chưa từng có đối với bất kỳ một cái nào nam nhân có vẻ mặt như thế à. Đúng đấy, Tiết Tử Tình là nổi danh lãnh đạo, đối với bất kỳ nam nhân đều hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí ngay cả một chút tiến gần cơ hội cũng không cho, nàng vậy mà cùng Mạc Thần như vậy thân cận, chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ gì? Tiết Tử Tình a, học viện bốn đại mỹ nữ đứng đầu a, làm sao có thể? Cùng Mạc Thần như vậy một cái ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ đây này. Ta nghe nói Mạc Thần còn cùng bốn đại mỹ nữ một trong Diêu Ngọc Giai dường như cũng có ái muội, lần trước vì Diêu Ngọc Giai, hắn còn đánh Tô Gia Văn. Ta đi, khó trách hắn mới vừa nói không có đem Lâm Hiểu Du để vào mắt, nguyên lai hắn đã chiếm học viện mặt khác hai đại mỹ nữ a. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là cũng nói hắn là cái gì cũng sai, mạnh mẽ hung bá đạo ăn chơi thiếu gia sao? Vì cái gì hai đại mỹ nữ đều cùng hắn ái muội không rõ? Muốn nói là vì bọn họ Mạc gia huy thế, điều này cũng không đúng a. Tiết Tử Tình hội sợ hãi hiện tại Mạc gia dòng chính thế lực sao? Này! Điều này thật sự là rất khó làm cho người ta lý giải. Tất cả mọi người hiểu lầm Mạc Thần cùng Tiết Tử Tình có cái gì quan hệ mập mờ, bởi vì vừa rồi Tiết Tử Tình dĩ nhiên là đối với Mạc Thần thái độ như vậy ôn hòa, hơn nữa lại vẫn xấu hổ. Tiết Tử Tình là nổi danh lãnh mỹ nhân, đối với bất kỳ nam nhân đều là cự chi ngàn dặm, cũng sẽ không cho đối phương tới gần trước người ba thước cơ hội, mà cùng Mạc Thần như thế thân mật, thật sự là không thể không khiến bọn họ hoài nghi. Trên thực tế, Tiết Tử Tình sở dĩ sẽ đối với Mạc Thần xấu hổ, là vì nàng nhớ tới lần trước bị Mạc Thần chữa bệnh sự tình, một màn kia màn, thật sự không được phép nàng không đỏ mặt. Mà giọng nói của nàng như vậy ôn hòa, là vì nàng cảm thấy lần trước đối với Mạc Thần có chút quá mức, Mạc Thần cứu được nàng. Nàng còn hoài nghi Mạc Thần đối với nàng có mục đích gì, đem Mạc Thần đuổi đi, cho nên trong lòng có chỗ ấy nấy. Lâm Hiểu Du thấy như vậy một màn, gắt gao cắn môi, kia một chương hôn thư bị nàng siết thành một đoàn. Quả nhiên, Mạc Thần là thực hoàn toàn không quan tâm nàng, bởi vì bên người Mạc Thần có hoàn toàn không kém hơn nàng, thậm chí là trội hơn nữ nhân của nàng. Nàng nhịn không được càng thêm tự dễ ước, nàng vẫn cảm thấy chính mình là thiên chi tiểu nữ, là cao quý thiên Nga. Vẫn cảm thấy Mạc Thần là một cái nàng vô pháp thoát khỏi con cóc, một mực vì thoát khỏi này con cóc mà cau mày trói chặt, phiền não không thôi. Kết quả, này một cái lạt cóc đột nhiên hóa thành một cái cự ứng, từ bên cạnh của nàng gào thét mà qua, thậm chí nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lưu cho nàng một đạo bóng lưng, cùng với một cỗ mạnh mẽ khí lưu, trùng kích nàng gần như từ phía trên rơi xuống. Mà kia cái lãnh diễm nữ tử lại càng là cảm giác chính mình dường như là trong nháy mắt bị đánh vô số bạt tai. Đánh nàng đầu góc choáng váng. Nàng thật sự vô pháp lý giải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Về sau, nếu như trong trường học có chuyện gì cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Tiết Tử Tình nói, ta là Tiết Tử Tình. Lần này, nàng nói tất cả của mình danh. Tiết Tử Tình nói như vậy, cũng là vì bù đắp lúc trước nàng đối với Mạc Thần lạnh lùng, cùng với hoàn lại Mạc Thần ân cứu mạng. Ừ, hảo, nếu như có chuyện ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Nếu như ngươi muốn là lại cần chữa bệnh, hoặc là có bằng hữu cần chữa bệnh cũng có thể tìm ta, đương nhiên, ta tiền xem bệnh hay là không rẻ. Mạc Thần nghiêm trang nói. Tiết Tử Tình cũng là bị Mạc Thần lời này làm cho tức cười, Mạc Thần người này, luôn là có thể cho nàng lộ ra nụ cười. Mà hiện trường những nam sinh kia, thấy được Tiết Tử Tình cái nụ cười này, mỗi một cái đều là trực tiếp ngây dại, bọn họ chưa từng có gặp qua Tiết Tử Tình cười, cũng không có nghĩ qua, Tiết Tử Tình cười rộ lên sẽ là như vậy mê người, giống như trăm hoa đua nở, Minh Châu sinh chóng mặt. Toàn bộ thế giới dường như đều tràn ngập sát thái. Mạc Thần vậy mà để cho Tiết Tử Tình nở nụ cười. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Trước đây, ai gặp qua Tiết Tử Tình cười? Tiết Tử Tình đối với bất kỳ người nào, đều chưa bao giờ biết cười, mà nàng dĩ nhiên là đối với Mạc Thần nở nụ cười. Hảo, ta nhất định tìm ngươi, tên của ngươi. Thật sự là Mạc Thần sao? Tiết Tử Tình hỏi. Đúng vậy a. Mạc Thần thuận miệng nói. Học viện chúng ta trong có một cái có tiếng xấu ăn chơi thiếu gia, cũng là gọi là Mạc Thần, ngươi về sau cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bị hắn gây phiền toái. Tiết Tử Tình hảo tâm dặn dò. Mạc Thần một hồi cuồng mắt trợn trắng, thế nhưng hắn còn là nghiêm trang mà nói, hảo, ta nhất định sẽ cẩn thận, nếu như hắn đánh ta, ta tìm ngươi hỗ trợ. Hảo, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Tiết Tử Tình lún đồng tiền như hoa. Vậy ta đi trước, ngươi nhanh lên đi ăn cơm đi. Mạc Thần nói. Hảo. Tiết Tử Tình gật gật đầu. Mạc Thần quay người lôi kéo Chiêm Vũ đi, Tiết Tử Tình lại là nhìn trong chốc lát Mạc Thần bóng lưng, một đôi mắt đẹp lấp lánh đặc biệt hào quang, sau đó mới quay người tiến nhập nhà hàng ở trong. Không biết như thế nào, lúc trước Mạc Thần cho nàng rửa chân, nàng đá Mạc Thần vẻ mặt nước rửa chân một màn, luôn là tuần hoàn nhiều lần xuất hiện ở trong đầu của nàng, xua không tan. Mà mỗi khi nghĩ đến cái này hình ảnh, nàng lại là sẽ cảm giác được một cỗ đặc biệt ngọt ngào. Như vậy tâm tư hoảng hốt, khiến cho nàng hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía học sinh đối với nàng nghị luận. Hiện trường các nam sinh lần nữa ghen tuông quá, gần như không thể ngăn chặn. Tiết Tử Tình dĩ nhiên là nhìn chăm chú Mạc Thần bóng lưng một đoạn thời gian, mà Mạc Thần lại là liền như vậy tùy ý đi, vậy mà không có một lần quay đầu lại nhìn Tiết Tử Tình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là Tiết Tử Tình đối với Mạc Thần càng thêm chủ động một ít, càng thêm ái mộ một ít. Xem ra, Mạc Thần cùng Tiết Tử Tình là thực có quan hệ gì? Tiết Tử Tình tiến nhập đến trong nhà ăn, lập tức khôi phục băng lãnh khuôn mặt, đối với tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng, nàng cũng không có chú ý, bởi vì mỗi lần nàng đi đến nhà hàng, đều là tình huống như vậy. Lâm Hiểu Du đã không biết khi nào trở về Bao Xương, kia cái lãnh diễm nữ tử muốn đi an ủi nàng, lại là phát hiện Bao Xương cửa được đóng chặt. Lãnh diễm nữ tử thở dài một tiếng, phất tay để cho tất cả mọi người rời đi, nàng biết, Lâm Hiểu Du cần yên lặng một chút. Hôm nay, Lâm Hiểu Du chịu đả kích quá lớn. Đều là kia cái chết tiệt Mạc Thần, thế nhưng, nàng thật sự vô pháp lý giải, Mạc Thần này làm sao có thể đột nhiên trở nên như thế nhanh mồm nhanh miệng, khí thế trầm ngưng, vũ khí cao siêu, đối mặt nàng có thể trật tự rõ ràng tiến hành phản bác, cuối cùng để cho nàng á khẩu không trả lời được, để cho Lâm Hiểu Du đứng không vững nửa phần đạo lý. Còn có bất khả tư nghị nhất chính là vì cái Tiết Tử Tình gì sẽ cùng Mạc Thần đi đến một chỗ, điều này thật sự là một cái đánh chết nàng đều không nghĩ ra được vấn đề. Trên đường, Chiêm Vũ hưng phấn hỏi Mạc Thần nói, Mạc Thần, ngươi làm sao có thể cùng Tiết Tử Tình nhận thức? Nàng thế nhưng là nổi danh đối với bất kỳ nam sinh cũng không giả lấy sắc thái, vì cái gì nàng đối với ngươi hội đặc thù a? Mạc Thần mỉm cười, nói, hai chúng ta tương đối hợp ý a. Ách! Ngươi còn chưa nói các ngươi là tại sao biết đây này, ta cảm thấy được nàng rất tốt, rất thích hợp ngươi, nếu như Lâm Hiểu Du đó muốn từ hôn, vậy ngươi về sau cùng với Tiết Tử Tình thế nhưng là rất tốt. Ta nghe nói, nàng lập tức muốn đột phá đến chân khí cảnh nữa nha. Chiêm Vũ một bộ vì Mạc Thần cân nhắc trung thân đại sự bộ dáng. Mạc Thần cười nói, chính ngươi như thế nào đây? Có bạn gái hay không? Chiêm Vũ nghe vậy, lại là trên mặt lập tức đỏ lên, nói, hắc hắc, ta cũng sớm đã có. Mạc Thần nhìn Chiêm Vũ một bộ 10 phần dáng vẻ hạnh phúc, xem ra, này của hắn nữ bằng hữu để cho hắn rất đắc ý. Như vậy cũng tốt, lúc nào kết hôn nhớ rõ mời ta đi uống rượu mừng. Mạc Thần cười nói, hảo. Đến lúc sau nhất định mời ngươi rất hân hạnh được đón tiếp. Chiêm Vũ nói. Hai người bọn họ đang tại đi tới, Chiêm Vũ hay là không ngừng hỏi Mạc Thần như thế nào làm quen Tiết Tử Tình, đồng nhiên trong đó vừa đến thân ảnh trực tiếp vọt tới Mạc Thần phía trước, ngăn lại Mạc Thần đường đi, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thần, ngươi thật lớn, cái giá đỡ, ta gọi ngươi ngươi cũng dám không đến. Mạc Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dĩ nhiên là Hoắc Tử Vi. Chương 77, đồng đội. Mạc Thần nhíu môi, nói, ta chỉ là nghe xong ngươi một lần khóa. Lại không coi là cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi kêu ta dựa vào cái gì muốn đi. Ngươi. Hoắc Tử Vi lập tức không phản bác được. Mạc Thần đích sắc không coi là học sinh của nàng, nàng cũng đích sắc không có tư cách gì mệnh lệnh Mạc Thần. Chẳng lẽ ngươi về sau không muốn lại tại Nhạc Lộc học viện học tập sao? Chẳng lẽ ngươi về sau không muốn lại tận sức tại phù đạo sao? Hoắc Tử Vi tức giận hỏi. Mạc Thần khoan thai mà nói, Nhạc Lộc học viện khóa không có ý gì, chính ta tại tàng thư các đọc sách hiệu quả tốt hơn. Hoắc Tử Vi lập tức khí gần như muốn nổ lên, Mạc Thần này rõ ràng chính là xem thường tiết học của nàng, về sau không muốn trở lên, thà rằng đi tàng thư các đọc sách. Ngươi cho là mình có một chút tiểu thông minh, học tập một ít cao thâm phù đạo tri thức, cũng đã là một cái phù đạo đại sư. Ta cho ngươi biết, kia chẳng qua là ngươi một loại cơ duyên mà thôi, nếu muốn chân chính trở thành một phù đạo đại sư, cũng không phải một sớm một chiều công phu. Nếu như ngươi không hảo hảo đi học, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoắc Tử Vi lại là không thể không nhẫn mại tính tình khuyên bảo Mạc Thần, đây chính là nàng trước kia từ trước đến nay chưa làm qua sự tình. Tính tình của nàng là bực nào cao ngạo, hạng gì hòa bạo, cả đời chưa bao giờ hội ăn nói khép nép nói chuyện với người khác, hôm nay đã xem như lần đầu tiên. Bởi vì nàng đích thực là đối với Mạc Thần phù đạo tri thức cực kỳ cảm thấy hứng thú, Mạc Thần có thể dễ dàng sửa chữa âm hỏa phù văn hòa minh phàm trần phù văn kết cấu, khẳng định đối với phù đạo còn có cái khác đặc biệt giải thích. Nếu nàng đem Mặc Thần những kiến thức này đều cho đào qua, vậy đối với nàng về sau phù đạo kiếp sống sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Mặc Thần thản nhiên nói, sự tình của bản thân ta trong lòng mình ít ỏi, không cần Hoắc lão sư người quan tâm. Hoắc Tử Vi khí gần như muốn nổ lên, thế nhưng cuối cùng vẫn còn nhẫn mại hạ xuống, nói, ta biết, ngươi là bởi vì lần trước khóa trên sự tình đoán giận ta, lần kia đích thực là ta tắc trách, hoan của ngươi, ta có thể hướng ngươi xin lỗi. Ta xem ngươi là một cái phù đạo hảo hạt giống, không hy vọng ngươi như vậy đi lên sai lầm con đường. Mặc Thần nhịn không được cười lên một tiếng, nói, Hoắc lão sư, ngươi như thế có tính nhẫn mại, không có gì hơn là muốn nghĩ tới ta thỉnh giáo về phù đạo một ít tri thức, ngươi nói thẳng ra là được, hà tất tìm nhiều như vậy mượn cớ đâu, nói cái gì vì ta suy nghĩ. Vốt lương tâm của ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải là ta có những cái này đặc biệt phù đạo tri thức, ngươi hội đứng ở chỗ này như thế ăn nói khép nép nói chuyện với ta. Ta còn là câu nói kia, ngươi không phải là một cái chân chính hảo lão sư, có lẽ ngươi là một cái say mê phù đạo chế phù sư, thế nhưng ngươi không xứng làm một cái lão sư. Lão sư là cái gì? Là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngươi không có nửa điểm truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc thái độ, ngươi mỗi nở dê. Ý nghĩa đi học chỉ là vì qua loa trường học, qua loa học sinh, qua loa chính ngươi. Ngươi chỉ là vì trong học viện có thể cho ngươi cung cấp phù đạo phòng thí nghiệm, có thể cung cấp cho ngươi cần tư liệu, tài lực, cho nên mới phải làm lão sư. Ngươi như ngươi, chỉ sợ làm trễ nại những cái kia chân chính nhiệt tình yêu phù đạo học sinh. Hoặc lão sư, ta khuyên ngươi, nếu như không muốn làm lão sư, thì không muốn làm, tránh chậm trễ những người khác. Một cái xứng chức lão sư, ít nhất phải có sư đức, chính ngươi ngẫm lại cái gì là sư đức à, suy nghĩ minh bạch rồi hãy tới tìm ta. Nếu như ngươi liền điểm này đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi về sau tại phù đạo phía trên cũng sẽ không có thành tựu, bởi vì, không có thái độ người, làm một chuyện gì cũng khó có khả năng thành công. Nói xong, Mặc Thần lôi kéo Chiêm Vũ trực tiếp đi. Mà Hoắc Tử Vi bị Mặc Thần như vậy giáo huấn một trận, lại là giật mình tại địa phương, nửa ngày không thể động đậy. Mặc Thần cũng không có cái gì bén nhọn từ ngữ vũ nhục nàng, châm chọc nàng, thế nhưng, Mặc Thần những lời này lại là thẳng vào nội tâm của nàng, để cho tâm linh của nàng đạt được to lớn rung động. Chính như theo như lời Mặc Thần, nàng không phải là một cái có sư đức lão sư, nàng sở dĩ ở chỗ này giờ học, chỉ là vì học viện cung cấp tài nguyên mà thôi, cũng không phải là bởi vì nàng thích giáo sư học sinh, thích truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Trước kia, nàng vẫn cảm thấy, lấy thực lực của nàng có thể đảm nhiệm những học sinh này lão sư, là những học sinh này vinh hạnh, thế nhưng bị Mặc Thần như vậy mắng một phen, nàng đột nhiên cảm giác được, thật sự của nàng phải không xứng làm những học sinh này lão sư. Những học sinh này đều dụng tâm học tập, thế nhưng, nàng lại là đang qua loa bọn họ. Đi ra một đoạn đường, Chiêm Vũ nói, Mặc Thần, ngươi cùng Hoắc lão sư rất quen. Nàng thế nhưng là trong trường học mỹ nữ nổi danh lão sư, vô số nam sinh tính tưởng tượng đối tượng, bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp cùng với nàng nhiều ở chung trong chốc lát, ngươi vậy mà đối với nàng như thế lãnh đạm, kháng cự, ta thật sự là không hiểu nổi ngươi. Mặc Thần mỉm cười, nói, cũng là ngươi tính tưởng tượng đối tượng. Chiêm Vũ lập tức đỏ mặt, không núm mà nói, trước kia là, hiện tại ta có bạn gái, liền không phải. Ha ha. Những học sinh kia tìm Hoắc Tử Vi thỉnh giáo mục đích không thuần túy, Hoắc Tử Vi chắc chắn sẽ không phản ứng bọn họ, mà nàng hôm nay tìm ta cũng là mục đích không thuần túy, cho nên ta đương nhiên cũng lười phản ứng nàng. Mặc Thần cười lớn nói, như là Chiêm Vũ như vậy niên kỷ, có một cái thành thục quyến rũ nữ nhân với tư cách là tính tưởng tượng đối tượng, cũng là bình thường. Nàng tìm ngươi mục đích không thuần túy. Chẳng lẽ nàng là nghĩ quy tắc mà ngươi? Chiêm Vũ kinh ngạc mà nói. Cút, mò mẫm nghĩ gì thế? Mặc Thần hung hăng tại trên đầu Chiêm Vũ bắn một chút. Chiêm Vũ đụm lấy đầu, đau nhe răng niết miệng, nói, vậy nàng đổ ngươi cái gì? Mặc Thần thản nhiên nói, đương nhiên là đổ ta huyên bác tri thức cùng vô tận trí tuệ. Cắt, ngươi muốn nói ngươi có tri thức cùng trí tuệ, ta thả rằng tin tưởng nàng là đồ sắc đẹp của ngươi. Chiêm Vũ khinh thường nói. Hai người cười cười nói, đi tới cửa trường học chính là chia tay, Mặc Thần tiến nhập trong tàng thư các đi tiếp tục đọc sách. Ba ngày sau đó, Mặc Thần lần nữa tiến nhập linh huyễn giới bên trong. Hắn hôm nay cùng Tiết Nham bọn họ ước hẹn cùng đi dã ngoại. Hắn mới vừa tiến vào, chính là nhận được một cái truyền âm phủ, Tiết Nham để cho hắn đến quảng trường. Mặc Thần đi tới quảng trường, rất nhanh chính là tại trong khắp ngõ ngách phát hiện Tiết Nham cùng Địch Phi. Mà lúc này, tại Tiết Nham cùng bên người Địch Phi, còn đứng lấy hai thiếu nữ, đều mang theo hư ảo mặt nạ. Một cái trong đó, dĩ nhiên là Mặc Thần lần trước cũng một chỗ tổ đội qua kia cái kỷ, một cái khác thì là không nhận ra. Kỳ thấy được Mặc Thần cũng là nhận ra, nhịn không được hơi hơi biến sắc. Nàng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên là lại có thể gặp được Mặc Thần. Lần trước, nàng cùng Cao Mạnh có thể nói là sâu sắc oan uổng Mạc Thần, còn cùng người của đối phương một chỗ mắng to hắn, dễ bắt hắn, kết quả Mạc Thần cũng không có ăn gian, mà là một cái cao thủ trong cao thủ. Tinh thần, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta hai cái bằng hữu, đây là Kỳ, đây là Tiêu, hôm nay các nàng cùng chúng ta cùng đi dã ngoại, ngươi không nên xem thường các nàng à, hai người bọn họ mặc dù là nữ sinh, nhưng lại rất lợi hại. Thiết Nham cho Mạc Thần giới thiệu hai nữ sinh. Mạc Thần đối với hai người bọn họ gật gật đầu, tính làm là chào hỏi. Tuy hắn nhận ra Kỳ, thế nhưng hắn cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, dù sao hắn cũng chỉ là ngay tại linh huyễn giới trong cùng bọn họ hợp tác mà thôi, cùng xuất hiện không nhiều lắm. Trước kia coi như là có ân oán gì, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Kỳ, Tiêu, cái này chính là chúng ta mới tìm đồng đội, các ngươi chớ nhìn hắn chỉ có khí huyết cảnh sơ kỳ, thế nhưng vũ kỹ cường đại cực kỳ khủng khiếp, nhất là đối với ác ma chi kích sử dụng quả thực là xuất thần nhập hóa. Lần trước chúng ta cùng hắn đánh một hồi, kết quả chúng ta 5 người bị một mình hắn cho đánh phục. Đúng rồi, lại báo cho các ngươi một sự kiện, các ngươi muốn giữ bí mật, hắn chính là Tô Minh Thần tiểu tử kia một mực tìm kiếm tinh thần, ha ha. Thiết Nham lại cho Kỳ cùng Tiêu giới thiệu Mạc Thần. Ta biết, lần trước ta cùng hắn một chỗ tổ đội qua. Kỳ chủ động nói. Hả? Ngươi cùng hắn một chỗ tổ đội qua. Kết quả như thế nào đây? Có phải hay không hợp tác rất vui sướng? Thiết Nham lông mày nhướng lên. Không nghĩ tới Mạc Thần cùng Kỳ dĩ nhiên là hợp tác qua. Kỳ lắc đầu, nói, không có, lần trước chúng ta cho là hắn ăn gian, còn tố cáo hắn. Chương 78, dã ngoại. Cái gì nha? Thiết Nham cùng Địch Phi đều là khẽ giật mình. Lần trước là chúng ta trách oan ngươi, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Kỳ nói với Mạc Thần. Ta đã quên. Mạc Thần thản nhiên nói. Ha! Mọi người nói mở là tốt rồi. Lại nói tiếp, tinh thần đánh nhau. Có đôi khi thật sự rất giống là ăn gian, ta đều vô pháp lý giải hắn thế nào có thể đem vũ kỹ tu luyện tới loại tình trạng này. Được rồi, hiện tại chúng ta 5 người, có thể nói là binh hùng tướng mạnh, gặp được người bình thường đều không cần phải sợ. Lần này mục tiêu của chúng ta phải đi thành Tây Biên Tử Nguyệt phế tích, tuy chỗ đó đã có rất nhiều người đi qua, thế nhưng, còn có rất nhiều địa phương cũng không có bị khai phát qua, lấy chúng ta 5 cái thực lực, khẳng định có thể xâm nhập một ít, đạt được thứ tốt tính khả năng lớn vô cùng. Thiết Nham mặt mày hớn hở nói. Hảo. Kỳ lên tiếng, mà kia cái Tiêu thì là cũng không nói lời nào, một mực trầm mặc, tựa hồ là thiên tính không thích cùng người nói chuyện. Vậy ta nhóm liền lên đường đi, chúng ta lần này hảo hảo mài rũa một chút, nếu mài rũa không sai, chúng ta sau này có thể cân nhắc trưởng Kỳ tổ đội A. Kỳ, ngươi thật giống như là không có cố định chiến đội A, gia nhập chúng ta thế nào dạng. Ba người chúng ta lúc trước đánh mấy trận, đều là hai khắc chung liền giải quyết vấn đề. Thiết Nham muốn mời Kỳ cùng nhau gia nhập chiến đội. Có thể. Kỳ đã đáp ứng muốn mời. Nàng biết Thiết Nham cùng Địch Phi thực lực, mà Mạc Thần lại càng là một cái quái dị thai. Nếu như bọn họ một chỗ xây dựng chiến đội, nhất định sẽ không hướng mà bất lợi. Tiêu, ngươi sao? Có nhớ hay không phương pháp? Các ngươi kia cái chiến đội dường như là vừa mới náo loạn mâu thuẫn giải tán A, không bằng cũng gia nhập chúng ta A. Thiết Nham rồi hướng Tiêu nói. Tiêu hơi hơi trầm mặc một hồi, đạo, lại nhìn A. Ta gần nhất thầm nghĩ một người. Ách! Hảo, vậy chúng ta trước tiên có thể hợp tác nhìn xem, hợp tác vui vẻ chúng ta có thể lại xây dựng chiến đội. Thiết Nham cũng không có miễn cưỡng. Thiết Nham dẫn đường, bọn họ một chỗ hướng về thành thị một mảnh thấp bé phòng ốc đi đến. Đến trong đó một chỗ phòng ốc bên trong, Thiết Nham gõ cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, bên trong lộ ra một cái mặt không biểu tình lão giả, đạo, đi bên ngoài. Vâng! Thiết Nham nói. Mỗi người 100 linh thạch. Lão già thản nhiên nói. Hảo. Thiết Nham trực tiếp nộp 5 người phần, lão già cho bọn họ mỗi người một cái nho nhỏ yêu bài, vậy sau, rồi mới Thiết Nham liền mang theo Mạc Thần bọn họ một chỗ tiến nhập gian phòng bên trong. Từ một chỗ dưới bậc thang đi, phía dưới là một chỗ to lớn tầng hầm ngầm, trên mặt đất tầng hầm trung ương, có một cái loe ra bạch sắc lốc xoáy truyền tống môn. Chúng ta đi thôi, muốn lôi kéo tay, không phải vậy có thể sẽ bị truyền tống tản. Thiết Nham nói. Lúc này, 5 người giúp nhau kéo tay. Mạc Thần tại gần nhất, hắn lôi kéo kia cái Tiêu tay. Vào tay một mảnh trắng nõn, nhu nhược không có xương, để cho Mạc Thần cảm giác nhịn không được trong nội tâm rung động. Rất nhanh, bọn họ chính là theo thứ tự đi vào, một mảnh bạch quang hiện lên, bọn họ đã là xuất hiện thành trì bên ngoài. Từ nơi này có thể thấy được, tại bọn họ cách đó không xa, to lớn nhạc lộc thành bị một tầng to lớn khe hở bao vây lấy, dường như là tại một cái to lớn bong bóng bên trong. Bọn họ ra địa phương, là một chỗ núi cao phía dưới. Tại núi cao phía trên trăm xích địa phương, có một cỗ năng lượng lốc xoáy ba động, Mạc Thần biết, đó là bọn họ đường trở về. Đi thôi, ra đến bên ngoài, chúng ta hết thảy đều phải cẩn thận, bằng không mà nói, nếu ở chỗ này chết rồi, đã có thể thật đã chết rồi. Thiết Nham lần nữa khuyên bảo mọi người. Ra đến bên ngoài, nhất định phải từng bước cẩn thận để ý. Tinh thần, ngươi am hiểu sử dụng chùy thủ, ta chỗ này có một con dao găm, trước cho ngươi dùng a. Thiết Nham đem mình một con dao găm đưa cho Mạc Thần. Mạc Thần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, liền tiếp hạ xuống, có chùy thủ, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bọn họ tại trong sân đấu những vũ khí kia, đều là thuộc về Nhạc Lộc Thành Linh Huyễn Giới đại trận chế tạo ra, chỉ có thể tồn tại ở sân thi đấu bên trong, là không thể tại giã ngoại sử dụng. Tại giã ngoại vũ khí, chỉ có thể là từ giã ngoại Linh Huyễn Giới thu hoạch, mới có thể tại giã ngoại sử dụng, cũng chính là những cái kia 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại sụp đổ lưu lại đồ vật. Bây giờ Linh Huyễn Giới, hoàn toàn là căn cứ vào trước kia Linh Huyễn Giới kiến tạo, trước kia Linh Huyễn Giới bên trong đồ vật, rất nhiều đều là giữ hạ xuống. Này một con dao găm không phải là cái gì nha quá tốt truy thủ, chỉ là phàm cấp trung phẩm, thế nhưng, đối với Mạc Thần mà nói, đã đầy đủ. Bọn họ một đường về phía trước rất nhanh bay vút, muốn sớm một chút đến Tử Nguyệt phế tích, hảo có thể sớm một chút đuổi trở lại. Tại ý thức của bọn hắn rời đi Linh Huyễn Giới thời điểm, tốt nhất là từ Nhạc Lộc Thành Linh Huyễn Giới rời đi, bằng không mà nói, nếu đang ở giã ngoại rời đi Linh Huyễn Giới, tiếp theo bọn họ tiến nhập Linh Huyễn Giới, vẫn là tại giã ngoại, liền có thể xuất hiện nguy hiểm. Tốc độ của bọn hắn đều là không chậm, Mạc Thần mặc dù là cảnh giới thấp nhất, thế nhưng hắn tu luyện, tốc độ không chút nào chậm. Mặc dù là thuộc về tính công kích vũ kỹ, mà không phải khinh công, thế nhưng, lấy Mạc Thần năng lực, hoàn toàn có thể đem chi phụ trợ di động, để cho thân pháp của hắn tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Một bên bay vút, Mạc Thần một bên dõi mắt quan sát Linh Huyễn Giới giã ngoại tình huống, thượng cổ thời đại Linh Huyễn Giới, là phi thường phồn vinh, khắp nơi đều là thành trì, thôn trấn, cùng sự thật thế giới thậm chí là không có sai biệt. Thế nhưng hiện tại Linh Huyễn Giới giã ngoại lại là một mảnh hoang vu, từng là thôn trấn đều biến thành một mảnh phế tích, chỉ có tường đổ, bộc phát cỏ dại. Ở chỗ này, Mạc Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cùng thượng cổ thời đại liên tiếp chính là như vậy gần, bởi vì nơi này là hắn quen thuộc địa phương, tuy đã hoàn toàn rách nát, thế nhưng, địa phương hay là cái chỗ này. Mà sự thật đại lục, đã kinh lịch vô số dung chuyển, thương hải tăng điển, mặt đất vận động, đã hoàn toàn không phải là trước kia địa hình. Từng là núi cao khả năng đã trở thành thương hải. Từng là thành trì khả năng đã chìm vào dưới mặt đất, hắn nếu muốn tìm manh mối vô cùng khó khăn. Mà ở Linh Huyễn Giới, tuy hết thể pha toái, thế nhưng, chính là địa phương. Mạc Thần sinh lòng cảm khái, càng là tiếp cận những cái kia quen thuộc địa phương, trong nội tâm lại càng là thấp thỏm bất an, trong lòng của hắn không thể chờ đợi được muốn tra ra 10 vạn năm trước chân tướng, thế nhưng, hắn lại sợ đối mặt chân tướng khả năng tàn nhẫn. Nếu hắn phải nhìn nữa tương tự Bùi Thiên Nhai tình huống, lòng của hắn sẽ là như thế nào dày vò. Bọn họ một mực chạy gấp khoảng chừng 2 canh giờ, vậy sau, rồi mới tới một chỗ rừng rậm bên cạnh. Bọn họ vừa rồi chạy vội qua địa phương, đều là hoang vu bình nguyên, mãn nhãn cát vàng, cỏ dại, thành trấn phế tích. Hiện tại, trước mắt này một mảnh rừng rậm, cũng là rậm rạp vô cùng, tựa hồ vô cùng vô tận. Từ Nguyệt phế tích ở nơi này tòa rừng rậm bên trong, chúng ta nhất định phải đi xuyên qua, trong rừng rậm có thật nhiều yêu thú, mọi người phải cẩn thận. Thiết Nham dặn dò mọi người nói, những cái này giã ngoại yêu thú, so với trong sân đấu yêu thú cần phải lợi hại nhiều, bởi vì những cái này yêu thú đều là thượng cổ thời đại trận pháp thiết trí lưu lại giả thuyết yêu thú. Thượng cổ trận pháp thiết trí ra giả thuyết yêu thú, thực lực cao hơn nhiều lắm. Hảo. Kỳ lên tiếng, trên mặt thoáng có chút dáng vẻ khẩn trương. Hiển nhiên, nàng là lần đầu tiên tới giã ngoại. Thiết Nham bắt đầu dọc theo rừng rậm tìm kiếm dấu hiệu, muốn theo dấu hiệu tiến nhập, mới có thể tìm đến Tử Nguyệt phế tích. Bằng không mà nói, liền có thể mất phương hướng ở bên trong. Một khi đã bị mất phương hướng, như vậy, bọn họ liền có thể trong chăn yêu thú giết chết, nếu như bị yêu thú giết chết, bọn họ liền thật đã chết rồi. Đương nhiên, nếu quả thật làm cho đến bước đường cùng, cũng có thể tìm được một cái địa phương an toàn rời đi Linh Huyễn Giới, sau này không còn tiến nhập, hoặc là đợi đến thực lực đề thăng vô cùng cao, vậy sau, rồi mới lại đi vào, nghĩ biện pháp ra ngoài. Bất quá, có đôi khi ngươi nghĩ làm như vậy đều không có cơ hội. Thiết Nham đang tìm kiếm trong chốc lát sau khi, chính là gọi mọi người đi qua. Chương 79, Liệt Diễm Quyển. Tại hắn đứng địa phương, có một chút tản mát phá toái pho tượng, đây là một chỗ dấu hiệu. Tìm đến Tử Nguyệt phế tích, trên cơ bản cũng là đều dựa vào những cái này còn sót lại di tích tìm kiếm. Nhìn những cái này tổn hại pho tượng, Mạc Thần ngược lại là tạm thời vô pháp nhận ra cái này cái gọi là Tử Nguyệt phế tích đến cùng là địa phương gì. Bọn họ theo những dấu hiệu này đi vào bên trong, Thiết Nham dẫn đường. Hắn đã tới nơi này một lần, cho nên xem như tương đối quen thuộc. Ngao. Ho ho ho. Cũng không lâu lắm, một cái thoạt nhìn chí ít có 1000 năm tu vi liệt diễm khuyển chính là phát hiện mọi người, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. 1000 năm tu vi liệt diễm khuyển, có thể tương đương với chân khí cảnh võ giả thực lực. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới vừa mới đến nơi đây, liền đụng tới được như vậy một cái cây gỗ cứng. Nếu như nếu tại trong hiện thực, hoặc là tại linh huyễn giới trong sân đấu, loại này 1000 năm tu vi yêu thú, đều căn bản không nhìn tại trong mắt của bọn hắn, bởi vì bọn họ cũng có thể có được trang bị tới đối kháng. Mà ở linh huyễn giới này ra ngoại, bọn họ trang bị thật sự là quá ít. Chuẩn bị chiến đấu. Tiết Nham lạnh giọng nói qua, đối với Địch Phi nói, Địch Phi, ngươi đi nhìn qua, cảnh giới cái khác yêu thú đến nơi. Hảo. Địch Phi dùng một tiếng, bay người lên trên một cây đại thụ, phụ trách cảnh giới cái khác yêu thú. Mà Tiết Nham thì là xung trận ngựa lên trước, hướng về này liệt diễm khuyển nên đón tới. Tiết Nham không có vũ khí, hắn chỉ là mặc trên người một kiện tỏa tử giáp, huy vũ song quyền ngăn cản này liệt diễm khuyển công kích. Giống. Liệt diễm khuyển vừa lên tới liền trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm, Tiết Nham nhanh chóng trốn tránh, thế nhưng trên người vẫn bị nổi lên không ít đại bong bóng. Mà lúc này Mặc Thần cùng Tiêu, Kỳ ba người đã là phân biệt đến liệt diễm khuyển bên cạnh, chuẩn bị công kích. Trong tay Mặc Thần có truy thủ, Tiêu trong tay có một thanh phàm cấp thượng phẩm trường kiếm, Kỳ thì cũng là tay không tấc sắt. Bá. Mặc Thần trước hết nhất đến liệt diễm khuyển bên người, truy thủ giống như lưu tinh đồng dạng hiện lên, đã tại liệt diễm khuyển trên người cắt không biết bao nhiêu xuống. Liệt diễm khuyển ngao một tiếng gào thét, lập tức một khỏa đầu to 90 độ vặn vòng vo qua, một ngụm hướng về Mặc Thần cắn qua. Mặc Thần lại là thân thể giống như thiết bảng tiểu đồng dạng gãy, hai chân giống như gió táp mưa rào đồng dạng tại liệt diễm khuyển trên cổ họng đá không biết mấy trăm xuống. Ngao. Liệt diễm khuyển bị Mặc Thần như vậy một hồi đá, lập tức đau đớn phát ra một tiếng rú thảm. Mặc Thần này mấy trăm chân, đối với nó tạo thành tổn thương thế nhưng là không nhỏ. Đây cũng chính là cảnh giới của Mặc Thần vẫn còn tương đối thấp, nếu như Mặc Thần đạt tới khí huyết cảnh trung kỳ, này mấy cước liền đầy đủ để cho liệt diễm khuyển ngã xuống. Liệt diễm khuyển cái cổ là nó điểm yếu, bởi vì nó phun ra hỏa diễm đều dự trữ ở chỗ này, bị đá trúng cổ họng, nó chẳng những là tạm thời không cách nào nữa phun ra hỏa diễm, mà còn khả năng dẫn đến hỏa diễm ống dẫn tiến trong thân thể của nó, đối với chính nó tạo thành tổn thương. Kỳ thừa cơ thi triển xa quyền, tại liệt diễm khuyển chi sau gốc liên tục đập nện mấy chục, để cho liệt diễm khuyển động tác chịu trì hoãn, mà Tiêu một kiếm đã là đâm vào liệt diễm khuyển hơi nghiêng vai, chỉ là bởi vì này liệt diễm khuyển cấp bậc quá cao, nàng vũ khí trong tay chỉ là phàm cấp thượng phẩm, cho nên không thể đủ đâm vào rất dày. Bành! Tiết Nham lúc này lách mình trở lại, một cái trọng quyền đánh vào liệt diễm khuyển trên đầu, đem liệt diễm khuyển đánh lại là một tiếng kêu gào. Tiết Nham quyền pháp cũng là rất mạnh, mặc dù không có vũ khí, thế nhưng lần này cũng là cho liệt diễm khuyển tạo thành thương tổn không nhỏ. Liệt diễm khuyển bị đau, to lớn móng vuốt đối với Tiết Nham đánh ra, Tiết Nham rất nhanh trốn tránh, cũng chưa hoàn toàn tránh thoát, bị liệt diễm khuyển móng vuốt quét một cái bên cạnh, kết quả là bị quét bay ra ngoài. Nếu như không phải là hắn ăn mặc tỏa tử giáp, lần này hắn e rằng trên người sẽ không dễ chịu. Bành bành bành. Mặc Thần lúc này lại là liên tục mấy trăm dưới chân đi, vậy mà trực tiếp đem liệt diễm khuyển bị đá chân trước té nhào xuống đất. Vút vút. Mặc Thần một cái trở mình chuyển hướng qua, chủy thủ đã là tại liệt diễm khuyển nơi cổ họng liên tục chọc hơn 10, bên kia Tiêu Trường kiếm cũng là cấp thứ mà vào, liệt diễm khuyển nơi cổ họng nồng đậm nham tương phun mạnh ra ngoài, tung tóe đến chỗ, thạch khối cũng bị hòa tan. Tất cả mọi người là lập tức tản ra, miễn cho bị phun tung tóe. Liệt diễm khuyển chịu trọng thương, hung tính quá, mọi nơi lung tung va chạm, lắc đầu vẫy đuôi, đem dung nham vẩy khắp nơi đều là. Mặc Thần nhìn chuẩn một cái cơ hội, chợt nhảy tới liệt diễm khuyển trên lưng. Chủy thủ như mưa đồng dạng rơi xuống, đem dung nham khuyển phần gãy cho chọc chọc cái nấu nhừ. Dung nham khuyển một khỏa đầu to gần như cùng thân thể tách ra, bị thương một tiếng, té nhào xuống đất, không động đậy. Bá. Không lâu sau, dung nham khuyển hóa thành một đạo bạch quang biến mất, trên mặt đất rơi xuống một ít tiền, còn có một trường cứng rắn ra, cùng với hai khỏa răng nanh. Linh huyễn giới bên trong yêu thú, sau khi bị giết chết, đều sẽ là như thế, hóa thành tài liệu, tiền tài, mà qua sau một khoảng thời gian, chúng vẫn sẽ xuất hiện ở những địa phương khác. Đây là lúc trước Mặc Thần bọn họ sáng lập linh huyễn giới trận pháp thiết trí, dùng để phụ trợ võ giả tu luyện. Tuy linh huyễn giới nội bộ đã tan vỡ, thế nhưng chỉnh thể cơ cấu lại là bảo vệ lưu lại, trong này hết thể hay là tuần hoàn theo trước kia chuẩn tắc. Hiện tại hậu nhân một lần nữa khai phát linh huyễn giới, cũng là đều tham khảo trước kia trận pháp thiết trí, cũng không có cách nào có thể cải biến trước kia thiết trí. Mặc Thần, ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Thiết Nham đi tới, đại hỉ lấy nói. Hắn không nghĩ tới, bọn họ dễ dàng như vậy liền giải quyết xong một cái 1000 năm tu vi yêu thú. Mà trong đó công lao lớn nhất, không thể nghi ngờ là Mạc Thần. Mạc Thần rất tùy ý mà nói, đây là mọi người công lao. Những vật này chúng ta đến lúc sau chia đều, ta ở chỗ này có một cái túi không gian, ta trước hết thu lại. Tiết Nham cầm lấy những cái này kim tệ cùng tài liệu, cũng là 10 phần vui sướng. Những vật này, là có thể và những người khác hối đoái vũ khí, áo giáp đợi trang bị. Hảo! Mọi người cũng không có ý kiến. Tiết Nham người này, bọn họ cũng đều là tin được. Tiết Nham, thương thế của ngươi không sao a? Kỳ nhìn Tiết Nham trên cánh tay mới vừa rồi bị liệt diễm khuyển thiêu xuất bong bóng, nhịn không được nói. Không quan trọng, chút việc nhỏ này với ta mà nói coi như không là cái gì. Tiết Nham cũng là 10 phần kiên cường, không có thốt một tiếng. Thế nhưng Mạc Thần lại biết rõ, thương thế kia cũng không phải tốt như vậy nhẫn, bởi vì này liệt diễm khuyển phun hỏa là có hỏa độc, Tiết Nham bị nổi lên nhiều như vậy bong bóng, nhất định là 10 phần đau đớn. Nơi này đã là linh huyễn giới ra ngoại, nếu trong này bị thương không trị hết, ra linh huyễn giới, thân thể cũng sẽ lưu lại ẩn tật. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không có linh huyễn giới bên trong thuốc, nếu trong chốc lát chúng ta có thể lấy tới một ít thuốc trị thương là tốt rồi. Kỳ thở dài nói. Ai nói không có thuốc? Mạc Thần thản nhiên nói. Ngươi có thuốc? Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mạc Thần lại là tự nhiên đi tới một bên, từ trên mặt đất rút lên một chút hoàng sắc tiểu hoa, lấy tay nghiền nát, sau đó thoa tại Tiết Nham trên cánh tay. Tiết Nham a kêu một tiếng, cảm giác kỳ đau nhức vô cùng, thế nhưng rất nhanh, một cỗ mát mẻ cảm giác liền thấm đầy toàn thân, vừa rồi bong bóng đau đớn, đã là hóa giải rất nhiều. Còn có thể như vậy? Địch Phi thấy như vậy một màn, nhịn không được bất khả tư nghị nói. Mạc Thần thản nhiên nói, linh huyễn giới bên trong hết thảy đều là dựa theo sự thật thế giới tới thiết trí, không phải là chỉ có trong này trang bị mới có tác dụng. Cũng là, ta cũng nghe nói có người chuyên môn mướn người ngắt lấy linh huyễn giới bên trong thảo dược, sau đó luyện chế thành đan dược, bán cho những cái kia đến dã ngoại người. Kỳ gật gật đầu, nói, lần sau chúng ta có thể mua một ít dược vật, bằng không mà nói, một khi trong này bị thương, cũng là xử lý không tốt. Chỉ là, những thuốc kia giá cả cũng không tiện nghi. Thiết Nham cũng là nói. Chương 80, Tử Nguyệt phế tích. Ừ, bất quá so sánh với, cái mạng nhỏ của mình hay là cần gấp nhất. Địch Phi cười nói. Mạc Thần ngươi vậy mà hiểu được y đạo sao? Thiết Nham lại quay đầu hỏi Mạc Thần, biểu tình 10 phần kinh ngạc. Mạc Thần thản nhiên nói, hiểu được một chút. Vậy như vậy thật tốt quá, chúng ta liền có một cái y sư, nếu gặp được một ít tình huống khẩn cấp, cũng có thể xử lý. Thiết Nham thập phần hưng phấn mà nói. Ừ, chỉ cần các ngươi không chết đấu, ta liền có biện pháp đem các ngươi cho chị trở lại. Mạc Thần thản nhiên nói. Ha ha. Mọi người cười cười, đều cho rằng Mạc Thần là đang nói đùa. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Thần nhìn thấy một ít hữu dụng thảo dược, đều ngắt lấy hạ xuống, lấy lưu lại dự phòng. Tiết Nham căn cứ những cái kia nham thạch dấu hiệu, tìm kiếm Tử Nguyệt phế tích chỗ, trên đường bọn họ lại đụng phải mấy cái yêu thú, thế nhưng cũng không có đạt tới ngàn năm tu vi. Lấy thực lực của bọn hắn, đánh bại rất dễ dàng. Mạc Thần nhìn thấy yêu thú không phải là rất mạnh, cũng liền không có như thế nào phát lực, mà kia cái tiêu ỉ vào trong tay một chôi phàm cấp thượng phẩm trường kiếm, nhiều lần quét huy, tạo thành tổn thương tối đa. Tiết Nham có thể nói là bọn họ này một chi đội ngũ đội trưởng, cho nên một mực làm tạng, bẩn, sống biết cực, dựa vào tỏa tử giáp, chuyên môn phụ trách chính diện ngạnh kháng những cái kia yêu thú. Theo dần dần xâm nhập, Mạc Thần mấy người bọn hắn người phối hợp cũng càng ngày càng tốt. Lần sau nếu như gặp lại vừa rồi như vậy liệt diễm quyển, liền dễ dàng nhiều. Một mực về phía trước lục lọi một canh giờ, rốt cục, phía trước tường đổ bắt đầu nhiều hơn, Tiết Nham kinh hỉ mà nói, chúng ta nhanh đến. Tất cả mọi người là dài thở dài một cái, có thể đến phế tích là tốt rồi, chỉ sợ mang hoặc nửa ngày, cuối cùng còn mất phương hướng ở chỗ này. Lúc bọn họ đi ra rừng rậm, Mạc Thần đứng ở chỗ cao, hướng về toàn bộ phế tích nhìn lại, quan sát này phế tích hình dạng, phán đoán đây là 10 vạn năm trước kia một tòa thành trì. Tòa thành trì này chán trường vô cùng lợi hại, trên cơ bản đã không có quá cao kiến trúc, khắp nơi đều tản mát lấy thạch khối, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thần thật sự là phân biệt không ra đây là đâu một tòa thành trì. Kiếp trước thời điểm, Mạc Thần trên cơ bản cũng là đi dạo lần linh huyễn giới, đối với bên trong bất kỳ một tòa hơi cỡ lớn một chút thành trì, trên cơ bản đều là hết sức quen thuộc. Chúng ta vào đi thôi, này phế tích rất lớn đâu, bên trong có thiệt nhiều yêu thú qua lại, chúng ta phải cẩn thận. Tiết Nham bọn họ cũng không có nhìn ra Mạc Thần dị trạng, chỉ là nói như thế. Mạc Thần nghe vậy, không có cái gì biểu tình, đi theo bọn họ một chỗ hướng về bên trong đi đến. Tường thành sụp xuống, khắp nơi đều là to lớn thạch khối, sụp xuống tường thành cũng có vài chục trượng cao. Mạc Thần bọn họ leo lên đi lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, sợ bị yêu thú phục kích. Địch Phi người này vô cùng cơ cảnh, hơn nữa cũng là nhanh nhẹn hình võ giả, Tiết Nham chính là để cho hắn chủ yếu phụ trách nhìn qua, điều tra. Mặc Thần mục quang cũng thỉnh thoảng mọi nơi quan sát, tìm kiếm có thể phán đoán tòa thành trì này tiêu chí vật. Tòa thành trì này không nhỏ, Mặc Thần nhất định là đã tới. Nơi này vì cái gì gọi Tử Nguyệt phế tích? Mặc Thần hỏi Tiết Nham, Mặc Thần trong trí nhớ, không có lấy Tử Nguyệt mệnh danh thành trì, trừ phi là hắn sau khi rời khỏi xây dựng. Bởi vì phía trước một chỗ trên đại điện, khắc có Tử Nguyệt hai chữ, cho nên tiểu kêu là Tử Nguyệt phế tích. Tiết Nham nói, khắc có Tử Nguyệt hai chữ đại điện. Mặc Thần còn không có nhớ tới. Bọn họ càng đi về phía trước, trận địch phi đối với bọn họ đánh một cái thủ thế, ý bảo phía trước có nguy hiểm. Mấy người lập tức phục thấp thân thể, cảnh giới về phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, có một cái hoa vân báo đang di chuyển lấy kiện tráng bộ pháp đi qua đi lại, mười phần khoan thai bộ dáng. Này hoa vân báo chí ít có 800 năm tu vi. Thiết Nham hạ giọng nói. Ta đi. Tiêu chủ động nói. Một mình ngươi không được, Mặc Thần, hai người các ngươi cùng đi. Hai người các ngươi thân thủ đều rất nhanh nhẹn, đều có lưỡi dao sắc bén, lặng yên không một tiếng động giết chết này hoa vân báo, hẳn không phải là rất khó khăn. Thiết Nham nói. Hảo. Mặc Thần không nói thêm gì, cùng tiêu hai người một chỗ hướng về phía trước lao đi. Mặc Thần thân thể bay ra nhẹ nhàng, lúc này, hắn vận dụng thân pháp là cơ sở vũ kỹ, tiến hành không, cái môn này vũ kỹ là để cho võ giả thân thể mở ra, quần áo che kín chân khí, phiêu đắng ra. Cả người dường như là một con chim lớn đồng dạng trượt một đoạn khoảng cách, không có quá lớn thanh âm, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hiện tại nơi này khắp nơi đều là tường đổ, một tảng đá lớn cách xa nhau không phải là vô cùng xa, Mặc Thần sử dụng này, tiến hành không, từ một khối nham thạch trượt đến mặt khác một khối nham thạch vô cùng trôi chảy. Nếu mấy khối nham thạch cự ly rất gần, Mặc Thần liền không hề sử dụng, tiến hành không, mà là sử dụng, viên hành thuật, thân thể giống như viên hầu đồng dạng du đãng. Trong nháy mắt đã đến kia một cái hoa vân báo chỗ trên một khối nham thạch phương, không có phát ra nửa điểm thanh âm, kia hoa vân báo hoàn toàn không cảm giác. Mà tương đối tiêu thi triển khinh công thân pháp bay tới, lại là so với Mặc Thần nhiều hao phí một ít thời gian, hơn nữa, trên người nàng tay háo phiêu động thanh âm, có chút chói tai. Tiết Nham bọn họ nhìn Mặc Thần thi triển thân pháp, nhịn không được đều là phát ra tán thưởng thanh âm. Mặc Thần này, tiến hành không, cùng, viên hành thuật, đều cũng không phải cái gì không được khinh công thân pháp. Thế nhưng lúc này thi triển ra, lại là có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Mà nhất là lấy Mặc Thần thân thủ thi triển ra này hai loại thân pháp, quả thật như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy tự nhiên, như linh dương treo góc, chút nào không đấu vết. Tiêu đến Mặc Thần phụ cận, nhìn Mặc Thần mục quang cũng là tràn ngập kinh ngạc. Mặc Thần cho kinh ngạc của nàng càng ngày càng nhiều, khó trách Tô Minh thần gia hỏa kia sẽ tới vị trí tuyên bố thông cáo, tìm kiếm Mặc Thần nha. Chuyện của tôi nè. Mặc Thần đối với Tiêu đánh một cái thủ thế. Báo cho chính nàng đi xuống trước, để cho nàng sau đó đánh lén. Tiêu gật gật đầu. Mặc Thần giống như đại bằng dương cánh đồng dạng từ phía trên nham thạch phía trên bay xuống, bay bổng hướng về hoa vân báo. Mà này hoa vân báo thẳng đến Mặc Thần đã tiếp cận phía sau lưng của nó, mới phát hiện Mặc Thần đến. Hoa vân báo kinh hãi, ngao. Ho 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 một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, liền đối với Mặc Thần cắn xé qua. Mặc Thần lăng không một cái trở mình, bay bổng tránh thoát hoa vân báo cắn xé. Trùy thủ tại trên cổ hoa vân báo rất nhanh tìm vài nói. Nếu như là ác ma chi kích, này vài cái liền đầy đủ để cho hoa vân báo chí mạng, thế nhưng, cái thanh này phổ thông trùy thủ, lại là chỉ có thể cho hoa vân báo cắt vài đạo lỗ hổng mà thôi. Hoa vân báo lập tức giận dữ, thân thể gần như đứng thẳng, một đôi lợi chảo đối với Mặc Thần bắt qua. Mặc Thần hai chân rôi ra, bành 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 một hồi vàng, tại hoa vân báo chân trước trên đá mấy chục chân, thân thể cũng thừa cơ thối lui, tránh qua, tránh né hoa vân báo công kích. Hoa vân báo bị Mặc Thần đá văng ra, hai mắt nổi lên một cỗ màu nâu hào quang, thân thể giống như chi tên rời cung đồng dạng, hướng về Mặc Thần đánh tới. Mặc Thần thân thể lần nữa lóe lên, tránh qua, tránh né hoa vân báo tấn công, trùy thủ lại đang hoa vân báo bên cạnh đâm một chút. Hoa vân báo đang muốn đuổi theo, tiêu đã là từ trên trời giáng xuống, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào hoa vân báo dưới xương sườn. Hoa vân báo lập tức ngao. Ho 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 một tiếng, cái đuôi dựng lên, giống như thiết bổng đồng dạng. Đối với tiêu rút đánh qua, tiêu linh hoạt né tránh, trường kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem hoa vân báo quay đầu bao lại. Chương 81, Thiên Chiếu Thành. Phốc phốc phốc. Mặc Thần thừa cơ hội này lại ở trên người hoa vân báo không biết chọc ít nhiều xuống. Hai người bọn họ tiền hậu giáp kích, cũng không lâu lắm, này một cái hoa vân báo liền triệt để chết rồi. Trên người hoa vân báo lại là rơi xuống một ít kim tệ cùng tài liệu, Tiết Nham bọn họ rất nhanh cũng chạy tới, đem những vật này thu lại. Bọn họ lại đi về trước. Từ nơi này tàn phá phong ốc, tìm kiếm nhìn có cái gì không thứ đáng giá. Thế nhưng rất tiếc, bọn họ một mực lục soát rất lâu, đều cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Bọn họ ngược lại là lại giết vài con yêu thú, ngược lại còn lấy được một ít kim tệ. Rất nhanh, Tiết Nham mang theo bọn họ liền đi tới theo như lời hắn kia cái khắc có Tử Nguyệt đại điện. Mặc Thần thấy được đại điện này, trong mắt hiện ra một vòng hoàng hốt, đại điện này đã là toàn bộ sụp đổ, hoàn toàn không cách nào phân biệt trước kia bộ dáng, chỉ có tại đại điện phía trước trên cây cột, còn lờ mờ có thể phân biệt hai chữ, Tử Nguyệt. Đây cũng chính là này Tử Nguyệt phế tích danh tự tồn tại. Tử Nguyệt, Tử Nguyệt. Mặc Thần nhìn này trên cây cột có khắc Tử Nguyệt hai chữ, hồi tưởng di vãng, đống nhiên trong đó, hắn nhớ tới một mảnh tin tức. Tử Nguyệt u chiếu khuynh thành, đây là lúc trước Thiên Chiếu thành Tử Cực trước điện mặt đứng trụ trên câu thơ. Mặc Thần chỉ nhớ rõ có một chỗ như vậy trên cây cột là viết một chuyến này câu thơ, cùng bây giờ tình cảnh tương đối ăn khớp. Mặc Thần rất nhanh đi đến cây cột phía trước, tỉ mỉ vớt ve dưới cây cột mặt những cái kia đã bị phong hóa chữ viết. Mặc Thần từ từ vớt ve, có thể động vào xuất ra, cây cột phía dưới cùng nhất một chữ, chính là thành chữ. Nơi này quả nhiên là Thiên Chiếu thành, bây giờ Nhạc Lộc thành tại Thiên Chiếu thành phía tây, đại khái 1000 dặm, cho nên nơi này hẳn là thuộc về Kim Châu. Mặc Thần cái này liền có thể xác định Nhạc Lộc thành chỗ trong linh huyễn giới phương vị. Thượng cổ lúc sau, linh huyễn giới bên trong phân làm 9 cái châu, mà Kim Châu là vị cư đông nam một cái châu. Thiên Chiếu thành, nguyên lai bây giờ đang ở Thiên Chiếu thành phụ cận, Thiên Chiếu thành ban đầu là Kim Châu Vân gia xây dựng thành trì, ta đã từng cũng đã tới mấy lần. Mặc Thần thì thào nghĩ đến, 10 vạn năm trước, hắn mấy lần đi đến Thiên Chiếu thành cố sự. Vân Vũ Đồng. Mặc Thần chợt nhớ tới cái tên này. Kia cái lúc trước cần phải muốn bái ông ta làm thầy tiểu cô nương, chính là Kim Châu người của Vân gia. Cũng không biết nàng về sau thế nào. Nếu như nơi này là Thiên Chiếu thành, như vậy Mặc Thần chợt nhớ tới một sự kiện, là về Vân Vũ Đồng đệ đệ, Vân Vũ Phong. Tên tiểu tử kia, thích nhất đem mình yêu thích đồ vật giấu đi, với tư cách là chính mình bí mật nhỏ. Mặc Thần lúc trước ngẫu nhiên thấy được tiểu gia hỏa này giấu đồ vật, còn cảm thấy buồn cười, thế nhưng hiện tại nhớ tới, có lẽ lúc trước tiểu gia hỏa này giấu đồ vật, có thể hay không vẫn còn ở. Nếu như ở đây, tuy năm đó những vật kia cũng không phải vật gì tốt, đều là thuộc về một ít tiểu đồ chơi, thế nhưng tại bây giờ linh huyễn giới bên trong, lại là 10 phần quý trọng đồ vật. Mặc Thần một phen cảm khái, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là Thiên Chiếu thành. Tiết Nham đám người không biết giờ khắc này trong lòng Mặc Thần nghĩ đến nhiều đồ như vậy, bọn họ lúc này ở thời khắc cảnh giới lấy trong này yêu thú, đồng thời tìm kiếm có đáng giá đồ vật địa phương. Chúng ta hướng bên kia đi thôi, bên kia đi qua ít người, hẳn là còn có thể còn có thứ tốt. Tiết Nham chỉ vào một cái trong đó phản hướng nói. Mặc Thần lúc này lại là lắc đầu, nói, không, chúng ta đi bên kia. Mặc Thần chỉ một cái phương ngược lại. Cái gì? Tinh thần, bên kia là rất nhiều võ giả đều đi qua địa phương, thứ tốt chỉ sợ là cũng đã bị vơ vét sạch sẽ. Tiết Nham khuyên nhủ. Mặc Thần lắc đầu, nói, ta nghĩ đến bên kia đi một chút, nếu không các ngươi ở chỗ này chờ ta rất nhanh liền trở lại. Ách! Bên kia thường xuyên có người vào xem, cho nên yêu thú cũng không phải rất nhiều, nếu như ngươi rất muốn đi bên kia, chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Tiết Nham biết Mặc Thần người này tính cách, nếu là nói muốn đi, nhất định là nhất định phải. Hắn cũng sợ Mặc Thần một người phát sinh nguy hiểm, cho nên liền dứt khoát mọi người cùng nhau đi một chuyến. Hảo, cảm ơn. Mặc Thần biết Tiết Nham là muốn cùng hắn cùng đi. Hắc, chúng ta là đồng đội, khách khí cái gì? Bất quá bên kia nhất định là không có thứ tốt, ta lần trước cùng một đội ngũ liền đi bên kia, kết quả cái gì cũng không có mò được. Tiết Nham vẫn là hết sức xác định bên kia không có cái gì vật có giá trị. Thế sự không có tuyệt đối. Mặc Thần nói qua, dẫn đầu triển khai thân pháp hướng về bên kia đi. Những người khác thấy thế, cũng đều từ phía sau đuổi kịp. Trên đường đi quả nhiên giống như theo như lời Tiết Nham, không có cái gì yêu thú. Hơn nữa, bên này thật là bị rất nhiều người đều lật ra không biết bao nhiêu lần đích bộ dáng, khắp nơi đều là võ giả lưu lại các loại dấu vết, nếu như có đồ vật gì, khẳng định cũng đều bị cầm đi. Nơi này nghe nói là thượng cổ thời đại một đại gia tộc đại viện, cho nên nhất định sẽ bị rất nhiều người tới vào xem, ta cũng đi tìm mấy lần, liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Tiết Nham nhìn nơi này bị người vượt qua vô số lần bộ dáng, nhún vai, nói. Mặc Thần không nói gì, chỉ là dựa theo này tường đổ dấu vết phân tích phương vị, hướng về trong đó một chỗ tiểu viện mà đi. Nay một tòa thành đô là thuộc về Vân gia, bọn họ tại linh huyễn giới bên trong, cũng đã thành lập một cái cùng loại với gia tộc bọn họ địa phương đại viện, thậm chí cho mỗi cá nhân đều phân phối gian phòng, làm cho con em gia tộc có thể trưởng kỳ tại linh huyễn giới trong tu luyện. Mặc Thần đi thẳng tới này một tòa trạch viện hậu viện. Nhìn kia bầu trời quen thuộc tỉnh, Mặc Thần một hồi hoảng hốt, dường như kia cái tiểu Nam Hải còn ở nơi này, vụ trộm hướng về gạch đá tường kép bên trong giấu đồ vật. Tiểu cô nương kia dường như cũng ở, dẫn hắn một chỗ vụng trộm nhìn đệ đệ của nàng tại nơi này giấu đồ vật. Mặc Thần khỏe miệng lộ ra một vòng ngọt ngào tiêu ý, khỏe mắt lại có nước mắt sẽ qua. Bọn họ bây giờ đang ở đâu? Có hay không chết đi sao? Tiết Nham bọn họ đều tại tùy ý tìm kiếm đồ vật, cũng không có quá chú ý Mặc Thần biểu tình. Mặc Thần cảm khái một phen, đi đến sân nhỏ trong góc. Cái sừng này rơi, lại vẫn cũng chưa hoàn toàn nghiêng sập, cũng không có người nào khác tìm kiếm qua dấu vết. Cho nên, Mặc Thần tin tưởng, những vật kia, hẳn là vẫn còn ở, nếu như Vân Vũ Phong không có lấy đi. Mặc Thần tùy ý đưa tay hướng về góc hẻo lánh phía dưới kia một khối to lớn gạch đá chụp tới, thoáng cái liền đem này gạch đá cho từ bên trong bắt xuất ra. Mà này một viên gạch thạch, rõ ràng là không tâm, gạch đá bên trong, khảm nạm lên một cái 10 phần tinh chế đàn hộp gỗ. Cái này cái hộp, chính là Vân Vũ Phong giấu đồ vật. Mặc Thần nhẹ nhàng nuốt ve cái hộp, Vân Vũ Phong cùng Vân Vũ Đồng Âm Dung Tiếu Mạo vẫn còn ở trước mắt, thế nhưng, 10 vạn năm đã qua, bọn họ đã không biết đi nơi nào, cũng không biết hiện tại thế nào. Mặc Thần nhẹ nhàng mở ra cái hộp, phát hiện trong hộp đồ vật, quả nhiên hay là những cái kia, chỉ là lại tăng lên mấy dạng, rõ ràng đều là Vân Vũ Phong bỏ vào. Ồ, Mặc Thần, ngươi thật sự tìm đến đồ. Ta đi, ngươi từ nơi nào tìm được? Tiết Nham bọn họ lúc này đều là vây quanh qua, cảm giác bất khả tư nghị, Mặc Thần vậy mà thật sự ở chỗ này tìm đến đồ. Làm bọn họ thấy rõ đồ của Mặc Thần dĩ nhiên là từ một viên gạch thạch tường kép bên trong tìm được, lại càng thêm cảm giác bất khả tư nghị. Ai sẽ nghĩ tới, tại một cái góc tường gạch đá bên trong, hội cất giấu đồ vật. Mà Mặc Thần rõ ràng cho thấy cũng không có hủy hoại góc tường dấu vết, mà là trực tiếp nhắm ngay này một viên gạch thạch bắt xuất ra, liền phát hiện đồ vật bên trong.